Nhiều tôi phải có, nhưng tôi đã có, tôi đã mang theo sách dẫn các đề mục của tôi có thể giao nó cho Leo ở đây, hoặc ai đó ngồi gần có thể giúp tôi nếu anh em muốn, nếu chúng ta đến với điều đó. Bây giờ nếu người phụ nữ này ở trên đó, nếu có, nếu chị ấy ở đâu, ai là chồng của chị ấy? Vâng, ồ, nếu anh muốn vợ của anh đến ngồi với anh, họ có thể, không có gì được nói giữa các anh em mà cũng không thể nói với một người chị. Chúng ta chỉ, anh em biết, điều đó thì ổn chứ. Bây giờ anh được hoan nghênh nhiều hơn để đến với chị ấy. Chị ấy có đủ ấm ở ngoài đó không? Đó, ồ, ổn thôi, nhưng hơi cô độc với chị ấy. Và không có gì ở trong đây. Đôi khi lý do tôi đã đề cập đàn ông, vì có đôi khi đàn ông có thể hỏi một câu giữa những người đàn ông mà không thể trả lời được khi có phụ nữ. Nhưng không có gì trong đó ngoài những gì có thể được trả lời ngay tại trong hội thánh thông thường địa phương. Bởi vì nó chủ yếu liên quan đến các vị mục sư truyền đạo và vân vân. Và những gì của họ, nhiệm vụ của họ là gì và họ phải làm gì. Bây giờ tôi tin rằng điều này đang được ghi âm, nếu tôi không chắc, Angle, cái đó ở đâu? Điều đó đang được ghi âm bây giờ không? Được rồi, thưa các anh em. Lý do chúng ta làm điều này là để tìm ra nguyên tắc là gì? Đâu là phần đó, điều, những gì trong tâm trí của con người? Những gì, những điều gì là của chúng ta? Tất cả chúng ta phải nói cùng một điều. Bây giờ chẳng hạn, ai đó bước vào và nói có lẽ họ đã đi qua nhà thờ của anh em ở đây. Tên anh là gì, thưa anh? Willard, anh. Bây giờ có hai Willard ở đây. Tôi sẽ phải đưa cho anh em điều gì khác. Nếu tôi, vậy thì họ của anh là gì? Craig. Nhà thờ của anh Craig. Và anh Craig sẽ nói một điều nào đó. Sau đó họ từ Celebus đến với anh Rudolph. Nhà thờ của anh Rudolph sẽ khác với điều đó. Họ đi qua tới nhà thờ anh Juni thì khác hẳn hoàn toàn. Đi xuống với đền tạm này và vẫn là khác hẳn, hiểu không? Điều đó khiến dân sự bối rối. Bây giờ giống như ai đã nói, ồ, tôi không tin anh thực sự phải nhận được Đức Thánh Linh. Tôi không nghĩ nó cần thiết. Nói chẳng hạn anh Craig sẽ nói điều đó. Và rồi khi anh em đến với giáo hội của anh Rudolph, và anh ấy nói, vâng, điều đó là thiết yếu. Và sau đó đi xuống nhà thờ của Juni và nói, chà, nó không khác biệt lắm, hiểu không? Nếu chúng ta có thể gặp nhau, thậm chí, tôi ước chúng ta có thể có tất cả các mục sư truyền đạo của Jeffersonville trong cộng đồng này, có thể đến với nhau nên chúng ta sẽ có tiếng nói chung. Và do đó, rất nhiều lần các chấp sự và ủy viên họ phải tìm ra nhiệm vụ của mình là gì. Và tôi thấy chúng ta có thủ quỹ hội thánh và người bảo vệ ở đây tối nay. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu xem nhiệm vụ của họ là gì. Nhưng trong tất cả những điều này, chủ yếu ở đây, chỉ là những câu hỏi mà sẽ được hỏi ở bất cứ đâu và có thể được trả lời ở bất cứ nơi đâu. Đó chỉ là những câu hỏi đơn giản và giống như nhiệm vụ của những ủy viên, nhiệm vụ của... Bây giờ nếu đó chỉ là nhiệm vụ thực sự, tôi nghĩ điều đó đã được ghi trên bảng thông báo ngay tại đây bây giờ về nhiệm vụ của ủy viên và những gì họ được cho phải làm. Nhưng tôi nghĩ có lẽ, và vừa nhận một câu hỏi ở đây và tôi nghĩ nó tốt, tôi sẽ trả lời nó sau một lát nếu Chúa cho phép chúng ta đến với điều đó là... Trong một cơn khủng hoảng nào đó, một chấp sự nên làm gì? Người ấy phải làm gì? Bổn phận của người ấy làm gì khi có một sự cố khủng hoảng phát sinh? Người ấy nên hành động như thế nào, hiểu không? Hay một ủy viên trị sự phải làm gì? Khi mục sư phải làm gì, đại loại như thế? Khi có một sự khủng hoảng, chúng ta biết thông lệ bình thường, nhưng nếu có điều gì đó xảy ra mà nằm ngoài thông lệ ấy, đấy, thì họ phải làm gì? Và chúng ta chỉ biết rõ cách để làm điều đó. Nó giống như huấn luyện một quân đội. Mà mỗi chúng ta đều biết vị trí của mình. Bây giờ như là một nhóm như thế này, chúng ta có thể ở đây tới nửa đêm. Chúng ta biết điều đó, nhưng nó là, tôi không nghĩ nó cần thiết. Chúng ta sẽ trả lời nó, bây giờ tôi muốn mỗi người. Bây giờ không có tên. Một số câu hỏi có ghi tên trên đó, nhưng tôi sẽ không gọi tên của người hỏi. Bởi vì thật sự bất kể câu hỏi là gì, tôi sẽ chỉ đọc câu hỏi. Chỉ có khoảng 2 người trong số họ có tên trên đó. Và đời đã, tôi có thể đã tìm thấy một người khác. Tôi biết đó là cụ tiến sĩ Ingerman. Tôi đã gọi điện cho ông ở tòa nhà Cánh Nam, ở số 4, 426 tòa nhà Cánh Nam. Đó là lúc vị tiến sĩ lớn tuổi này dưới đây, nơi mà chúng ta đang có mặt hôm nay ở dưới Georgetown, đã được chữa lành, hoặc đã đến sau khi bất tỉnh rất lâu và đại loại như vậy. Bây giờ tôi nghĩ điều này đã có được chúng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những câu hỏi đầu tiên mà tôi đã nghiên cứu trước. Bây giờ chúng ta hãy đứng lên chỉ một phút, xin vui lòng. Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con đã nhóm nhau lại đây như một nhóm người Cơ Đốc nhân, những người yêu mến Ngài, những người tin vào Ngài và những người đã dâng hiến cuộc đời và sự hầu việc của chúng con cho sự hầu việc của Ngài. Có những mục sư truyền đạo ở đây, thanh niên, người trung niên, họ có những nhà thờ, họ chịu trách nhiệm trước Đức Chúa Trời. Có những chấp sự ở đây chịu trách nhiệm trong chức vụ của họ ở những nhà thờ khác nhau này. Có những ủy viên, trách nhiệm của họ, những mục sư, những nhà truyền giáo, bất cứ điều gì, Chúa ơi, chúng con chịu trách nhiệm trước Ngài. Và đó là lý do tại sao chúng con đến với nhau. để tất cả chúng ta có thể nói cùng sự việc như chúng con đã nói rằng chúng con phải làm theo lời Kinh Thánh. Tất cả chúng con phải nói cùng một tiếng nói. Và thưa Cha, chúng con nghĩ trong một nhóm như thế này rằng chúng con có thể thấy có thể một số anh em của chúng con hoặc một số người trong chúng con sẽ có một chút khác biệt về các sự việc và một số chỉ yêu cầu thực sự tìm ra lẽ thật về nó là gì. Và chúng con biết rằng chúng con không đủ. Mỗi người trong chúng con, nếu con nên mời bất kỳ anh em nào khác đến đây để trả lời những câu hỏi này, có lẽ họ sẽ thật sự đủ hoặc nhiều khả năng hơn con để trả lời chúng. Nhưng chúng con hiệp nhau lại đang phụ thuộc vào sự mặc khải của Ngài, rằng Ngài sẽ bày tỏ cho chúng con qua lời và qua bởi Thánh Linh Ngài để nó, để chúng con có thể có câu trả lời cho mọi câu hỏi. Hầu cho tấm lòng chúng con có thể được lấp đầy với các câu trả lời và chúng con có thể đi ra với cảm giác rằng chúng con được trang bị tốt hơn cho sự hầu việc Ngài và phục vụ chức vụ của chúng con hiệu quả hơn là bây giờ. Đó là mục đích của chúng con ở đây, thưa Cha. Xin nhậm lời giờ này. Xin trả lời các câu hỏi của chúng con, Cha ơi, khi chúng con chờ đợi Ngài. Xin để không có sự khó hiểu nào trong tâm trí của chúng con. Nhưng xin cho chúng con ở lại với câu hỏi đó cho đến khi nó được trả lời đầy đủ.
Of His presence, we ask it in Jesus' name, Amen.
Và chúng con được thỏa mãn bởi Thánh Linh, nhất trí đồng lòng vì sự hiện diện của Ngài. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu, Amen. Tôi chỉ muốn trích dẫn một câu Kinh Thánh để bắt đầu, như Esai đã nói, nhà tiên tri đã nói. Hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, Chúa phán. Và tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây tối nay, là cố gắng lý luận, cùng nhau tranh luận để giải quyết mọi việc. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu và có một số điều được viết ra ở dưới đây, và đánh số và vân vân. Mà tôi đã có câu này, anh Wood đã mang đến, tôi nhận được phong bì này với câu trả lời trong đó. Và bây giờ tôi muốn mỗi người trong số anh em, những anh em yêu dấu của tôi, biết rằng những câu trả lời này được đưa ra theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi, tốt nhất mà tôi có thể biết làm thế nào để hiểu được. Và những câu trả lời này không phải là không thể sai lầm. Đấy, bởi vì Kinh Thánh là không thể sai lầm, và theo như tôi biết thì chúng ở trong hàng lối Thánh Kinh. Tôi hy vọng điều đó sẽ làm cho nó rõ ràng, và cuốn băng sẽ được giữ lại bây giờ, và bất cứ ai muốn có nó thì họ có thể có nó. Nhưng bây giờ tôi biết lời Kinh Thánh thì không thể sai lầm được, nhưng những câu trả lời của tôi thì không thể không có sai lầm. Vì vậy tôi chắc chắn mọi người đều hiểu điều đó, và nếu nó không phải là không thể sai lầm, thì anh em có quyền hỏi tôi bất cứ lúc nào. Nếu có câu hỏi của người khác, nó không phải là câu hỏi của anh em, nhưng nếu đó là câu hỏi của người khác, có thể anh em chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng đó là điều gì đó mà chúng ta ở đây để giúp đỡ. Chúng ta ở đây để đến với nhau bởi vì chúng ta đang ở trong những ngày sau rốt và thời buổi rất xấu, và chúng ta muốn được huấn luyện, được giáo huấn. Anh Stricker, một người lính, anh Gold phía sau đó một người lính, và có lẽ anh Rudder ở đây, anh là một người lính, anh Biller và những người khác nhau mà đã trải qua đời sống quân ngũ. Anh em ngồi với nhau, anh em hội ý, anh biết chiến trận trước khi anh em đi ra đó, và tất cả các chiến thuật anh em có thể làm với kẻ thù, để anh em có thể gặp hắn trên đất của hắn. Khi tôi còn chơi đấm bốc, họ sẽ tìm hiểu đối thủ của tôi, anh ta sẽ như thế nào, anh ta sử dụng kiểu đấm gì, nếu đó là cú đấm móc hay cú đấm trái hay móc phải, và anh ta thuận tay phải hay là thuận tay trái, và anh ta mạnh đến mức nào, và anh ta có đổ chân không, và anh ta sử dụng đôi mắt thế nào, và anh ta đến từ góc nào, và tất cả các chiến thuật khác nhau mà chúng tôi có thể, và họ sẽ tìm ra những gì các huấn luyện viên đã từng thấy người đó chiến đấu trước đây. Vì vậy sau đó họ đưa một người vào đó với tôi để huấn luyện tôi giống hệt như người đó đang chiến đấu, để biết anh ta định làm gì. Và đó là những gì chúng ta ở đây cho tối nay. Chúng ta biết đòn của kẻ thù, chúng ta biết chiến thuật của hắn là gì, và chúng ta ở đây tối nay với lời Kinh Thánh để bao phủ hắn đến nỗi hắn không thể di chuyển, bởi vì kẻ thù ở mọi phía. Anh Robertson, tôi đang nghĩ lại ở đó. Gặp anh ấy chắc chắn phải biết một người lính là gì. Anh ấy chắc chắn đã có một thời gian về điều đó. Bao nhiêu người lính ở đây, xem nào, mà đã là những chiến sĩ trong quân đội. Hãy nhìn đây, xem một nhóm các bạn là những người lính. Được rồi, bây giờ các bạn biết nó là gì. Và đó là những gì anh em học, phải không? Anh Roy, anh Biller và các anh là những cựu chiến binh và đại loại như vậy. Là nghiên cứu kẻ thù, hắn đang định làm gì, sự di chuyển của hắn là gì, và rồi biết làm thế nào đối đầu với hắn. Và đó là lý do chúng ta ở đây, nghiên cứu nước đi của kẻ thù và biết làm thế nào để đương đầu với hắn, điều mà sẽ đắc thắng hắn. Và hãy nhớ, cho phép tôi nói điều này, hỡi các anh em hội thánh nhỏ đã bắt đầu ở đây bằng một loạt ân tứ. Xem đấy, những sự ban cho đang đến với hội thánh, nhưng dù đó là các ân tứ hay không, nếu không hề có một ân tứ, tôi sẽ nói với anh em, ân tứ không phải lúc nào cũng đánh bại kẻ thù, nhưng lời thì sẽ, lời sẽ đối đầu với hắn bất cứ đâu. Và Chúa Giêsu khi Ngài còn ở trên đất đã chứng minh điều đó của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời được biểu lộ trong xác thịt, nhưng Ngài không hề sử dụng một ân tứ nào trong những ân tứ tốt đẹp của Ngài để đánh lại kẻ thù. Chúng ta tìm thấy trong Matthew, tôi tin rằng đó là chương thứ 2 hoặc thứ 3 của Matthew. Ngài nói, không, chương 2 của Matthew, khi Ngài gặp kẻ thù, Ngài gặp hắn trên nền tảng của lời, có lời chép rằng, và kẻ thù đáp lại, có lời chép rằng, và Ngài phán cũng có lời chép rằng, như thế cho đến khi Ngài đánh thắng kẻ thù. Và đó là lý do chúng ta ở đây, là để đối phó với kẻ thù bằng những vật liệu mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để đương đầu với nó. Bây giờ tôi có khoảng 4 câu hỏi ở đây trên, nó nằm trên một mảnh giấy, và tôi đánh số chúng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, và tiếp tục như thế. Và ngay sau khi tôi đi qua câu này, thì tôi sẽ nhảy vào những câu kia, nói,
if these questions are out of line, then just
anh Branham, nếu những câu hỏi này không phù hợp thì cứ bỏ qua chúng, và tôi sẽ không cảm thấy tồi tệ về điều đó vì tôi sẽ biết đó không phải là bàn tay của Chúa.
Question number one, Brother Branham, I have heard you.
Câu hỏi số 1, anh Branham, tôi đã nghe anh rằng nên trở lại trong.
I have heard you say I should be back in the ministry, and I have thought upon it myself.
Tôi đã nghe anh nói rằng tôi nên trở lại với chức vụ, và bản thân tôi đã nghĩ về điều đó, nhưng đã chờ đợi một số lời chắc chắn từ Ngài về điều đó. Cho đến nay, nó đã không đến. Bây giờ, vì tôi biết sự cuối cùng đã gần kề, tôi có nên chờ đợi Đức Chúa Giêsu để phán với tôi không? Hoặc Ngài có vui lòng nói cho anh biết điều gì cần nói với tôi không? Vì tôi biết anh là phát ngôn viên của Ngài cho thời đại này. Ồ, bây giờ thưa anh em, tôi đã viết ra đây câu trả lời của tôi cho nó. Chúa kêu gọi người anh em này, một sự kêu gọi trong đời sống. Bây giờ có một điều tuyệt vời mà chúng ta có thể lấy nó làm một đề tài và giảng suốt đêm về nó. Thấy đấy, một điều đó, một sự kêu gọi. Hãy chú ý cho chắc chắn về sự kêu gọi và sự chọn lựa của anh em. Hay đó, chúng ta không muốn chỉ đang tự hỏi liệu chúng ta có được kêu gọi không. Anh em phải được kêu gọi, nếu không anh em sẽ bị đánh bại. Chúng ta đang chiến đấu một trận chiến, hiểu không? Và nếu anh em khẳng định chắc chắn, thưa anh em, rằng sự kêu gọi của mình là bởi Đức Chúa Trời, và anh em đã được Đức Chúa Trời kêu gọi để làm một công việc, bây giờ có một thủ đoạn tuyệt vời mà kẻ thù có thể chơi anh em. Nó có thể làm cho anh em nghĩ mình không được kêu gọi trong khi anh em được kêu gọi. Rồi nó làm ngược lại, khiến anh em nghĩ rằng anh em không được kêu gọi. Hoặc làm cho anh em nghĩ rằng anh em được kêu gọi trong khi anh em không được kêu gọi, hoặc ngược lại, cách này hay cách kia. Và anh em phải cẩn thận điều đó. Bây giờ đây là cách để làm điều đó, tìm thấy trước hết. Ồ, vậy thì đây là lời khuyên. Điều duy nhất tôi có thể đưa ra cho điều này là một lời khuyên, hiểu không? Nhưng phải chắc chắn rằng sự kêu gọi của anh em đến từ Đức Chúa Trời. Và rồi kiểm chứng lại các động cơ và mục tiêu của anh em, hiểu không? Bây giờ anh em biết tôi muốn nói gì bởi điều đó. Động cơ rao giảng của anh em là gì? Nó chỉ là, anh em nghĩ nó là một công việc đơn giản hơn những gì anh em có chăng? Thế thì tốt hơn là anh em nên quên điều đó đi. Đó không phải là sự kêu gọi. Một sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cứ thôi thúc nóng cháy trong lòng anh em đến nỗi anh em không thể nghỉ ngơi cả ngày lẫn đêm về điều đó. Anh em thật sự không thể thoát khỏi nó. Nó cứ tác động liên tục trong lòng anh em. Và nếu anh em phải giảng, anh em nói, thôi được, bây giờ một mục tiêu khác, tôi tin với công việc tôi đã có. Nếu tôi có thể trở thành một nhà truyền giáo hay một mục sư thành công, có một mức lương cao, có một ngôi nhà mà tôi có thể đi vào và vân vân và sống. Thế thì tôi tin rằng đó sẽ là một điều tốt, dễ dàng hơn nhiều so với những gì tôi đang làm bây giờ. Và thực sự tôi nghĩ rằng nó sẽ là, bây giờ hãy xem mục tiêu của anh em đã sai ngay từ đầu. Thế đó, nó không đúng, hiểu không? Anh em sai ở đó về điều đó. Thế thì anh em sẽ nói, chà, có lẽ bởi vì tôi là một, nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ được ưa chuộng hơn giữa dân sự. Thấy đấy, anh em sẽ nhận ra rằng anh em chỉ sẵn sàng cho một thất bại lớn. Thật đấy, thấy đấy. Nhưng bây giờ, nếu mục tiêu của anh em là, tôi không quan tâm nếu tôi phải ăn bánh quy ngọt và uống nước sông, dù sao đi nữa tôi cũng sẽ rao giảng tin lành. Điều gì đó cứ giày xéo anh em, tôi sẽ rao giảng tin lành hoặc chết. Hiểu không? Thế thì anh em sẽ đi đâu đó, bởi vì đó là Đức Chúa Trời đang giải quyết với anh em. Đức Chúa Trời đang bày tỏ chính Ngài cho anh em, bởi vì chính là Đức Chúa Trời sẽ không để cho anh em nghỉ ngơi. Và thông thường một người được Chúa gọi không bao giờ muốn làm điều đó. Anh em đã bao giờ nghĩ về điều đó không? Bất cứ người nào. Mới đây, một số anh em rất yêu quý đã hỏi tôi mà nói, bây giờ chúng ta đã đến trong con đường, anh Branham, giờ đây chúng ta đã tìm thấy Chúa và nhận được Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ tìm kiếm những ân tứ cho chức vụ của mình là điều chúng ta nên làm. Tôi nói, đừng bao giờ làm điều đó, hiểu không? Đừng bao giờ khuyên mọi người làm điều gì đó như thế. Bởi vì thông thường một anh chàng mà muốn làm điều đó là một anh chàng mà không thể làm điều đó. Chính người mà đang cố chạy trốn khỏi điều đó lại là người mà Đức Chúa Trời sử dụng, hiểu không? Nếu anh ấy đang cố thoát khỏi nó, ồ, thưa anh, tôi nói với anh, tôi sự kêu gọi ở trong tôi, nhưng tôi, chà, cha ơi, tôi ghét phải thử điều đó. Ồ, thế đấy, anh em thấy đấy, đó là đang cố gắng để chạy trốn. Nếu anh ta rất muốn làm điều đó, thì điều trước tiên anh em biết anh ta thấy chính mình là một kẻ huynh hoang khóc lóc, nhưng anh em nói, lạy Chúa xin ban cho con quyền năng để dời núi. Con nói với Ngài, con sẽ làm điều gì đó cho Ngài nếu Ngài để con dời được núi. Không, anh ta sẽ không. Anh ta thậm chí không thể dời được chính mình đến với thái độ đúng đắn. Đấy, vì vậy, anh ta sẽ không bao giờ dời núi cho Đức Chúa Trời. Chỉ cần lấy ví dụ như Phao-lô. Anh em nghĩ Phao-lô có thể đã từ bỏ sự kêu gọi của ông chăng? Ồ, thưa anh em, ông không thể làm điều đó. Nó cứ dằn vặt ông cả ngày lẫn đêm cho đến khi ông rời khỏi giáo hội của mình. Ông rời bỏ mọi sự và đi xuống trong. Tôi tin đó là châu Á, phải không? Và ở lại đó 3 năm, nghiên cứu Kinh Thánh để tìm hiểu xem nó đúng hay không. Thế đó, để tìm hiểu xem Đức Chúa Trời có thực sự kêu gọi ông không? Vì vậy, nếu Đức Chúa Trời đang kêu gọi anh em, hỡi anh em, và điều đó cứ thôi thúc trong lòng anh em, thì tôi có thể nói, hãy quăng hết mọi gánh nặng và những tội lỗi dễ vấn vương anh em. Anh em hiểu không? Nhưng nếu nó không thôi thúc anh em, và thế thì tôi sẽ không nghĩ quá nhiều về nó vậy. Chỉ cứ để cho nó đến với vị trí của nó. Bây giờ anh ấy nói, người anh em này nói ở đây. Anh Branham nên, anh có nghĩ rằng Chúa sẽ phán với tôi để nói với anh ấy? Tôi tin Đức Chúa Trời sẽ nói thẳng với anh ấy, bởi vì anh em biết đấy, Đức Chúa Trời chúng ta không quá lớn đến nỗi Ngài không thể nói với chúng ta, và Ngài sẽ phán với chúng ta thật vậy. Thấy đó, Ngài chỉ, Ngài sẽ phán với chúng ta. Và tôi nói với anh em, nếu Ngài nói với tôi, thì anh ấy có thể nói, ồ, Ngài đã nói với anh Branham như vậy, ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhưng anh em thấy đấy, không phải anh Branham kêu gọi anh em mà chính Đức Chúa Giêsu kêu gọi anh em, hiểu không? Và nếu chính Chúa Giêsu ban cho anh em sự kêu gọi, thì Ngài sẽ phán, hiểu không? Tôi có thể nói với anh em tới tai của anh em, nhưng khi Đấng Christ kêu gọi anh em vào chức vụ, thì điều đó ở trong lòng anh em, hiểu không? Đó là nơi mà việc đó phải neo đậu, và anh em không thể thoát khỏi nó. Bây giờ tôi nghĩ về câu hỏi thứ hai. Bây giờ nếu có bất kỳ câu hỏi nào về điều đó, bất kỳ câu hỏi nào về nó, đấy, mà sự kêu gọi của một người phải ở trong lòng người đó, đến từ Đức Chúa Trời, và một anh em khác, ồ, tôi biết đây là ai đã viết câu này. Đấy, tôi biết ai đó đã viết nó. Một người anh em quý giá, thân yêu, nhân từ mà tôi thực sự tin rằng có sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi sẽ không muốn anh ấy làm điều đó dựa trên lời nói của tôi. Đó là lý do tại sao tôi đã trả lời nó theo cách tôi đã làm. Đấy, dựa trên lời tôi nói, ồ vâng, anh A gì đó nên bước vào chức vụ, hiểu không? Bây giờ anh em nói, anh Branham đã nói với tôi rằng tôi nên làm điều đó. Đấy, và có thể điều gì xảy ra nếu điều gì đó đã xảy ra với anh Branham. Tôi bị giết hay chết hay là bỏ đi. Thế thì, thấy đó, sự kêu gọi của anh em kết thúc rồi. Nhưng nếu Chúa Giêsu kêu gọi anh em, thưa anh em, chừng nào còn sự đời đời, thì nó sẽ còn vang vọng, hiểu không? Và rồi anh em biết mình đang đứng ở đâu. Bây giờ về câu thứ hai, hoặc điều gì đó giống thế này, biết rằng đó là ngày cuối cùng, tôi chắc chắn đánh giá cao điều đó cho anh em ấy. Tôi chắc chắn đánh giá cao việc anh ấy nhận ra rằng chúng ta đang ở trong ngày sau rốt và sự chân thành của tấm lòng anh ấy muốn là một điều gì đó cho Đấng Christ. Câu hỏi tiếp theo là, bây giờ nếu Chúa yêu quý của chúng ta cho phép tôi làm một việc nhỏ cho Ngài, tôi có nên quay lại những cộng đồng nơi tôi đã hầu việc một phần trong lỗi lầm, trong điều mà tôi hối tiếc? Anh ấy giải thích điều đó trong ngoặc đơn và cố gắng nói với họ về lẽ thật không? Họ đã có ý nghĩa rất lớn đối với lòng của tôi. Không, thưa anh em, tôi nghĩ không cần thiết đối với anh để quay về lại cộng đồng như vậy. Và tôi tin, người anh em thân mến, khi Chúa kêu gọi anh, Ngài có thể không bao giờ để anh đi như anh đã từng ở trong một cộng đồng. Và có lẽ anh đã dạy những điều hoặc có những điều không phải là mà thực sự anh thấy khác hẳn bây giờ. Đấy, mà anh có thể thấy khác hẳn với những gì anh đã làm sau đó. Bây giờ và Chúa, khi Ngài kêu gọi anh, Ngài có thể, nếu Ngài khiến nó thành hiện thực với anh, Ngài có thể sai anh đi bất cứ đâu, hiểu không? Anh sẽ không phải đi đến bất kỳ cộng đồng nào đó hay bất cứ điều gì. Khi anh ở đó, anh đã chân thành. Tôi biết người anh em ấy, như tôi đã nói, mà đã viết những câu hỏi này với sự chân thành sâu sắc nhất và là một cơ đốc nhân thật chân chính. Anh đã làm hết sức mà anh có thể làm và với tất cả những gì anh biết cách làm. Và đó là tất cả những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi. Hiểu không? Bây giờ nếu Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi anh trở lại cộng đồng đó, tôi sẽ quay lại ngay. Nhưng nếu Ngài không làm thế, tôi tin rằng tôi sẽ đi bất cứ nơi nào Ngài sai tôi đến. Còn câu hỏi không? Số 3. Làm sao một người biết được vị trí chính đáng của mình trong thân thể của Đấng Christ? Đó là một câu hỏi hay, rất hay. Làm thế nào? Đó là loại câu hỏi giữa nhiều người của chúng ta ở đây tối hôm nay. Làm thế nào để anh biết một cách đúng đắn? Bây giờ tôi đang cho rằng người anh em này muốn biết ở vị trí gì, là gì trong Đấng Christ? Tôi đóng vai trò gì trong Đấng Christ? Bây giờ chẳng hạn tôi muốn nói như thế này, thưa anh em, để cho anh em câu trả lời tốt nhất mà tôi biết. Vị trí của anh là trong Đấng Christ được bày tỏ cho anh bởi Đức Thánh Linh. Và sau đó nếu anh muốn biết đó có phải là Đức Thánh Linh hay không, hãy tìm xem Ngài có ban phước cho những gì anh đang làm hay không. Và nếu Ngài ban phước cho nó, thì đó là Ngài. Nếu Ngài không ban phước, giống như ai đó đã nói với tôi cách đây không lâu nữa, Chúa đã kêu gọi tôi ra giảng. Tôi nói, tốt, thế thì giảng, thấy không? Và vì vậy anh ấy, tôi thật sự suy nghĩ nó là vậy. Satan, nếu nó chỉ có thể lấy một người nào đó để hành động giống như vậy và sau đó lừa dối họ, thì đó chỉ là những gì anh ấy muốn làm. Thế thì cả thế giới chỉ ngón tay của họ ngay tại đó. Người nào đó nghĩ họ có được ân tứ nói tiếng lạ và thông giải. Một số người lại có ân tứ chữa bệnh thiêng liêng. Một số có những điều này như đôi khi họ nhầm lẫn trong những điều đó. Đấy. Và đôi khi họ nghĩ rằng họ không có nó trong khi họ có. Vì vậy, nó rất dễ bị nhầm lẫn. Vì vậy, hãy luôn làm điều này, thưa anh em. Bất cứ khi nào anh em cảm thấy mình phải làm một việc gì đó, trước tiên, hãy tìm hiểu xem anh em có thể làm điều đó theo Kinh Thánh không? Nếu nó có trong Kinh Thánh, không chỉ viết ở một chỗ, mà ý tôi là hoàn toàn theo Kinh Thánh, xuyên suốt Kinh Thánh cho anh em làm điều đó. Vị trí của anh em nói, nếu anh em muốn trở thành một nhà truyền giáo, mục sư, giáo sư, nhà tiên tri, bất cứ điều gì mà Chúa có thể đã kêu gọi anh em làm. Anh em hiểu không? Hoặc nếu anh em có ân tứ nói tiếng lạ, ân tứ thông giải, ân tứ về bất kỳ loại nào trong 9 ân tứ thuộc linh trong hội thánh và 4 chức vụ thuộc linh của hội thánh, bất cứ vị trí nào trước tiên xem Đức Chúa Trời có kêu gọi không? Sau đó thông thường theo cách tôi xem xét điều đó cho chính mình, chỉ đây là tôi xem bản chất của người đó và xem người ấy có loại ân tứ gì mà họ đang tuyên xưng. Thấy đó, Đức Chúa Trời sẽ làm việc với tạo vật của Ngài theo cách mà Ngài đã tạo dựng nên người ấy, hiểu không? Ngài sẽ dựng nên một tạo vật. Nếu anh em thấy anh ấy thực sự dở hơi và cứ như vậy, anh em và anh ấy nói, Chúa đã kêu gọi tôi làm như vậy, là mục sư. Vậy thì một mục sư không thể là một người dở hơi, một mục sư thì cứng rắn, kiên định, hiểu không? Chúa gọi tôi làm giáo sư, và hãy xem cách người ấy giải thích lời, hiểu không? Người ấy lấy nó trộn lẫn tất cả vào mọi thứ, thế thì anh em có thể nói với anh ta, hiểu không? Nhưng rồi việc phải làm, vị trí của anh em thường được biết anh em có làm điều đó hay không. Bây giờ khi Đức Chúa Trời kêu gọi tôi trở thành một nhà truyền giáo, mà tôi muốn trở thành một mục sư, và tôi nghĩ ở nhà ở đây sẽ thật tốt. Và Chúa đã kêu gọi tôi, và cuối cùng tất cả mọi người đã cùng nhau, không còn một ai trong số họ tối nay ở đây, rằng họ đã khóc và đi ra khỏi đó trên 1717 phố Spring. Và quý bà Hoskins ở đằng kia đã gặp tôi và nói, khóc trong thời kỳ suy thoái. Khi một người trong hàng xóm nấu một đống đậu và tất cả chúng tôi sẽ đến và ăn từ đó. Và bà ấy đã nói, tôi sẽ cho phép các con tôi ngồi vào bàn ăn nếu anh chỉ xây dựng một đền tạm, hiểu không? Và sự kêu gọi của tôi là một nhà truyền giáo buổi sáng đặt ngay tại đây, tại viên đá góc này. Nếu chúng ta có thể mở trong đó ra tối nay, anh em sẽ thấy một trong bìa trong Kinh Thánh của tôi mà Ngài bảo tôi trở thành một nhà truyền giáo, hiểu không? Và tôi không phải là một mục sư thành công, sẽ không bao giờ như vậy, bởi vì tôi không có đủ kiên nhẫn và những gì cần có để trở thành một mục sư, hiểu không? Vì vậy, do đó, nếu tôi cố gắng làm mục sư, tôi sẽ chỉ lạc lõng như một mục sư đang cố gắng trở thành một nhà truyền giáo. Hiểu điều tôi muốn nói không? Anh em có thể thấy cách Chúa kêu gọi anh em, vị trí của anh em trong thân thể. Còn câu hỏi không? Có phải sớm muộn gì tất cả những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh đều nói tiếng lạ không? Đó là câu hỏi đầu tiên. Có phải tất cả Đức Thánh Linh? Thế thì tất cả chỉ trong một câu hỏi. Tôi đã nhận được nó ở đây cho câu hỏi số 4. Nhưng tôi sẽ nói điều này trước, anh em thấy. Có phải sớm muộn gì hết thảy những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh đều nói tiếng lạ không? Tôi thấy chỗ mà Phaolô đã nói, ông nói nhiều tiếng lạ hơn hết thảy họ. Được rồi, câu hỏi số 4. Có phải hết thảy đều nói thứ tiếng lạ khi nhận lãnh hay là không? Nó nói. Có phải hết thảy đều nói tiếng lạ không? Có phải sớm muộn gì hết thảy những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh đều nói tiếng lạ không? Bây giờ thưa anh em tôi, đây là một câu hỏi sâu sắc. Bây giờ ở đó, anh em có thể, tôi có thể sẽ có một số câu trả lời lại về điều này. Đức Thánh Linh, một phần của Thánh Linh là sự xưng công bình. Đó là lúc anh em, Đức Chúa Trời phải kêu gọi anh em, hay là anh em sẽ không bao giờ được kêu gọi. Đấy, chính anh em chẳng có thể làm gì được, chẳng ai có thể đến cùng ta nếu cha ta không kéo người ấy đến trước. Đúng thế không? Vì vậy, vai trò của sự xưng công bình là Đức Thánh Linh. Anh em đã từng nghe tôi giải thích về linh mục theo phái Luther thời đó về ruộng ngô chưa? Đấy, ngô, một người đi ra và trồng hai, đã trồng cánh đồng ngô của mình. Sáng hôm sau, anh đi ra và không có gì. Sau một thời gian ngắn, anh ta thấy hai phiến lá nhú lên. Anh ta nói, ngợi khen Đức Chúa Trời vì ruộng ngô của con. Và tôi nói, anh ấy đã có một cánh đồng ngô không? Và linh mục phái Luther nói, một cách tiềm ẩn. Tôi nói, điều đó là đúng, anh ấy đã có cách tiềm tàng. Nhưng tôi nói, bởi tôi nói, đó là những người Lutheran, các anh đấy. Dần dần chồi lớn lên và nó có cụm hoa. Đó là giám lý, giai đoạn thứ hai của cây ngô, đó là cụm hoa. Tôi nghĩ điều đó là đúng, thưa các anh em từ nông trại. Và rồi cụm hoa nhìn xuống chiếc lá và nói, tôi là cụm hoa, anh chỉ là chiếc lá, thấy đó, tôi không cần anh nữa. Và sau đó cụm hoa đó, phấn hoa rơi ra khỏi cụm hoa, trở lại thành lá, phải có lá. Và rồi từ đó sinh ra tai bắp, đó là ngũ tuần, sự phục hồi của các ân tứ giống như đã đi vào nơi đầu tiên, trở về với cái nguyên thủy. Rồi khi cái tai mọc ra, nó nói, tôi không cần anh nữa, cụm hoa à, hoặc tôi cũng không cần anh nữa, lá à. Nhưng sau cùng, cùng một sự sống trong lá, lá ngô đã làm nên cụm hoa, và những gì trong phiến lá và cụm hoa đã tạo ra hạt. Vậy Đức Thánh Linh nói, tiếng lạ là gì? Là sự xưng công bình cấp tiến, thấy không? Hội Thánh Ngũ Tuần là gì? Là phái Luther cấp tiến, thấy không? Nhưng bây giờ khi giai đoạn cải tiến đã đến, câu hỏi sẽ là đây. Thế thì tôi sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi sao? Không, không, ngô đã chín mùi, hiểu không? Anh em bắt đầu ra khỏi hạt. Khởi đầu với lời hạt giống, nó sẽ sinh ra sự xưng công bình và ở lại trong sự xưng công bình cho đến khi nó sinh ra sự nên thánh. Ở lại trong sự nên thánh cho đến khi anh em nhận lãnh được Đức Thánh Linh. Bây giờ khi anh em nhận được Đức Thánh Linh, nó sẽ làm gì, là gì? Vẫn còn một câu hỏi, phải không? Được rồi. Nói tiếng lạ là gì? Nói tiếng lạ không là gì ngoài phép báp têm bằng Đức Thánh Linh để xưng công bình cho anh em và thánh hóa anh em. Nó rất đầy dẫy. Bây giờ tôi muốn câu hỏi này. Đức Chúa Trời biết tôi không hề biết người định hỏi, trả lời hay hỏi điều đó. Bây giờ nó cũng, nếu ở trong đây quá nóng, hãy mở cửa kẻo anh em buồn ngủ hay gì đó. Tôi muốn anh em nắm kỹ và chắc được điều này. Vì trời thực sự hơi ấm, có thể khiến anh em buồn ngủ. Bây giờ lưu ý, hãy lưu ý điều này. Sự xưng công bình, sự nên thánh, phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Bây giờ nhìn đây, nó đây này, hãy để tôi minh họa nó. Bây giờ tôi ở dưới đây, tôi là một tội nhân, tôi đang đi con đường này một lần nọ sau một thời gian, điều gì đó nói với tôi. Và không có gì có thể thay đổi hướng tôi đi ngoài Đức Chúa Trời, đúng thế không? Tôi rẽ sang hướng này, bây giờ khi tôi quay lại, đó là sự xưng công bình của tôi. Đúng thế không? Bây giờ bức tranh là mục tiêu của tôi để đi. Đấy, bức tranh của Đấng Christ. Bây giờ tôi muốn đến một nơi mà tôi có thể cảm thấy thoải mái khi ở bên Ngài. Thấy đó, tôi được xưng công bình. Tôi đến một giai đoạn mới này ở đây, nơi mà tôi có thể nói chuyện với Ngài, bởi vì tôi vẫn hổ thẹn về bản thân mình. Tôi vẫn hút thuốc, tôi vẫn nói dối, lén lút làm những việc mà tôi không nên làm, và mọi lúc tôi luôn có những thăng trầm, nhưng tôi muốn Ngài tẩy sạch tôi khỏi tất cả những điều đó, để tôi có thể thực sự bước đến với Ngài và trò chuyện với Ngài, hiểu không? Được rồi, đây rồi, nó là sự thánh, giai đoạn thánh hóa. Bây giờ nó đã làm gì? Làm cho tôi được ngay thẳng, hiểu không? Bây giờ tôi sẽ tiếp tục với Đức Thánh Linh, hiểu không? Và khi tôi đi ra vào đây, tôi ở trong Đức Thánh Linh bởi phép báp têm. Đúng thế không? Đức Thánh Linh làm gì? Ngài ban cho tôi quyền năng để trở thành một thầy giảng, quyền năng trở thành một người hát sướng, quyền năng để nói tiếng lạ, quyền năng để thông giải các thứ tiếng lạ. Nó đầy quyền năng vì Đức Thánh Linh là quyền năng của Đức Chúa Trời, và chính quyền năng của Đức Chúa Trời đã xoay chuyển tôi. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời thánh hóa tôi. Bây giờ đó là quyền năng của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong tôi. Bây giờ vào một dịp nào đó tôi đang đứng đây và tôi đang cố gắng nói điều gì đó và quyền năng của Đức Chúa Trời đến với tôi một cách tuyệt vời như vậy đến nỗi tôi không thể nói được nữa, hiểu không? Và tôi bắt đầu nói lắp, giống như tôi định nói các anh em thích đứng như thế này. Đây này, tôi sẽ minh họa nó theo cách này. Tôi sẽ nói chuyện với các anh em để các anh em chắc chắn sẽ hiểu được nó. Anh thế nào rồi? Anh ơi, thế đó, tôi vẫn còn phạm tội. Ừ, tôi chắc chắn vui mừng rằng tôi vẫn là một trong anh em. Tôi rất vui mừng, anh em thấy đấy. Được rồi, bây giờ, sau một thời gian, điều gì? Tôi biết anh đang nhìn thẳng vào tôi và biết rằng tôi vẫn đang làm thứ đó, vẫn đang làm những việc có sự ô uế của thế gian trên nó. Sau một thời gian, tôi được thanh tẩy sạch sẽ. Vậy thì điều gì đó đã xảy ra? Tôi được thánh hóa, tôi có thể nhìn thẳng vào mặt anh em. Tôi là một trong các anh em, hiểu không? Được rồi, thưa anh em, ngợi khen Đức Chúa Trời, tôi rất vui được ở trong nhóm Đức Thánh Linh này. Tôi rất vui được ở giữa các anh em thánh khiết. Tại sao? Anh em không thể vạch ra những điều sai trái của tôi. Tôi được sạch sẽ rồi. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời sẽ đặt để trong tôi sự hầu việc. Bây giờ, vâng, thưa quý vị. Anh Branham, anh đã được xưng công bình chứ? Vâng, tôi nhớ khi tôi thật hầu như không thể nhìn vào anh. Thưa anh, bây giờ tôi có thể nhìn thẳng vào mặt anh. Thế đấy, chúng ta đây này. Vậy thì người khác này là ai? Bây giờ tôi sẽ người này được tẩy sạch và đặt sang một bên cho sự hầu việc. Và người này sắp được đưa vào phục vụ. Bây giờ tất cả chúng ta đều biết rằng từ thánh hóa là một từ Hy Lạp. Một từ ghép Hy Lạp có nghĩa là làm sạch và đặt sang một bên cho sự hầu việc. Các bên đã được làm sạch và ở bên cạnh bàn thờ và được thánh hóa bởi bàn thờ và dành riêng cho sự hầu việc. Nhưng được ở trong sự hầu việc là được đổ đầy và đưa vào sự hầu việc. Bây giờ tôi đi qua đây và bây giờ tôi đang đi vào sự hầu việc. Bây giờ chính là Đức Chúa Trời biến cải tôi, đang phán, hãy nghe ta, hãy nghe ta, hãy nghe ta, và Ngài phán. Anh em hiểu ý tôi nói gì không? Hiểu không? Và ở đây, thấy đấy, ở đây, anh em thực sự quá đầy dẫy anh em, đó là vậy, thế đấy, đó là việc nói tiếng lạ. Và bây giờ tôi tin điều này, tôi không tin rằng nói tiếng lạ là bằng chứng của Đức Thánh Linh, không phải vậy, bởi vì tôi đã nhìn thấy những phù thủy, pháp sư, người điều khiển rắn, ma quỷ, mọi thứ khác nói tiếng lạ. Và đó không phải là một hành động không thể sai lầm của Đức Chúa Trời khi anh em nói tiếng lạ, là anh em đã có được Đức Thánh Linh. Nhưng hãy nhớ rằng Đức Thánh Linh nói tiếng lạ và ma quỷ có thể giả mạo điều đó. Chứng cớ cho thấy anh em có Đức Thánh Linh là đời sống mà anh em đang sống đấy. Vì xem trái của họ thì các ngươi sẽ biết họ. Và trái của Thánh Linh thì không phải là không tìm thấy nơi nào trong Kinh Thánh việc nói tiếng lạ. Trái của Thánh Linh là lòng yêu thương, sự vui mừng, đức tin, nhịn nhục, nhân từ, nhu mì, hiền lành, kiên nhẫn. Hãy xem bây giờ đó là bông trái, đó là những gì anh em tìm thấy trên cây để biết đó là loại cây gì, hiểu không? Đó là những gì nhiều người đang tìm kiếm đối với anh em các thầy giảng và với các anh em chấp sự, các anh em ủy viên trị sự và các anh em nhà truyền giáo. Anh em có thể nói tiếng lạ ở ngoài đường phố này suốt ngày, họ sẽ không bao giờ tin anh em. Nhưng anh em sống theo những gì anh em nói về, các bạn thể hiện được sự êm dịu và tất cả mọi rễ đắng sẽ ra khỏi anh em thì người ta sẽ nhận thấy có điều gì đó. Việc nói tiếng lạ, bây giờ tôi tin điều này ở thời điểm khác rằng một người đầy dẫy Thánh Linh nằm dưới bàn thờ của Đức Chúa Trời sẽ nói tiếng lạ. Nhưng tôi đã thấy nhiều người nói tiếng lạ mà không hề biết gì về Đức Chúa Trời, hiểu không? Họ hoàn toàn không biết gì về Ngài và họ vẫn nói tiếng lạ. Bất kỳ ân tứ nào trong số các ân tứ đều có thể bị mạo nhận, hiểu không? Nhưng trái của Thánh Linh chứng tỏ những gì Thánh Linh ở bên trong. Anh em làm chứng về sự sống của Chúa Giêsu Christ, bởi vì nếu nhựa sống của cây đào ở bên trong cây táo, nó sẽ sanh ra những trái đào chắc chắn. Đúng thế. Hãy xem, bởi vì đó là sự sống bên trong nó. Bây giờ đó là điều tương tự ở đây. Nhưng bây giờ để tôi có thể nói điều này với tất cả anh em, để tất cả chúng ta có thể biết điều giống như vậy. Tôi tin rằng một người đầy dẫy Thánh Linh, bây giờ người đó đến với Đấng Christ bằng phép báp têm. Và chỉ mà không phải là nói tiếng lạ, không phải là bằng chứng của phép báp têm, hiểu không? Một phép báp têm, anh em có thể chịu báp têm trong quyền lực của ma quỷ và nói tiếng lạ với phép báp têm của linh lừa dối của ma quỷ. Đã bao nhiêu lần chúng ta thấy nó được thực hiện? Đã bao nhiêu lần tôi thấy nó được thực hiện? Tôi thậm chí còn biết họ uống máu từ sọ người và nói tiếng lạ. Tôi đã thấy những người múa rắn trên sa mạc khi họ quấn con rắn lớn quanh mình và đi nói. Người phù thủy đi ra giống như thế và họ sẽ nói tiếng lạ và thông giải điều đó. Tôi đã từng ở trong các trại phù thủy của họ, nơi họ đặt bút chì xuống như thế và đặt quyển sách xuống như thế này. Và một cây bút chì chạy lên chạy xuống ống bếp và nói, cạo và cắt tóc 25 xu và viết bằng tiếng lạ. và thuật sĩ giải thích nó và cho biết chính xác những gì đã xảy ra. Tôi, bản thân tôi biết điều đó, hiểu không? Vì vậy tôi thấy đó, anh em không thể. Paulo nói, nơi nào nói tiếng lạ sẽ thôi, những lời tiên tri sẽ hết, nơi mà tất cả những ân tứ này chúng sẽ sớm bị bỏ. Chúng tôi nhận được câu hỏi đó buồn hơn một chút. Sau khi sự trọn lành đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Hiểu không? Vậy chúng ta cần sự trọn lành, thưa anh em, hiểu không? Chúng ta đã thấy rất nhiều thứ giả mạo và đưa ra một sự thông giải sai về điều đó. Và đừng bao giờ đối mặt với một người và tin rằng họ có Đức Thánh Linh bởi vì họ nói tiếng lạ, hiểu không? Nhưng anh em tin họ có Đức Thánh Linh vì các bông trái mà họ sinh ra. Vì Đức Chúa Giêsu phán rằng, bởi trái của họ mà các ngươi sẽ biết, hiểu không? Đúng thế, bởi trái của họ. Bây giờ, nhưng bây giờ, xin để tôi không đi ra khỏi điều đó bây giờ, bởi vì tôi không muốn xem thường ân tứ lớn mà Đức Chúa Trời đã ban cho, hiểu không? Và tôi tin rằng một người nam hay nữ, hay một đứa con đầy dẫy Thánh Linh, sống dưới bàn thờ của Đức Chúa Trời, sẽ không sống ở đó lâu cho đến khi họ nói được tiếng lạ, hiểu không? Tôi tin rằng anh ấy hoặc chị ấy sẽ làm điều đó. Bây giờ anh em có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh và có thể anh em đã không nói được tiếng lạ khi anh em nhận được nó, hiểu không? Nhưng nếu anh em thường xuyên nằm đó trước mặt Đức Chúa Trời mọi lúc, chiều hết phép báp têm này đến phép báp têm khác đánh động anh em, một cái gì đó sẽ xảy ra, hiểu không? Một ngày nào đó anh em sẽ rất đầy dẫy đến mức không thể nói chuyện gì khác. Đấy, anh em cố gắng nói điều gì đó, anh em không thể nói điều gì đó nữa, và anh em thật sự không thể nói điều đó, và nhiều khi người ta nhận ra rằng đó là Đức Thánh Linh, họ sẽ tiếp tục, và chỉ cần mở lòng ra và để Chúa phán với họ. Kinh Thánh chép, với môi lắp bắp và lưỡi khác ta sẽ phán cùng dân này. Ê-sai 28 đấy, 28 có 18. Bây giờ ta sẽ dùng môi lắp bắp và lưỡi khác để phán. Người nói lắp là gì? Người nào đó mà không thể nói chuyện rõ ràng như... Bạn chỉ, bạn nói lắp, chỉ cố gắng. Hãy xem thật đầy dẫy Thánh Linh. Người ấy đang cố nói, giống như tôi định nói. Anh cha chắc, anh cha chắc, Jackson. Đấy, nói như thế. Anh em đang cố nói, anh em không thể nói được. Hãy xem, đó là đầy dẫy Thánh Linh, nó. Tôi muốn hỏi các anh em đã từng cảm nhận Đức Thánh Linh khuấy động anh em thật kinh khủng đến nỗi anh em hầu như không thể nói được điều gì, chỉ biết ngồi im lặng, chỉ ngồi đó và khóc lóc. Các bạn đã làm điều đó chưa? Ồ, đó là Đức Thánh Linh. Nếu anh em có thể, lý do mà nhiều lần dân sự không nói tiếng lạ, họ không biết làm thế nào để đầu phục Thánh Linh và họ đang tìm kiếm một điều gì đó thoát ra khi Thánh Linh đến ngay trên họ, hiểu không? Đó là lý do họ không. Và rồi một số người cứ để bản thân mình bị xúc động và nói một loạt những từ vô nghĩa với điều đó và vẫn chưa có Đức Thánh Linh và cố gắng nói rằng họ có bởi vì họ đã nói tiếng lạ, bởi trái của họ các ngươi sẽ biết chúng. Đấy. Yes, brother. Bây giờ có một câu hỏi à? Vâng, thưa anh. Nhưng tôi tin nó giống như anh đã dạy nó. Cảm ơn anh Jackson.
That's right.
Đúng thế. Và tôi đã không bao giờ nói một ngôn ngữ lạ cho đến 6 tháng sau khi tôi đã chịu phép báp têm. Đó cũng là cách tôi đã làm, anh Jackson.
I received the baptism of the Holy Ghost back in my shed.
Tôi đã nhận phép báp têm bằng Đức Thánh Linh trong nhà kho của mình. Đấy, và khoảng một năm sau hay đại loại thế, tôi đã nói tiếng lạ. Và khoảng một hoặc hai năm sau đó, tôi lại giảng ở một nhà thờ và tôi đang đứng trên bục như thế này. Và tôi, khi tôi còn trẻ và không cứng cỏi và già như bây giờ, tôi có thể đi lại tốt hơn một chút và tôi rất xúc động khi rao giảng. Tôi đang đứng đó giảng và tôi vừa nhảy lên bàn. Đó là trên một nhà thờ Baptist, nhà thờ Milltown Baptist, và đi thẳng xuống lối đi, giảng hết sức mình có thể giảng như tôi có thể giảng như thế. Và ngay khi tôi ngừng rao giảng, điều gì đó đã mang tôi đi và nói vài lời, bốn hoặc năm hoặc sáu từ bằng tiếng lạ và trước khi tôi biết mình đang làm gì. Tôi nghe thấy mình đang gọi vầng đá trong xứ mòn mỏi nơi trú ẩn trong lúc phong ba, hiểu không? Rồi một ngày nọ đi xuống đường ray, tôi đang đi dọc theo đường ray phía bên này của Scottsburg, đi dọc xuống đường ray, đang tuần tra, những cơn gió thổi mạnh, ồ cháu ơi, và băng phủ khắp đường ray. Và tôi băng qua để tôi có thể đi xuống kiểm tra đường dây 33.000 V của mình, tuyến đường 66 đi lên theo cách khác gần như đi song song với đường sắt. Và tôi đang đi xuống dọc theo đường ray xe lửa, và đột nhiên tôi đang đi dọc theo đó. Tôi đang hát, và tôi luôn hát, tôi đã có những nơi khác nhau tôi đi đến để cầu nguyện, và tôi đã đi dọc theo đó, vừa hát, và đột nhiên tôi thấy mình đang nói tiếng lạ, đấy, không biết mình đang làm gì. Nói tiếng lạ bùng cháy như vậy, đến mức người đó hầu như không biết họ đang làm gì, hoặc họ không biết họ đang nói gì. và cách thông giải cũng giống như nhau. Họ không biết họ sẽ nói gì. Họ không còn biết mình sẽ nói điều đó nữa, bởi vì đó là điều siêu nhiên. Thấy đó, miễn là anh em có được sự tự nhiên trong đó thì anh em không, anh trở nên tự nhiên. Anh em thấy đấy. Nhưng nếu điều gì đó chỉ chụp lấy anh em và giữ lấy anh em, và anh em đang làm điều đó, hiểu không? Anh Branham, tôi có thể nói điều gì đó ngay tại đây không? Chắc chắn anh có thể, anh Neville. Bởi vì người ấy là một người có một ân tứ được cho là có khả năng kiểm soát nó. Người ấy có thể kiểm soát bản thân. Vâng, giống như anh phải đủ tỉnh táo để biết rằng anh ấy sắp nói tiếng lạ. Vâng, đúng thế. Hoặc người ấy bắt đầu với sự mất trật tự. Đúng vậy, người ấy cảm thấy điều đó đến. Hiểu không? Bây giờ, như Kinh Thánh đã nói, ví bằng có người nói tiếng lạ và không có ai thông giải, thì người đó phải làm thinh. Vậy thì dĩ nhiên. Nói ví dụ như tôi đang đứng đây, bất cứ ai khi anh em chuẩn bị la to tiếng lên, điều giống như vậy, anh em đã từng cảm nhận được năng quyền của Đức Chúa Trời đến trên mình khi anh em bắt đầu la to không? Bao nhiêu anh em đã từng cảm thấy điều đó? Ồ, hết thảy chúng ta thấy không? Anh em chỉ ngồi ở đó, anh em cảm thấy nó đang đến. Vậy thì có những lần khi mà anh em có thể dập tắt điều đó. Đấy, anh em có thể nắm giữ nó. Đấy, nó không đúng. Điều gì sẽ xảy ra anh em đang đứng nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ, hay anh em đang đứng ở đây nói chuyện với thị trưởng thành phố này, và anh em nói về một điều gì khác, ngay trên đường phố ở đây, nói chuyện với một nhóm người, và đột nhiên anh em thật sự cảm thấy giống như mình có thể nhảy lên, nhảy xuống và hét gào và hò reo, vinh hiển thay, hallelujah, và đá đổ mọi thứ rồi chạy lên chạy xuống đường phố như thế. Người ta sẽ nói rằng anh em bị điên, hiểu không? Họ sẽ nói, người đàn ông đó bị điên, hiểu không? Ồ, thấy đó, anh em biết tốt hơn là đừng nên làm thế. Anh em hãy giữ, mặc dù nó cứ sôi sục trong anh em, và anh em thật sự khó có thể nắm giữ nó. Anh em nói, vâng, thưa ông, vâng, thưa ông, vâng, thưa ông, thưa các bạn. Nó chỉ đang xé bạn ra từng mảnh, nhưng bạn giữ bình tĩnh ngay lúc đó, hiểu không? Giống như trong một tòa án ở đây, cách đây không lâu, họ đã chuẩn bị sẵn một số người ngủ tuần để làm điều gì khác, la hét quá to hoặc điều gì đó mà họ là hợp pháp hoàn toàn. Anh em thấy đấy, điều đó đúng. Nhưng mỗi khi thẩm phán đến nói chuyện hoặc nói điều gì đó với họ, họ sẽ nói tiếng lạ, hiểu không? Thẩm phán nói, đưa những người điên này đi khỏi đây, hiểu không? Vậy thì nếu đã có một sự thông giải cho thứ tiếng lạ đó và nói với thẩm phán, Chúa phán như vậy, điều nào đó mà ắt là có thật, Chúa phán như vậy, thẩm phán, ông đứng đây phán xét tôi về điều gì khi đêm qua ông đã sống với một gái điếm? Tên cô ấy là Sally John, cô ấy sống ở số 44 nơi nào đó như thế. Tại sao ông đoán xét tôi? Đó là lời Chúa phán vậy. Bây giờ chối bỏ điều đó và ông sẽ đột tử. Bây giờ, ồ thưa anh em, có điều gì đó khác hẳn ở đó. Nhưng khi anh em chỉ đứng và nói, và ông ấy nói, anh là một kẻ man rợ đối với họ. Anh em hiểu không? Vậy thì anh em biết khi nào nên giữ im lặng và khi nào không nên làm điều đó, hiểu không? Vậy thì đó là, thấy đó, tôi là, anh em hiểu tôi bây giờ. Anh em biết ý tôi là gì, hiểu không? Điều đó đấy, chắc chắn. Chúng ta có câu hỏi đó ngay dưới đây. Lý do tôi giữ nó như thế này. Chúng ta có cùng điều tương tự. Họ được cho là phải giữ im lặng không? Anh em hiểu không? Đó là lý do tại sao tôi không trả lời nó nhiều hơn những gì anh em đang nói. Nhưng đó là lúc, hãy trả lời nó bây giờ, đấy, ngay bây giờ. Và chúng ta cũng sẽ hiểu câu hỏi này ở dưới đây, và tôi sẽ chỉ tham khảo lại nó. Mọi người có hiểu câu hỏi đó không? Vâng, anh Fred, có phải một người nói trong Thánh Linh đưa ra lời nói? Chắc chắn, vâng, thưa anh em, hãy xem. Bởi vì Đức Thánh Linh nói bằng mọi ngôn ngữ, hiểu không? Vào ngày lễ ngũ tuần, mọi ngôn ngữ dưới trời được nhóm lại với nhau, đấy, nói bằng tiếng Anh. Bây giờ tôi luôn biết điều này, anh Freddy, bản thân tôi, rằng tôi, nếu tôi từng giảng một bài giảng có bất kỳ sự sức giàu nào cho nó, anh em thấy đấy, đó là Thánh Linh đưa ra lời phát biểu, đó là, hiểu không? Vì vậy, đó sẽ là một ngôn ngữ lạ đối với một người không hiểu tiếng Anh, nhưng tuy nhiên, và giống như thứ tiếng mà không biết thì không phải là tiếng lạ. Nó là có ai đó ở đó, giống như vào ngày lễ ngũ tuần, họ nói, tất cả các tội nhân này, họ nói, làm thế nào chúng ta nghe mọi người nói ngôn ngữ riêng của xứ chúng ta? Sao chúng ta nghe những người Galilee này nói tiếng riêng của xứ chúng ta? Không có lạ về điều đó chút nào, chẳng có việc như nói tiếng lạ ở lễ ngũ tuần. Vậy thì thấy không, điều đó không có chút lời kinh thánh nào, hiểu không? Không phải không ai biết, nó không phải là thứ tiếng lạ, nó là một ngôn ngữ. Làm thế nào chúng ta nghe ai nấy đều nói bằng thứ tiếng riêng của xứ chúng ta sinh đẻ? Không có gì chưa biết về nó cả, hiểu không? Điều đó, bất kỳ câu hỏi về điều đó bây giờ, ngay bây giờ trước khi chúng tôi rời khỏi nó. Làm thế nào chúng ta nghe mỗi người ai nấy đều nói bằng thứ tiếng riêng của xứ chúng ta, hiểu không? Ồ, nếu họ theo công vụ đoạn 2 câu 4 thì chắc chắn họ sẽ không nói tiếng lạ. Họ phải nói bằng ngôn ngữ mà dân sự đã nghe anh em. Đấy, bởi vì ai nấy đều nghe bằng ngôn ngữ của xứ mình. Bây giờ nếu tôi nhận được Đức Thánh Linh ngay bây giờ, theo tôi nói, tôi tin rằng có một anh em ở đây đang tìm kiếm Đức Thánh Linh. Đó là anh Good. Đúng thế không, anh Good? Tôi không có ý gọi anh ra, nhưng tất cả chúng ta chỉ anh em ở đây và chúng ta đang muốn nói điều này. Và anh ấy đang tìm kiếm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Bây giờ nếu anh Bang đã nhận lãnh Đức Thánh Linh ở đó, cách đúng đắn, nếu anh ấy đã nhận nó theo cách Kinh Thánh, anh ấy sẽ đứng dậy ở đó. Nếu điều đó, anh ấy sẽ nói nó bằng tiếng Anh và nói, Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời đã sống lại. Anh ấy đang nói điều đó với lời tiên tri nóng cháy để nói điều đó. Tôi biết rằng Ngài hiện hữu bởi vì Ngài vừa bước vào lòng tôi. Ngài là con Đức Chúa Trời. Tội lỗi của tôi đã biến mất. Có điều gì đó đã xảy ra với tôi, hiểu không? Thế đấy, đó là nói trong. Làm thế nào chúng ta nghe ai nấy nói bằng ngôn ngữ của xứ chúng ta? Nói xem điều gì sẽ xảy ra nếu người Indiana chúng ta nói một ngôn ngữ khác với người Kentucky, và anh Bang là người Kentucky, và họ nói một ngôn ngữ khác lúc đó. Và ở đây chúng ta biết rằng anh ấy không thể nói tiếng Indiana. Và rồi anh ấy đứng lên ở đó nói bằng ngôn ngữ Indiana và biết rằng anh ấy không biết điều đó, hiểu không? Và chúng ta nghe thấy anh ấy nói tiếng Indiana. Anh ấy đang nghĩ mình đang nói tiếng Kentucky. Anh ấy chỉ đang làm chứng lời khen Chúa Giêsu đã sống lại từ kẻ chết. Hallelujah! Nhưng chúng ta đang nghe anh ấy nói tiếng Indiana. Đó là cách nó đã xảy ra vào ngày lễ ngũ tuần, hiểu không? Làm sao chúng ta nghe ai nấy? Đấy, kìa, không phải tất cả những người này mà đang nói là những người xứ Galilee sao? Thấy không? Những người Kentucky. Và làm thế nào để chúng ta Indiana, Ohio và Illinois và Maine và Massachusetts và người dân California nghe anh ấy bằng ngôn ngữ của chúng ta, nơi chúng ta được sinh ra, hiểu ý đó không? Hãy xem đó là sự hà hơi. Hãy xem đó là sự hà hơi cho họ để nghe. Đó là sự hà hơi cho họ. Đấy, sứ điệp, sự việc của nó là một lời chứng về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Thấy đó, đúng vậy. Bây giờ nếu Đức Chúa Trời không sống sự sống đó trong anh em, cho dù anh em có làm chứng về điều đó bao nhiêu đi nữa, anh em vẫn không có được nó, hiểu không? Đúng thế. Anh em tốt như thế nào? Có câu hỏi nào khác bây giờ không? Cô gái Tây Ban Nha đó. Vâng, rất tốt. Anh Roy, đó là ở ngay nơi tôi đang đi bây giờ, tại Belmont. Có phải là Belmont không? Vâng, thưa anh. Bây giờ hàng người cầu nguyện đã dừng lại, có một bé gái người Tây Ban Nha bước lên bục giảng. Chà, thành thật mà nói, tôi nghĩ tôi sắp đi ra, phải không? Howard đang đưa tôi ra ngoài. Và điều này. Tôi nghe thấy ai đó đang khóc. Đó là một cô bé người Tây Ban Nha ở đó. Ồ, khoảng 15-16 tuổi. Đúng, chỉ là một đứa trẻ. Và tôi nhìn và cô ấy sẽ là người được cầu nguyện tiếp theo nếu tôi tiếp tục. Tôi có một nhóm người ở đó. Cô ấy là người có thể cầu nguyện tiếp theo. Tôi nói, mang cô ấy lên. Vì vậy, họ đã đưa cô ấy lên. Tôi sắp đi đến một buổi nhóm khác. Và tôi nói, đưa cô ấy lên. Vì vậy, tôi tìm thấy, tôi đã nói với cô ấy điều gì đó như thế này. Bây giờ cô sẽ tin chứ? Nếu Chúa Giêsu giúp tôi nói cho cô những gì bất ổn xảy ra với cô, thì cô sẽ tin rằng Ngài sẽ chữa lành cho cô chứ? Và cô ấy chỉ đứng cúi đầu xuống. Tôi nghĩ cô bé chắc hẳn bị câm và điếc, hiểu không? Vì vậy, khi tôi nhìn lại, tôi nói, không, cô ấy chỉ không biết nói tiếng Anh. Vì vậy, họ có một thông dịch viên đến đó, và tôi nói, cô tin không? Và cô ra hiệu ngay lại. Sau đó, cô ấy có thể hiểu thông qua người thông dịch, tất nhiên, hiểu không? Ồ, rồi tôi nói, và tôi nhìn và tôi thấy một khải tượng. Tôi đã nói, tôi thấy cô ngồi bên lò sưởi kiểu cũ và chiếc ấm đun nước lớn đang đổ ra, đầy những bắp ngô vàng ươm. Cô, anh nhớ điều đó chứ, anh Roy? Tôi đã nói, cô ăn quá nhiều ngô đó. Và khi ăn như vậy, cô bị ốm nặng, và mẹ cô đã đặt cô lên giường, và cô bắt đầu lên cơn động kinh. Và tôi đã nói, cô đã mắc chứng bệnh này kể từ đó. Và sau đó cô ấy quay sang người phiên dịch và nói với anh ta bằng ngôn ngữ của mình. Tôi nghĩ ông ấy không thể nói tiếng Anh hoặc nói tiếng Tây Ban Nha. Và anh ấy quay sang tôi và nói, anh không nói tiếng Tây Ban Nha, phải không? Tôi nói, không, vì vậy chúng tôi đã kiểm tra máy ghi âm, dừng các máy ghi âm, nó hoàn toàn là tiếng Anh. Nhưng sau đó người thông dịch nói, cô nói cho tôi những gì ông ấy đã nói lúc đó. Đấy, anh ấy phải có được sự thông giải, nói. Cô nói cho tôi biết những gì ông ấy nói. Và cô ấy đã nói lại chính xác những lời giống như vậy với anh ấy. Và anh ấy nói lại nó. Bây giờ cô ấy đã nghe tôi nói bằng ngôn ngữ của chính cô ấy nơi cô ấy sinh ra. Và tôi đang nói tiếng Anh. Cô nghe nó bằng tiếng Tây Ban Nha. Làm sao mỗi người chúng ta nghe thứ tiếng của chính nơi chúng ta được sinh ra và đứa trẻ đó đã được chữa lành? Đấy, chính là điều đó. Đó là những công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì Ngài muốn, đúng thế, hoàn toàn đúng. Và rồi hãy xem nó chứa đầy những gì. Rồi anh em biết mình có Đức Thánh Linh hay không, lúc đó, hiểu không? Chỉ cần xem những gì nó chứa đầy. Nếu bình chứa đầy tạp chất, thì nó không phải là bình của Đức Chúa Trời. Nhưng nó chứa đầy sự tinh khiết, thì đó là chiếc bình của Đức Chúa Trời. Hiểu tôi muốn nói gì không?
Oh, sure. I spoke something to a man one time, and there was another man standing by, and after what I had said, I was sorry because I felt that I had said the wrong thing. Uh-huh. And the reason why I felt it was wrong because the man who was standing there listening could have been offended by what I said. But later, the man who I thought was offended.
Không được biết tại thời điểm gì mà nó đã được sử dụng. Ồ, chắc chắn rồi. Người anh em làm chứng. Điều đó hoàn toàn chính xác, chắc chắn. Ồ, tất cả chúng ta đều thấy điều đó. Tôi đã thấy điều đó nhiều lần. Vâng, thưa quý vị, tất cả chúng ta biết chúng ta đã quen với những điều đó. Tôi tin đó là câu số 4. Có phải tất cả những người đầy dẫy Đức Thánh Linh sớm hay muộn đều nói tiếng lạ không? Tôi thấy Phao-lô đã nói rằng, tôi nói nhiều thứ tiếng lạ hơn hết thảy họ. Bây giờ những gì tôi nghĩ bây giờ, để kết thúc câu hỏi của người anh em, Phao-lô nói nhiều thứ tiếng hơn tất cả. Phao-lô là một người thông minh, ông biết nhiều thứ tiếng chứ ông, thấy đó, ông có thể nói chuyện với ông. Hãy nhớ khi ông bị đưa ra xét xử, ông có thể nói bằng thứ tiếng này hoặc thứ tiếng kia hay bất cứ tiếng gì. Và đó là những thứ tiếng lạ đối với mọi người, nhưng điều đó không phải là sự hà hơi, đó là ngôn ngữ nói chuyện. Anh em thấy đấy, nhưng tôi tin chắc chắn rằng một người đầy dẫy Thánh Linh sống dưới bàn thờ của Đức Chúa Trời. Không nghi ngờ gì, sớm hay muộn sẽ có kinh nghiệm về việc nói tiếng lạ, bởi vì đó là một trong những điều thấp nhất và nhỏ nhất theo sự mô tả của Phao-lô. Nếu anh em sắp xếp chúng theo thứ tự, thì đó là điều cuối cùng trong dãy các ân tứ. Đấy là việc nói tiếng lạ. Nhưng bây giờ trước tiên, anh em được báp têm, ở đây mỗi người trong anh em đều có những ân tứ, tôi đang ở bên ngoài, bây giờ, bởi một cửa, một thánh linh, một cánh cửa đi vào căn phòng này. Đúng thế không? Bây giờ, tôi không thể đi vào cách đó, không thể đi vào theo cách này và quay lại cách đó, hiểu không? Làm thế nào để tôi vào được trong đây? Bởi anh Robertson chăng? Không, thưa quý vị, nói, anh Leo, rằng anh ấy sẽ có ân tứ nói tiếng lạ. Đấy, tôi có vào được nhờ Leo không? Không, thưa quý vị, vâng, làm thế nào để tôi vào được? Bởi một cửa, bởi một thánh linh thực sự không phải là tất cả các thứ tiếng. Không, hiểu không? Đấy, bởi một thánh linh tôi chịu báp têm trong thân thể này. Bây giờ, đây là thánh linh, anh em hết thảy đều có những ân tứ. Anh em nói, ồ, chúc tụng Đức Chúa Trời, tôi sẽ đi qua và nói, có anh Good, anh ấy là những phép lạ, hiểu không? Ồ, tôi đã thực hiện một phép lạ, tôi biết tôi đã có được Đức Thánh Linh vì tôi đã thực hiện một phép lạ. Không phải bởi một phép lạ là tất cả chúng ta đều được báp têm vào trong thân thể. Rồi đi đến với anh Chuny, anh ấy là người tri thức. Tôi có kiến thức về Kinh Thánh. Anh bạn, tôi nói cho anh biết, tôi biết mình có Đức Thánh Linh bởi vì điều đó. Không, đó vẫn không phải là cách để đi vào. Được rồi, không phải bởi anh Leo, không phải bởi anh Good, không phải bởi anh Chuny, hiểu không? Không, nhưng bởi điều gì? Thánh Linh, được rồi, tôi chịu báp têm trong thân thể này. Bây giờ tôi đang ở trong nó, bây giờ cha sẽ dùng tôi ở đâu, hiểu không? Tình cờ là Leo đang ngồi gần cửa ra vào, chắc chắn đây sẽ là một trong những điều đầu tiên sẽ xảy ra, nhưng nó có thể không xảy ra. Tôi có thể tràn ngập Thánh Linh hơn rất nhiều cho đến nỗi tôi có thể đi thẳng đến đây với anh Good, đi ngang qua tất cả những người còn lại. Bây giờ anh em không thể nói với tôi rằng tôi không có Đức Thánh Linh bởi vì tôi ở trong thân thể này bởi phép báp têm. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ đưa tôi đến đây để nói, ồ, chúc tụng Đức Chúa Trời, đó là tôi sẽ giải quyết bây giờ. Đừng căng thẳng, tôi sẽ lên thiên đàng. Hiểu tôi muốn nói gì không? Nhưng từ đây tôi có thể quay trở lại, đi thẳng lại đó. Hiểu ý tôi chứ? Tôi có thể đi từ đầu này đến đầu kia, hoặc tôi có thể đi ở giữa, hoặc bất cứ đâu. Nhưng điều gì đó sẽ xảy ra, điều gì đó phải xảy ra, và nó là gì? Báp têm bằng Thánh Linh cho tôi thấy rằng tôi ở trong thân thể, bởi một Thánh Linh. Anh em hiểu điều đó chứ? Thưa anh em ở đây, tốt rồi, điều đó chứ, được rồi. Trong trật tự gì thì việc nói tiếng lạ và nói tiên tri được sử dụng suốt trong buổi nhóm? Nó hoàn toàn không được sử dụng trong buổi nhóm, hiểu không? Để tôn vinh Chúa, không chút nào, và gây dựng hội thánh. Tôi biết dân sự nói tâm thần của đấng tiên tri. Tôi biết. Tôi đoán rằng không, tôi xin lỗi, đó là Kinh Thánh, Bible. Tôi đã bắt đầu people hay điều gì đó tương tự không? Kinh Thánh nói tâm thần các đấng tiên tri, suy phục các đấng tiên tri, chính xác. Nói tiếng lạ thiêng liêng và nói tiên tri là để gây dựng cho hội thánh, nhưng nó có buổi hầu việc của riêng nó, hiểu không? Điều đó không làm phiền chừng nào vị tiên tri của hội thánh có buổi nhóm ở trong trật tự, hiểu không? Nó không hề làm gián đoạn buổi nhóm. Bây giờ thấy đó, tâm thần của các đấng tiên tri, chúng ta có một câu hỏi nữa bây giờ. Chúng ta hãy dừng câu hỏi đó chỉ trong một phút. Đấy, con đường thật sự đúng đắn của những vận hành các ân tứ này. Điều này đang trả lời cho nhiều ân tứ, anh em thấy đấy. Khi chúng ta đến với những câu hỏi, chúng ta sẽ nói rằng chúng ta đã trả lời nó trong câu đầu tiên này mà người này đã hỏi ở đây, hiểu không? Đó là số 5. Nói tiếng lạ và nói tiên tri có được sử dụng trong suốt các buổi thờ phượng để tôn vinh Đức Chúa Trời không? Anh em thấy, bây giờ mục sư truyền đạo, nếu mục sư truyền đạo được Đức Chúa Trời sức dầu và hội thánh được thiết lập trong trật tự, bây giờ cách chính xác, nhiều người trong anh em biết thế nào tôi đã nói chuyện với anh em về thiết lập nó cho có thứ tự. Những ân tứ này được cho là, bây giờ đây là những gì chúng ta làm trong đền tạm ý Chúa. Bây giờ tôi đang quan sát, tôi đang thấy điều gì đó để lại anh Neville và những anh em khác ở đây theo thứ tự. Bây giờ anh em đang, và khi nhiều người trong các anh em này là những anh em trẻ tuổi. Bây giờ tôi là một cựu chiến binh đối với tất cả anh em trong con đường này. Tôi đã 31 năm ở trong đây, khoảng 30 năm trước tôi đã đặt viên đá đó ở đó. Tôi đã phải đối mặt với mọi thứ phải đối mặt, và tốt hơn anh em cũng nên biết mình đang nói về điều gì khi anh em đến với vấn đề đó. Tốt hơn anh em không chỉ biết điều đó, tốt hơn là có Chúa ở đó để hỗ trợ nó khi anh em có được, khi anh em thông suốt với nó. Bây giờ, cách thành công nhất của việc làm điều này bây giờ, anh em có thể có một buổi nhóm đặc biệt. Tôi tin rằng đó là những gì họ đã làm trong Corinto nhất 14 ở đó. Nếu một người đang ngồi có điều gì đó được bày tỏ cho người, thì người trước nhất phải giữ im lặng. Tôi tin đó là một buổi nhóm đặc biệt dành cho những ân tứ, mà điều đó sẽ đúng lắm. Nếu họ muốn có một buổi nhóm đặc biệt nếu mà tất cả mọi người có ân tứ gặp nhau lại mỗi tuần một lần, họ đến với những ân tứ và đến trong hội thánh, điều đó sẽ tốt. Hãy để họ có buổi nhóm đó. Không có, không phải là sự rao giảng. Nó dành cho những ân tứ của Thánh Linh. Nó không dành cho những người ở ngoài và những người không tin. Họ bước vào, ngồi xuống, nói. Một người đứng dậy và nói, nói tiếng lạ. Người khác nói, wara, điều gì xảy ra vậy? Họ đến và nói, sự ca hát ở đâu? Phần còn lại của nó ở đâu? Hiểu không? Nhưng bây giờ, những người đang nói tiếng lạ, nhiều người trong số họ và sự thông giải và v.v. là những con đỏ trong phúc âm. Hiểu không? Đừng chống đối họ. Hãy để cho họ lớn lên cho đến khi ân tứ đó. Một số trong đó, anh em có thể thấy Satan cố lên lõi vào trong một số người thế nào. Dĩ nhiên, những cựu chiến binh chúng ta thấy điều đó. Hãy xem chúng ta có thể nắm bắt được điều đó. Và anh em sẽ coi chừng nó. Ở đây cách đây không lâu, một mục sư nào đó đang ngồi ngay tại đây bây giờ, đến với tôi và bảo tôi và đón tôi về nhà anh, một người anh em quý báu. Tôi không nói điều đó vì anh ấy đang ngồi ở đây, nhưng tất cả anh em đều là những người anh em quý giá. Nếu tôi không nghĩ vậy, tôi sẽ nói với anh em, trước tiên hãy để anh em và tôi giải quyết vấn đề này giữa chúng ta. Hiểu không? Đúng thế, hiểu không? Tôi yêu tất cả anh em và tôi chỉ ở đây và tinh thần khoan dung đối với Kinh Thánh. Anh em thấy đấy, để giúp đỡ, hiểu không? Anh em này đã đưa tôi đến nhà anh ấy để một người phụ nữ nào đó, và người phụ nữ đó đã sai. Và điều này, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ đó, nhưng tôi đã nghe trên băng ghi âm, cô ấy đưa ra sự giải thích về các thứ tiếng lạ. Và kể điều gì đó, anh em có thể nắm bắt nó ngay lúc đó. Một ngày nọ, với một mục sư khác và tôi cũng là người đó, chúng tôi ngồi trên một gốc cây, săn sóc nhóm và nói chuyện về nó. Và cả hai mục sư hiện đang có mặt bây giờ đều biết điều đó đã xảy ra như thế nào. Thấy đó, chỉ anh em hãy theo dõi. Khi mục sư các anh đang sửa lỗi cho người nào đó về một ân tứ, khi anh em đang chỉnh sửa họ lại theo đúng lời Kinh Thánh, và họ bực mình, hãy nhớ, đó không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời không thể bị khó chịu bởi lời của Ngài. Ngài ấy đến với lời Ngài, thấy không? Người ấy luôn sẵn lòng, một thánh đồ thực sự của Đức Chúa Trời muốn đánh trúng mục tiêu. Vâng, thưa quý vị, tôi muốn được sửa sai, tôi muốn Đức Thánh Linh chỉnh sửa tôi trong những điều mà tôi đang làm sai. Tôi không muốn có bất cứ điều gì thay thế. Tôi muốn điều chân thật hoặc không có gì cả. Hãy để tôi yên, đừng để tôi có bất cứ thứ gì cả, hiểu không? Bởi vì tôi thà làm điều đó còn hơn là mang lại sự sỉ nhục cho Đấng Christ. Và tôi sẽ không dạy bất cứ điều gì và tôi sẽ không nói bất cứ điều gì ngoài Kinh Thánh. Và nếu một anh em nào đó, một anh em cơ đốc nào đó thấy tôi dạy điều gì đó sai, tôi sẽ rất biết ơn nếu anh em gọi tôi qua một bên sau buổi nhóm và nói, anh Branham, tôi muốn đến phòng của anh và nói chuyện với anh. Anh đang nhầm lẫn điều gì đó, hiểu không? Tôi chắc chắn đánh giá cao điều đó, thưa anh. Vì tôi muốn mình đúng, tôi muốn điều đó. Bây giờ tất cả chúng ta đều muốn đúng. Đó là lý do tại sao chúng ta muốn nói những điều này. Và anh em thấy đấy, họ phải đến qua lời Kinh Thánh để làm cho lời Kinh Thánh gắn bó với nhau. Bây giờ việc nói tiếng lạ nên được. Bây giờ một lát sau, bây giờ hãy để điều đó đi qua ngay bây giờ. Trong một lát, thấy đó, tôi khuyên anh em cứ để mặc nó và để nó như vậy. Đối với quý vị mục sư truyền đạo, bây giờ, quý vị mục sư quản nhiệm, cứ để mặc nó cho đến khi những con trẻ này lớn hơn một chút. Bây giờ có thể sớm hay muộn, nếu kẻ thù đang cố lừa dối người đó, nó sẽ lộ diện, chúng ta cũng không chắc chắn. Bây giờ sau điều này, trước khi anh em bắt đầu điều này, hãy có được một chút linh khôn ngoan trong đó, sự phân biệt nào đó của các linh. Anh em thấy đấy, để tìm thấy, điều đầu tiên anh em biết đấy. Anh em bắt đầu nhận thấy rằng người nào đó bắt đầu thấy rằng có một chút gì đó không ổn. Đó là sự phân biệt. Thế thì và đứa trẻ đó cũng chỉ một lúc, thấy không? Thế thì khi anh em nhìn thấy sự phân biệt trở nên sai lạc, thì hãy sửa lại điều đó. Và nếu điều đó, nếu đó là thuộc về Đức Chúa Trời, thì người ấy chịu sự chỉnh sửa với lời, hiểu không? Nói, chẳng hạn như tôi định nói, chúng ta đã nói tiếng lạ. Một người nào đó, chúng ta là, đây là một nhóm người đầy ân tứ và leo đứng lên và nói tiếng lạ. Sau đó, và một anh em ở đây, Quy Lạc, đưa ra sự thông giải. Được rồi, bây giờ, tôi muốn nói rằng anh Neville và anh Junior và anh Quy Lạc, Colin và những người phân biệt đấy. Bây giờ, vì Leo đã nói, bây giờ chúng ta chỉ ở đây giống như trong một buổi nhóm của các thánh đồ trẻ tuổi. Một buổi nhóm ân tứ và Leo đã nói và Quy Lạc đưa ra lời thông giải ở đây. Và anh ấy nói, Chúa phán như vậy, tối thứ tư có một người phụ nữ sẽ đến đây và cô ấy sẽ trở nên dữ tợn. Bảo anh Branham đừng quở trách cô ấy bởi vì cô ấy bị điên, nhưng nói với anh ấy để đưa cô ấy đến góc kia bởi vì đó là trong một cái góc mà cô ta đã một lần làm điều xấu xa và điều nào đó đã xảy ra, hiểu không? Điều đó nghe có vẻ như rất tốt, phải không? Hiểu không? Được rồi. Bây giờ, nhưng điều đầu tiên anh em biết đấy trong Kinh Thánh Cổ, cho dù điều gì nhà tiên tri đã nói hay bất kỳ khác đã nói gì, nó đã được kiểm chứng bởi Urim Thummim trước tiên. Đấy, điều đó đã đến với lời. Và nếu chúng ta không lóe sáng lên, thì để mặc điều đó, hiểu không? Và điều đầu tiên bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại với lời. Bây giờ người này nói tiếng lạ, nghe có vẻ ổn. Điều này được thông giải, nghe có vẻ ổn. Nhưng lời nói, hãy để nó được đánh giá bởi hai hoặc ba người phán xét trước tiên. Mang nó đến Urim Thummim. Bây giờ điều đầu tiên Quy Lạc Colin nói, đó là của Chúa, Chuni nói, đó là của Chúa, đó là hai trong ba người. Được rồi, nó được viết trên một tờ giấy, nó được nói ra ngay tại đây trong nhà thờ này. Sau đó khi những người nhìn thấy nó đọc trước khi nó xảy ra, và rồi chứng kiến nó xảy ra, họ nói, anh ơi, đó là Chúa, xem đấy, đó là Chúa. Nhưng nếu nó không xảy ra thì chuyện gì sẽ xảy ra, hiểu không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một điều khác mà tôi có thể đục đến ngay tại đây, là tất cả lời tiên tri đầy đủ, tất cả các sự thông giải và những sứ điệp tiên tri. Bây giờ chờ một chút, bây giờ nếu nó không xảy ra thì sao? Thế thì Leo đã nói trong một linh giả, anh ấy đã đưa ra một sự thông giải sai và anh em đã đưa ra một phán quyết sai lầm. Thế thì lấy điều đó ra khỏi anh em không muốn điều đó sai, hãy để mặc nó, đó là ma quỷ, hiểu không? Tôi không phải là một thầy giảng, nhưng tôi là một người thông giải, đấy, tôi là một người thông giải, lạy Chúa con không phải là một thầy giảng, con. Anh Leo nói, Chúa ơi, con không phải là một thầy giảng, nhưng con được ơn nói tiếng lạ và ma quỷ làm con bối rối về điều đó, lạy Chúa xin lấy điều đó ra khỏi con. Anh em nói, lạy Chúa, Ngài đã ban cho con linh của sự phân biệt, và con đã thấy Ngài làm điều đó rất nhiều lần. Điều đó đã xảy ra thế nào? Cha ơi, xin rửa sạch con, chuyện gì đã xảy ra? Anh em thấy, anh em đấy. Thế thì anh em đã có điều đó, thật sự. Thấy chưa, đó là buổi nhóm của các thánh đồ bình thường. Tôi nghĩ đó là những gì đã có trong Kinh Thánh. Vì Phaolô đã nói, nếu một người nói tiên tri và điều gì đó đang được nói tiên tri, điều gì đó xảy ra và điều gì đó được bày tỏ cho một người đang ngồi, hãy để người ấy giữ im lặng cho đến khi người đầu tiên này nói xong. Rồi người đó có thể nói, và tất cả anh em có thể nói tiên tri từng người một. Bây giờ điều đó không thể có trong một buổi nhóm thông thường. Anh em biết điều đó, mỗi người không thể đưa ra. Bây giờ để chắc chắn rằng điều đó thuộc về Đức Chúa Trời, đấy, bởi vì nếu đó chỉ là sự ngu dại thì nó không thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu nó không xảy ra, nó không phải của Đức Chúa Trời, hiểu không? Nó phải xảy ra. Và do đó, trong các nhà thờ của chúng ta, anh em thấy đấy. Thưa anh em, sau đó chúng ta có một hội thánh vững chắc, thấy đó, nơi mà không ai có thể nói rằng bất cứ điều gì đã từng được nói hoặc được làm. Hãy nhìn những gì nó đặt trước tôi khi tôi đứng ở đó trước công chúng. Nhìn xem điều đó. Còn về người có lỗi trên đó thì sao, hiểu không? Bởi vì tôi tin cậy Ngài. Hiểu không? Tôi tin cậy Ngài. Người nào đó nói, anh sợ sai lầm phải không? Anh Branham, không. Không sợ sai lầm. Tôi tin Ngài. Ngài là đấng bảo vệ của tôi. Tôi được phong chức để làm việc này nên tôi sẽ ở lại ngay đó. Nếu Chúa đã định cho anh em làm điều gì đó thì Ngài là đấng bảo vệ anh em. Hãy xem Ngài sẽ bảo vệ anh em. Nếu Ngài sai anh em đi, Ngài sẽ hỗ trợ lời nói của anh em. Thế thì anh em là một đại sứ vậy. Anh em là đại sứ với ân tứ nói tiếng lạ. Anh em là đại sứ với ân tứ thông giải. Anh em là đại sứ với ân tứ của sự phân biệt. Ba ân tứ của anh em. Hiểu tôi muốn nói gì chứ? Thế thì anh em đã có gì? Anh em có một hội thánh vững chắc. Anh em không còn sợ hãi, đứng vững. Vâng, không còn nữa ngày hôm qua. Ở đây tôi đã ở trong một buổi nhóm ở dưới đây. Một chàng trai trẻ người Anh từ nước Anh đến đây, đang cố tự tử. Anh Bang đến đó và nói, anh ấy đã ở dưới đó 4 hoặc 5 ngày. tôi có rất nhiều việc để làm, nhưng anh ấy nói, chàng trai đó sẽ tự tử. Khách sạn Waterview ở dưới đó bảo với tôi về tình trạng của chàng trai đó. Và tôi đi vào phòng để cầu nguyện cho anh ấy. Tôi trở ra và tôi nói, bây giờ anh Bang, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người đó và không biết gì về anh ta. Nhưng tôi sẽ nói cho anh biết anh ta không ổn điều gì trước khi tôi đến đó. Đúng thế không anh Bang? Và khi chúng tôi đến đó, Đức Thánh Linh giáng xuống ngay và nói với anh ấy điều gì đã làm điều đó và tất cả về anh ấy. Và nơi anh ấy đã ở và tất cả về cuộc sống của anh ấy. Anh ấy chỉ gần như ngất xỉu. Anh có sợ sai lầm không, anh Branham? Anh nói với một người điều gì đó giống như thế à? Còn trên bục giảng, nói với một người đàn ông rằng anh ta sống không đúng với vợ mình. Có con với người phụ nữ khác thì sao? Anh ta sẽ ném anh em vào trại cải tạo. Tốt hơn anh em nên làm đúng, hiểu không, hiểu không? Đừng sợ, nếu đó là Đức Chúa Trời. Nhưng nếu anh em không sợ, nếu anh em không biết đó là Chúa, thì hãy giữ im lặng cho đến khi anh em biết đó là Chúa, đúng thế không? Hãy chắc chắn rằng anh em đúng, và sau đó tiếp tục. Bây giờ đây là một sự giảng dạy gay gắt, thưa anh em. Nhưng anh em của tôi, anh em là những mục sư trẻ sẽ tiếp quản. Còn tôi là một người già rồi, sẽ rời đi vào một trong những ngày này, hiểu không? Và vì vậy, anh em hãy tin chắc rằng nó đúng. Đi ra khỏi phòng của, có lẽ tôi sẽ nói lại điều này sau một lát ở đây. Một chàng trai, chà, tôi sẽ nói một phần của nó bây giờ hôm qua. Anh Bang và tôi thực sự bận rộn đã. Ồ, cháu, cố gắng hết sức và tôi sẽ kể cho anh em biết những gì tôi sẽ làm trong buổi nhóm này. Leo và Jane và một nhóm chúng tôi sẽ đi qua đó và các anh em và nói chúng tôi đang đi săn lợn rừng. Họ phải mất đến 5 ngày cho chuyến đi săn lợn rừng ở Arizona. Sau khi buổi nhóm kết thúc, buổi nhóm của chúng ta chấm dứt. Chúng tôi đã đến Phoenix một ngày và phải đợi 5 ngày khác trước khi có buổi nhóm khác. 4 ngày trước khi họ có một buổi nhóm khác của bất cứ nơi nào. Chúng tôi phải ở ngay ở đó tại Arizona. Chà, tình cờ đúng lúc đó là mùa săn lợn bắt đầu. Vì vậy tôi muốn lấy khẩu súng trường nhỏ của mình ra để bắn, để xem nó có ổn không. Bang đã đi với tôi. Chúng tôi bắt đầu ra khỏi cổng. Ở đây có một người đàn ông đi thẳng vào, vớt lờ tấm biển phía trên đó. Sam nói, xin đừng hỏi anh Branham. Đấy, lý do họ làm điều đó, nó không dành cho những người bị đau, trao ôi và ở nhà. Anh hỏi anh Bang, anh ấy sống cạnh nhà tôi. Mọi người đến, cả ngày lẫn đêm và mọi thứ khác. Với những đứa trẻ ốm yếu, mọi thứ. Chúng tôi không bao giờ từ chối một người như thế, nhưng... Và họ đã gọi tôi, leo vào họ. Từ ngoài kia ở nhà xe móc và chim và họ có ai đó ở đây với một em bé bị đau và một người đàn ông ở đây bị ung thư. Chúng tôi đặt mọi thứ sang một bên và bay đến chỗ anh ấy. Đêm qua tôi được gọi vào một phòng bệnh viện nơi ai đó gọi tôi và người đàn ông thậm chí sẽ không cho tôi vào sau khi tôi đến đó. Đấy, ai đó khác, chỉ nhiệt tình. Nhưng điều đó không sao, dù sao thì tôi cũng đi, hiểu không? Vì nhiệm vụ của tôi là đi, gặp và cố gắng giúp đỡ ai đó. Ồ, biển báo đó, không dành cho mục đích đó. Nhưng người đàn ông này, ngay khi chúng tôi lên xe và anh Bang biết rằng tôi đã chờ đợi trong ngôi nhà đó bằng cách nào đó. Có người nào đó đến gặp anh Bang để nhờ anh ấy giúp đỡ. Và ngay khi đến đó, tôi đã bị giữ lại. Rồi ngay khi chúng tôi chộp lấy khẩu súng trường và bắt đầu lên xe, ở đây có một người đàn ông bước vào ngay, anh ta bước lên đó. Và tôi chuẩn bị bảo anh ấy ra ngoài và gọi vào số điện thoại đó tại Butler 21519 ở biển báo đó. Tôi nói, chúng tôi đang vội. Nói, tôi cho rằng ông đang vội, thưa ông. Tôi nói, tên tôi. Trước hết tôi bước đến, ông ấy nói, xin chào ông. Và tôi thấy rằng ông ấy không biết tôi là ai. Tôi đã nói, tên tôi là Branham. Anh ấy nói, anh là anh Branham à? Tôi nói, vâng. Và ông ấy nói, tôi muốn gặp anh Branham à? Ông tiếp, tôi biết ông sắp sửa đi. Tôi nói, phải, thưa ông, vâng. Ông nói, tôi biết ông đang vội. Tôi đáp, tôi đi ngay đây, thưa ông. Và ông ta nói, ồ, tôi muốn nói chuyện với ông vài phút. Và tôi đã nói với ông ấy, và Đức Thánh Linh phán, hãy đưa ông ta vào phòng, con có thể giúp ông ấy được. Bây giờ tại đó, điều đó thay đổi mọi việc. Khẩu súng vừa được đặt sang một bên, và mọi thứ như thế, công việc của Chúa là trên hết, hiểu không? Và ông ta nói, tôi nói, hãy đến, đi với tôi. Tôi nói, tôi sẽ trở lại sau một lát, anh Bang. Ông ấy nói, đó là về linh hồn tôi, thưa anh Branham. Tôi nói, được rồi, vào đi. Đi qua nhà, Meda nói, anh chưa đi à? Tôi nói, không, 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 có người nào đó ở ngoài đây. Tôi nói, hãy giữ những đứa trẻ ở lại trong phòng khác. Tôi dẫn ông ấy vào trong một căn phòng riêng nhỏ để làm việc. Ngồi xuống, chẳng bao lâu sau ngồi xuống. Người đàn ông đó đã ở trong nhà thờ đêm qua. Hay anh ấy đã đến, không phải không, Bang? Anh đã. Vâng, tốt, ông ấy đã đến tối qua. Ông ấy chỉ. Điều đầu tiên Đức Thánh Linh bắt đầu nói cho ông biết ông là ai, những gì ông ấy đã làm, những gì đã xảy ra trong cuộc đời ông ấy, mọi thứ về nó. Đấy, cứ tiếp tục nói với ông ấy mọi thứ. Bạn là người làm chứng, chưa bao giờ mở miệng và nói với tôi ngoài hai từ. Và ở đó nó đến, nói với ông ta, nói, ông đã từng là một kẻ lang thang lêu lổng. Ông thực sự sống ở Madison. Ông vừa đến từ Evansville, Indiana. Ông đã ở dưới đó trong trường kinh thánh này, một giáo phái bị lẫn lộn mọi thứ. Ông vừa đến Louisville vài phút trước. Có một người đàn ông và một người đàn ông nói với ông mà ông đã ngồi và ăn với anh ta, bảo ông đến đây và gặp tôi và anh ấy sẽ giúp ông thoát khỏi rắc rối. Tôi nói, đó là Chúa phán như vậy. Người đàn ông vừa ngồi vừa chớp mắt nhìn tôi, nói, vâng thưa ông. Tôi nói, điều đó làm ông sửng sốt phải không? Ông đáp, đúng vậy. Tôi nói, ông có tin Đức Thánh Linh không? Ông ấy nói, tôi muốn, thưa ông. Và tôi đã nói, ông muốn tôi nói cho ông biết ông đang nghĩ về điều gì không? Ông nói, vâng, thưa ông. Và tôi nói với ông ta, ông ấy nói, và thưa anh, đó là sự thật. Và tôi đã nói, hãy thay đổi suy nghĩ của ông. Ông nói, được rồi, tôi sẽ. Tôi nói, đây là những gì ông đang nghĩ về. Ông ấy nói, đúng thế, đúng thế. Tôi nói, bây giờ ông không cần một khải tượng, ông chỉ cần loại bỏ điều đó đi. Và tôi đã bảo ông ta điều gì đó ở đó mà anh em sẽ không muốn tôi kể. Nếu điều đó ở trong anh em thì anh em sẽ không muốn. Đó là một điều tồi tệ thật kinh khủng. Vì vậy anh sẽ không muốn tôi kể nếu đó là lỗi của anh em. Và tôi không nói những gì Chúa cho tôi thấy về dân sự. Vì vậy tôi chỉ nói, được rồi, ông sẽ làm điều đó chứ. Ông nói, tôi sẽ. Tôi nói, hãy đi con đường của ông. Chúng tôi đã ở đó khoảng không hơn 10 phút, phải không, anh Bang? Khoảng từ 7 đến 10 phút, bước ra ngoài, trở lại con đường và đi xuống con đường. Anh ấy và tôi, Bang và cậu con trai nhỏ của tôi, Joe. Tôi tin rằng đó là đi cùng nhau đi xuống đỉnh đồi. Ông ấy quay sang tôi, ông nói, thưa ông, tôi muốn hỏi ông một câu. Tôi nói, được rồi. Ông nói, tôi có bối rối một chút. Ông ấy nói, làm sao ông biết được tất cả điều ấy về tôi, hiểu không? Bang đang ngồi đó. Và tôi nói, thưa ông đã bao giờ nghe về những khải tượng và chức vụ của tôi chưa? Ông ấy nói, tôi chưa bao giờ biết tên của ông cho đến khoảng một giờ trước. Ai đó đã nói với tôi, vừa mới nói ở Louisville, bảo tôi qua đây và tôi đi bộ qua cầu. Đúng không, Bang? Ông ấy nói, tôi thậm chí chưa bao giờ biết tên ông, biết ông là ai. Tôi đáp, về chức vụ của tôi, đó là một ân tứ của Đức Chúa Trời mà Ngài đã sai phái. Ông ấy nói, thế thì nếu đó là cách điều đó xảy ra, nói, bây giờ tôi, nói, tôi thật ổn cả, tôi ổn ngay bây giờ. Ông ấy nói, mọi thứ đã qua rồi, hiểu không? Ông ấy nói, điều đó là Chúa đang nói qua ông cho tôi. Tôi nói, chính xác. Ông ấy nói, bây giờ tôi hiểu trong Kinh Thánh rằng, một lần tôi đọc trong Kinh Thánh và nói, Chúa Giê-xu phán với các môn đồ của Ngài, mà ông ấy muốn nói là dân sự, anh em biết đấy. Nói đã phán với các môn đồ của Ngài và Ngài phán với họ những điều mà họ đang suy nghĩ về, để nhận biết tư tưởng của họ, là điều mà ông ấy đang muốn nói đến. Ông nói, và Ngài phán đó là những gì cha Ngài đang phán qua Ngài. Tôi đáp, đúng thế. Ông nói, bây giờ, cha vừa dùng ông để phán với tôi qua ông vậy, để phán với tôi những điều này, để làm cho tôi tin vào những gì ông đã nói với tôi là sự thật. Tôi nói, đó có phải là sự thật không? Ông ấy nói, phải, nói, thế thì đó phải là Chúa. Và tôi nói, anh ơi, anh biết nhiều hơn về nó bây giờ. Tôi và Ben đang nhận xét so với một số người đã tham dự buổi nhóm trong 10 năm mà vẫn không biết. Chỉ người đàn ông đó, vậy thì đó là những gì, điều đó là, hiểu không? Và Thánh Linh, một cách trật tự, trong tiếng lạ là lời tiên tri được sử dụng trong suốt buổi hầu việc không? Không, nó nên được sử dụng theo cách này, rồi được nói trong buổi nhóm. Nhưng trong lúc này, hãy để họ nói. Bây giờ nếu họ vượt khỏi tầm kiểm soát, thì nó không phải. Anh em phải coi chừng điều đó. Bây giờ đôi khi đó có thể là Đức Chúa Trời. Và những người bạn trẻ đó, giống như một đứa trẻ đang cố gắng bước đi. Bây giờ nếu nó ngã xuống 4 hoặc 5 lần, bây giờ tôi đã thấy điều này kể từ khi tôi ở đây trong nhà thờ. Tôi sẽ để đó như vậy. Hiểu không? Và nhưng, anh em thấy đấy. Nhưng những gì của nó, sau đó anh em sẽ nói, anh Branham, tại sao anh không sửa lại điều này? Không, không. Khi Billy Paul ở đó lần đầu tiên bắt đầu bước đi, cậu ấy đi lên, đi xuống và đi xuống nhiều hơn đi lên, nhưng cậu ấy không biết đi như thế nào. Nhưng tôi tin rằng cậu ấy có sự ban cho để bước đi, hiểu không? Tôi để cậu ấy bước đi một lúc, và rồi khi cậu ấy vấp phải bàn chân to của mình, tôi kể cho cậu ấy về điều đó bây giờ. Anh em hiểu ý tôi nói gì không? Hiểu không? Cứ đi mà nhìn vào điều gì khác và thình lình vấp ngã vào cái gì đó. Tôi nói, nhấc chân của con lên, con trai, con ở đâu, thấy không? Vậy thì đó là sự khác nhau. Anh em thấy đấy. Bây giờ hãy để họ vấp ngã và để họ bị cản trở một chút. Bây giờ khi anh em phải sửa sai họ, nếu họ bực tức thì anh em tự biết đó không phải là Đức Chúa Trời, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đối tượng, như anh em đã hiểu được ở đây một chút. Tâm thần của đấng tiên tri, suy phục các đấng tiên tri, thấy không? Đúng thế. Anh Branham, tôi muốn sự chỉnh sửa nào đó. Được rồi, thưa anh. Nó có thể đã xảy ra, thưa anh em. Nó cũng có thể là một trong hai điều đó, hiểu không? Tôi sẽ nói, vậy thì đây là William Branham đấy, cho đến khi tôi đi vào lời Kinh Thánh. Ồ, đó vẫn là tôi, anh em thấy đấy. Bây giờ điều này tôi muốn nói, anh Stricker à. Mà nó có thể là điều này hay điều kia. Có thể là nó mất trật tự, có thể đó là có điều gì đó không ổn với anh em, có thể là có điều gì đó không ổn ở người nào đó, điều gì đó sai với sứ điệp, hoặc bất cứ điều gì sẽ làm cho anh em cảm thấy tồi tệ. Bây giờ hãy để tôi giúp anh em một chút, anh Stricker à. Ở đây, hiểu không? Luôn luôn, đừng bao giờ đánh giá bất cứ điều gì bằng cảm xúc của nó. Anh em thấy đấy, hãy đánh giá nó bằng các thuộc tính của nó. Anh em thấy đấy, bất cứ điều gì nó đơm hoa kết trái. Anh em thấy đấy, vì đôi khi, tất nhiên chúng ta nhận ra rằng có những thứ mà anh em cảm thấy, cảm giác làm cho sợ hãi đó. Chính tôi có lần cảm nhận điều đó và các bạn, tôi bắt đầu di chuyển khỏi ngay dễ dàng. Các bạn biết đấy, nhưng tôi không nói gì cả, cứ mặc kệ nó vì tôi không biết nó có thể là gì. Anh em thấy đấy, cho đến khi tôi biết nó là gì. Vậy thì giống như nhiều người nói, chà, thưa anh em, tôi biết tôi đã có được Đức Thánh Linh. Hallelujah, ngợi khen Đức Chúa Trời. Và họ vẫn sẽ không có Đức Thánh Linh. Họ có thể nói tiếng lạ và mọi thứ khác, và la lớn và nhảy múa trong Thánh Linh, mà vẫn không có Đức Thánh Linh. Bởi vì mưa rơi trên người công bình và người gian ác, đó không phải là do cảm xúc, mà là do bóng trái của họ. Nói có một, nhớ khải tượng của tôi về điều đó không? Cách mà Hebrew 6, anh em thấy đấy. Mưa đến trên trái đất là để tưới nó, mà đượm nhuần cho nó. Nhưng cỏ gai và cây tật lê hầu bị bỏ và cuối cùng phải bị đốt. Xin lỗi, tôi sẽ để cho một chút không khí vào. Tôi biết tất cả các bạn đang buồn ngủ và mệt mỏi. Vì vậy bây giờ đợi đã, tôi sẽ phải lướt qua những điều này nhanh hơn một chút, nếu không tôi sẽ không đề cập đến chúng. Điều này đã có, chúng ta đang ở trên cơ sở của tất cả điều đó. Trong ngay số ít này ở đây, nhưng họ sẽ thấy đấy các. Đây là một cánh đồng đầy lúa mì, và trong cánh đồng đó được gieo cây cà độc dược, cỏ gai hay bất cứ cỏ gì khác nữa, cỏ dại. Ồ, cơn hạn hán đến bây giờ, chẳng phải cây cà độc dược và cỏ gai cũng bị khát như lúa mì sao? Và loại mưa nào là một cơn mưa đặc biệt trên lúa mì và trong cơn mưa đặc biệt rơi trên cỏ gai? Đúng thế không? Không, cùng một cơn mưa rơi trên nó, đúng thế không? Cùng một thánh linh giáng trên kẻ đạo đức giả, cũng giáng trên cơ đốc nhân, cùng giống như vậy. Nhưng bởi trái của họ, thấm nhuần điều đó không? Thưa anh em, bằng chứng về Đức Thánh Linh là trái của nó, trái của Thánh Linh. Ồ nó, ồ vậy thì anh em nói, tôi là loại cỏ, tôi là cỏ gai, tôi là một loại cây có thân giống như thân cây lúa mì. Nhưng loại sự sống nào trong anh em, sự sống mà ở trong nó mang đầy gai góc, luôn luôn làm âm ỉ và chua cay, và làm om sòm, bần tiện và bệnh hoạn, và mọi thứ, hiểu tôi muốn nói gì không? Kiêu ngạo, đấy không phải là trái của Thánh Linh. Trái của Thánh Linh là sự nhu mì, nhịn nhục, mềm mại, đấy, tất cả điều đó, hiểu không? Người đó có thể nói, ồ, tôi có thể la to như anh có thể, chúc tụng Chúa, xin Đức Thánh Linh giáng trên con. Điều đó có thể đúng hoàn toàn, nhưng cuộc sống mà anh ấy đang sống không đúng những gì anh ấy đang nói đến, hiểu không? Anh ấy là một loại cỏ dại, anh ấy là một loại cỏ dại từ đâu? Bây giờ chúng ta bắt đầu với một câu hỏi lớn, đấy, về sự lựa chọn. Anh em thấy đấy, vì vậy đó là, anh em phải là thế, anh em hiểu điều đó. Họ là một cỏ gai từ ban đầu, anh ấy là một lúa mì ngay từ đầu. Thế là hạn hán kéo dài, mưa rơi trên người công bình và người không công bình. Được rồi, hiểu điều đó chứ. Điều đó, thầy giảng đó, vẫn nếu ông đứng trên đó và giảng lời giống như một thiên sứ trưởng, đấy, hiểu những sự mầu nhiệm của Kinh Thánh và đã làm một mục sư rất tốt, đi thăm viếng dân sự và những việc như thế, ông vẫn có thể bị hư mất. Hiểu không? Chính là trái của ông ấy nói lên điều đó mọi lúc. Thưa anh em, hiểu không? Ông ấy, cho dù ông tốt đến mức nào hay ông là gì, ông phải có Đức Thánh Linh trong đời sống của mình, hiểu không? Vậy thì chẳng phải Chúa Giêsu đã nói, ngày đó sẽ có nhiều người đến cùng ta và nói, lạy Chúa, chẳng phải chúng con đã nói tiên tri, giảng nhân danh Ngài và con đã nhân danh Ngài mà làm những phép lạ sao? Người đó đã nói các thứ tiếng lạ, đã làm những phép lạ, đưa ra sự thông giải, những điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời và tất cả những thứ đó ở đó. Ngài phán, hãy lui ra khỏi ta, hỡi những kẻ làm công gian ác. Ta chưa hề biết các ngươi bao giờ, hiểu ý tôi chứ? Ồ, tôi tin rằng người đó thật lòng, giống như người anh đang ngồi đây muốn kiểm tra lại trên dấu vết trước đây, những điều này như thế. Nếu người đó được Chúa chọn, và người đó đã từng được đưa ra trước lẽ thật, anh ấy sẽ nhận ra nó. Thấy đó, chim ta biết tiếng ta. Anh em hiểu những gì tôi muốn nói chứ? Anh Taylor, đó có phải là những gì anh đang nói đến không? Hiểu không? Bây giờ chẳng hạn, hãy nói anh Craig, nói rằng anh ấy là một nhà truyền giảng Baptist, và anh ấy chưa bao giờ biết gì về phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Anh ấy cũng không biết bất kỳ điều gì về những điều này, những ân tứ của Thánh Linh, và anh ấy là một nhà truyền giảng báp tít tốt, trung tín, hiểu không? Nhưng điều đầu tiên anh em biết không? Điều này đến trước anh, và tôi tin rằng mọi đứa con của Đức Chúa Trời sẽ, mọi thời đại sẽ nắm bắt nó cho đến khi Ngài có được người đó. Vương quốc không thể đến cho đến khi ý muốn của Chúa được nên, đúng thế, và không ai sẽ hư mất. Anh em thấy đấy, bây giờ hãy xem đó là cách. Và nước thiên đàng thì giống như việc một người thả lưới xuống biển và kéo nó lên. Khi đó người đó kéo lên, có đủ mọi loại cá, anh chỉ giữ lại cá. Còn rùa biển và những thứ rùa khác anh thả lại xuống nước. Người đó quăng lưới lần nữa, kiếm thêm một số nữa, có thể được một con cá. Nhưng ngài vẫn tiếp tục đánh lưới cho đến khi nó được đánh lưới hết. Hiểu những gì tôi muốn nói bây giờ không? Những con cá đó đã là một con cá lúc ban đầu. Nó chỉ được đặt vào trong sự sử dụng của người chủ. Chỉ thế thôi, đặt nó sang một cái hồ khác, nơi mà nước trong hơn sạch hơn. Nhưng ngài vẫn đang đánh bắt trong ao ếch này cho đến khi ngài lấy được hết cá vượt ra khỏi đó. Hiểu ý tôi chứ? Anh em hiểu những gì tôi muốn nói? Anh Taylor, anh nên biết bởi ý kiến anh đã nêu ở trên. Được rồi, bây giờ. Có phải người mà, có phải mọi lúc người ấy đều có sự điều khiển của Đức Thánh Linh để hành động khi nào và hành động như thế nào không? Vâng, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị. Đức Thánh Linh điều khiển. Vâng, thưa quý vị. Nó có quyền kiểm soát anh em và anh em có quyền kiểm soát nó, và nó sẽ không bao giờ khiến anh em làm bất cứ điều gì trái ngược với lời Kinh Thánh. Nó sẽ làm cho bản thân Thánh Linh chẳng làm điều sai trái. Đúng thế. Tốt. Từ một người mà yêu ngươi. Vâng, đó là ở nơi này. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một câu khác ở đây và thấy chúng ta đang ở đâu. Bây giờ tôi nghĩ điều đó có một cơ sở. Bây giờ khi tôi đang nêu những câu này bây giờ, liệu còn có một câu hỏi? Có một câu hỏi nữa về điều này không? Tất cả chúng ta hiểu nó chứ? Chúng ta hiểu làm thế nào? Chúng ta tin nó bây giờ không? Tôi có một câu hỏi. Nói ngay đi. Về điều này ở đây chứ? Được. Vâng, về một vấn đề đó ở đó. Tôi hơi lưỡng lự. Đừng ngần ngại. Đây là, anh đang nói về người mà đang giảng. Anh ấy bị hư mất. Xin lỗi, chỉ một phút cho. Tôi đã đề cập đến sự tiền định hay phong chức trước khi sáng thế. Đúng vậy, đúng thế, hiểu không? Thế thì như đã định, anh ta đã không ở trong đường lối đó, phải không? Đã không ở trong con đường đó từ ban đầu đấy. Họ đã ra khỏi chúng ta bởi họ không thuộc về chúng ta. Chẳng hạn như thế này, nó giống như trong Hebrew 6, hiểu không? Nhiều người giải thích sai lời Kinh Thánh đó rất nhiều. Họ nghĩ đó là không thể được. Ngài nói không thể được cho những kẻ đã được soi sáng một lần và đã là những kẻ dự phần về Đức Thánh Linh. Nếu họ sẽ sa ngã, đấy, họ thật sự không hiểu nó. Ngài nói không thể được cho những kẻ đã được soi sáng một lần và là những kẻ dự phần về Đức Thánh Linh, thấy rằng họ sẽ sa ngã để làm mới lại chính họ lần nữa với sự ăn năn. Thấy họ tự đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa và làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Coi huyết của giao ước, tức là Ngài đã bị đóng đinh như một điều ô uế, lại khinh lờn các công việc của ân điển. Ồ, đối với tôi, đó là một sự khải thị, chắc chắn vậy. Điều đó cũng giống như trong công vụ 238 và công vụ và Matthew 28:19. Anh em phải nắm bắt được nó, anh em thấy đấy. Bây giờ nhìn xem đây này, cùng một thứ. Ồ, bây giờ ông đang nói với người Hebrew, hiểu không? Bây giờ hãy đọc xuyên suốt chương này, tiếp tục cho đến chỗ mà nói. Vì thật là sự đáng kinh khiếp xa vào tay của Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ đây là một người giống như tín đồ nửa vời. Đây là điều tương tự đã xảy ra ở đây. Ví dụ hoàn hảo mà tôi thấy trong trí mình. Đức Chúa Trời đã gọi Israel ra khỏi Ai Cập. Hết thảy dân sự đều đi. Mỗi người trong họ đều được giải cứu, vượt qua biển đỏ đi vào trong đồng vắng. Đúng thế không? Biển đỏ khi họ đã sẵn sàng lắng nghe sứ điệp của Môi-se, bắt đầu khởi hành, sự xưng công bình, họ cứ đi lòng vòng, bắt đầu ở đây. Họ đến biển đỏ, huyết, và đi qua biển đỏ, và đằng sau họ tất cả những đốc công đang nằm đã chết. Lúc đó họ chỉ còn cách miền đất hứa khoảng 3 ngày đường. Hiểu không? Đó là tất cả những gì họ đã có. Ít hơn 40 dặm đấy. Vì vậy họ đã ở đó. Chỉ 2 ngày sẽ đưa họ qua nơi tốt đẹp đó. Đó là điều mà tôi định giảng tại Phoenix trong vài ngày tới, tại buổi nhóm của các thương gia. Ở lại trên núi này, nhưng Ngài đã giữ họ ở đó, ngay ở đó trong 40 năm bởi vì họ, thấy không? Vì vậy họ đến đây và họ nhìn lại, được thánh hóa. Ôi, hallelujah, ngợi khen Đức Chúa Trời, vinh quang thay Đức Chúa Trời, hallelujah. Điều xưa cũ mà đã quấy nhiễu tôi thì chết rồi. Những điếu thuốc cũ tôi từng hút đã biến mất. Loại rượu cũ mà tôi từng uống đều ở trong biển đỏ của huyết Chúa Giêsu Christ. Ôi, vinh quang thay Đức Chúa Trời, hallelujah. Mỗi người trong số họ đi lên đây, họ đối mặt với Canaan giờ này, băng qua sông Jordan. Ồ, ông đã chọn ra một đại diện của mỗi chi phái, đúng thế không? Và ông sai họ qua xứ đó. Ồ, một vài người trong số họ nói, chúng ta không thể làm điều đó được. Không, nó, tại sao chúng ta không trông giống như những con châu chấu bên cạnh họ, hiểu không? bây giờ tôi sẽ giảng cho loại giáo hội gì nếu tôi dạy Đức Thánh Linh đó và tất cả những thứ giống như thế? Ồ, tôi sẽ có những chỗ ngồi trống, những tín đồ giám lý của tôi sẽ bỏ đi ra ngoài, những tín hữu báp tít của tôi, tín đồ trưởng lão của tôi, hãy để cho họ đi ra. Họ là những con dê ngay từ ban đầu. Anh em cần những con chiên đấy, thấy không? Anh em không đang chăn dê. Mục sư chăn chiên, chăn dê ích lợi gì khi và có chiên được chăn không? Hiểu không? Và đây đây, anh em đang ở trong này đấy. Tôi luôn nói rằng tôi thà giảng cho 4 cây cột nhà thờ và giảng lẽ thật, thưa hội thánh. Vâng, thưa quý vị, hãy đến đây. Nhưng bây giờ hãy xem, ông đã làm gì? Họ quay lại và Joshua và Caleb, 2% hoặc là loại phần trăm đó, 2 trong số 2 phần 12 của họ, 2 phần 12. Ồ, có 12 người trong số họ, đó là trong số 12 người, 2 phần 12 trong số họ tin điều đó. Họ tin ngay vào miền đất hứa nói, ồ, các bạn, đây là một nơi tốt đẹp để ở. Joshua và Caleb xưa, ồ, họ tin cậy lời Đức Chúa Trời đã ban nó cho họ, phán rằng đó là của các ngươi. Họ đi qua, cắt một chùm nho lớn và ở đây họ mang nó về như thế này. Đi nào các bạn, đây là một xứ tuyệt vời, hãy cắn một miếng, đấy, những trái nho to cỡ đó. Và ồ ôi, họ đã nhìn thấy chúng, nói, à, chúng ta không thể làm điều đó được. Khi họ quay về, họ nói, không thưa anh em, môi xe này đã đưa chúng ta ra đây trong đồng vắng, thánh linh này, anh em thấy đấy, mà ông đại diện đã đưa chúng ta ra đây trong đồng vắng và chúng ta đây này, chức vụ của chúng ta bị hủy hoại. Và chúng ta không thể làm một việc như thế. Hãy trở về thôi, đấy. Họ là những người đã từng được soi sáng một lần, được xưng công bình bởi đức tin, được thánh hóa, thấy không? Họ đi ra qua cái bàn thờ thứ hai này và nhìn sang miền đất hứa. Chúng ta đã từng được soi sáng một lần và đã được nếm những sự ban cho từ thiên đàng. Đấy, đã nếm của nó. Họ đã mang nó trở về. Chúng ta thấy rằng nó đúng. Chúng ta thực sự thấy nó. Đã nếm trải những sự ban cho thiên đàng, đã dự phần vào điều này. Anh em thấy đấy, Đức Thánh Linh này đã dự phần vào điều đó. Điều đó tốt thưa anh em. Hãy nhìn xem người đó. Ồ, tôi biết anh ta đã bị mù, mà bây giờ anh ta được thấy. Hãy nhìn cụ già đó, hỡi các bạn. Điều gì đã xảy ra với anh chàng đó? Ai nghĩ rằng người trẻ ngoài đó không có học hành? Đằng kia anh ta đứng với lửa soi sáng thế gian. Anh em thấy không? Thấy không? Thấy không? Và rồi lại vấp ngã. Đấy, và có. Họ tự làm mới lại thì không thể khiến họ trở lại với sự ăn năn lần nữa. Quay lại rao giảng sự ăn năn thay vì điều mà Ngài đã nói trước tiên. Đạt, chúng ta hãy. Anh em biết đấy, gần như đang nằm lại cái nền của những công việc chết đối với sự ăn năn và vân vân. Chúng ta sẽ, nếu Chúa muốn, anh em thấy đấy. Chúng ta sẽ làm điều đó. Chúng ta sẽ quay trở lại và đặt nền móng này lại đó lúc đó. Nhưng quay trở lại với sự ăn năn chính họ. Để ăn năn về điều đó, vì đã từng ở trên đó. Con xin lỗi, con đã từng lên đó và kể huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ đó được nên thánh là dường như nó là vật ô uế. Và lại khinh lờn công việc của ân điển. Người đó bị hư mất, thưa anh em. Chỉ thế thôi. Người đó xong đời, hiểu không? Ồ, bây giờ hãy xem. Một con cái được chọn không thể làm điều đó. Người đó sẽ không làm điều đó. Chim ta biết tiếng ta. Nếu được gọi là ở Canaan hay bất cứ nơi nào nó ở, chúng sẽ đi, hiểu không? Chim ta biết tiếng ta. Điều đó sẽ chấp nhận câu đó mọi chỗ trong Kinh Thánh. Chấp nhận nó. Điều đó hoàn toàn đúng, thưa anh em. Có phải có hai loại ngôn ngữ Kinh Thánh khác nhau không? Có sự khác biệt giữa việc nói tiếng lạ trong khi cầu nguyện riêng và trong nhà thờ nơi cần sự thông giải không? Vào ngày lễ ngũ tuần, con người ở các quốc gia khác nhau đã hiểu được các thứ tiếng, nhưng trong Cô-rinh-tô nhất 14 câu 2, unknown tongues spoke unto God, not unto man. Việc nói tiếng lạ nói với Đức Chúa Trời, không nói với con người. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 1 chỉ ra cho người như vậy. Cô, tôi đoán đó là Cô-rinh-tô 13, những gì cho người như vậy và những thiên sứ khác. Ồ vâng, thấy không? Ồ nó, bây giờ thưa anh em, cho dù anh em là ai, anh em đã trả lời cho chính mình ở đây, thấy không? Hãy xem. Có hai thứ tiếng khác nhau không? Có nhiều thứ tiếng khác nhau, thấy không? Có phải có hai thứ tiếng khác nhau trong Kinh Thánh? Hai thứ tiếng khác nhau không? Vào ngày lễ ngũ tuần, mọi dân tộc dưới trời đều ở đó với các thứ tiếng, hiểu không? Được rồi. Và có sự khác biệt giữa các thứ tiếng được nói khi cầu nguyện riêng và trong các nhà thờ nơi cần phải có sự thông giải không? Vâng. Paulo cũng đã nói ở đây trong Cô-rinh-tô, nên anh em đang hỏi ở đây. Và ông nói, có tiếng của các thiên sứ và tiếng của loài người. Vậy thì tiếng của các thiên sứ là khi một người nào đó đang cầu nguyện với người ấy và Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng khi người đó nói một ngôn ngữ, nó phải được thông giải ở giữa hội thánh để gây dựng cho hội thánh. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, xong kẻ mà nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Vì vậy, ông đã nói, tôi thà nói 5 lời bằng sự hiểu biết hơn là nói vạn lời bằng tiếng lạ, ngoại trừ khi có sự thông giải. Thế thì đó là sự nói tiên tri đem lại sự gây dựng. Hiểu ý tôi nói gì không? Bây giờ có hai thứ tiếng khác nhau, loài người và các thiên sứ, hiểu không? Và Phaolô nói, dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và thiên sứ, để cả loài người và thiên sứ, cả hai thứ tiếng đó, một người mà không thể. Bây giờ đó là nơi những người ngũ tuần, những người nói tiếng lạ mà nói, đã nói với tôi. Anh ấy nói, này, anh Branham, anh đang lẫn lộn tất cả. Tôi nói, nếu anh hiểu nó theo công vụ 2 câu 4, thì mọi người đều nghe anh nói bằng ngôn ngữ của nơi mà họ sanh ra. Anh ấy nói, và không, anh ấy nói. Tôi nói, chắc chắn rồi, vâng, thưa anh. Nói, này, anh Branham, anh đang lẫn lộn tất cả rồi. Nói, anh đang nói về, nói, có tiếng của các thiên sứ. Đó là thiên sứ Đức Thánh Linh giáng xuống và phán qua anh đấy. Bây giờ điều đó nghe có vẻ tốt đấy. Nó có vẻ như đó có thể là rất nhiều sự thật, nhưng đó không phải là tất cả lẽ thật. Khi Satan nói với Eva, chắc chắn ngươi sẽ không chết. Đó là một, hắn đã nói với bà rất nhiều sự thật, nhưng đó không phải là sự thật, hiểu không? Bây giờ nói loài người và các thiên sứ mà ông đang nói đến là... Bây giờ chúng ta hãy xem nó sẽ không sát nghĩa với Kinh Thánh như thế nào, hiểu không? Bây giờ nó sẽ không hợp tác. Ý tôi muốn nói, xin lỗi, tôi không có ý nói không sát nghĩa với Kinh Thánh. Tôi muốn nói hợp tác với Kinh Thánh, hoặc đi theo phối hợp với Kinh Thánh là từ tốt nhất. Bây giờ loài người nói được các tiếng của các thiên sứ, ông nói, đó là tiếng của Đức Thánh Linh. Đó, ông nói, vậy thì khi anh em chúng ta, họ đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tôi nói, đã, anh đã nhận được nó khi nào, ở đâu? Anh ấy nói với tôi địa điểm chính xác, phút và giờ nữa, tôi không nghi ngờ những gì anh ấy đã nói, hiểu không? Tôi không phải là người xét đoán của anh ấy, hiểu không? Anh ấy nói, đó là nơi tôi đã nói nó. Anh ấy biết chính xác nơi đó, nói, điều gì đó đã xảy ra với tôi. Tôi nói, tôi tin điều đó, hiểu không? Nhưng điều đó vẫn không phải chứng cớ của Đức Thánh Linh với anh, con trai à? Vâng, nói, đó là nó. Và không. Anh ấy nói, bây giờ xem này, tôi muốn nói với anh đôi điều, thưa anh. Tôi nói, những người trong cử tọa của anh, giáo hội ở Indianapolis, nơi mà anh nói anh đã nhận được Đức Thánh Linh ấy, những người đó có nghe anh nói bằng tiếng Anh với họ về sự phục sinh và quyền năng của Đức Chúa Trời cùng mọi thứ không? Anh ấy nói, không, tôi đã nói bằng tiếng lạ. Tôi nói, anh không bao giờ có nó theo công vụ đoạn 2 câu 4, vì mọi không phải một lời lạ. Chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta. Anh ấy nói, anh Branham, tôi hiểu anh nhầm lẫn ở đâu. Anh ấy nói, anh thấy không, anh ấy nói, có thứ tiếng mà là tiếng của thiên sứ khi anh nhận được Đức Thánh Linh, nói. Sau đó anh nói tiếng lạ và không ai phải giải thích điều đó. Đó là Đức Thánh Linh đang phán, hiểu không? Nhưng thế thì anh có ân tứ nói tiếng lạ và đó là sự thông giải. Tôi nói, thế thì anh đã làm chuyện ngược đời. Còn ngày lễ ngũ tuần, họ đã làm chuyện ngược đời. Trước khi họ có Đức Thánh Linh, những tiếng lạ, họ đã nói những thứ tiếng mà đã được hiểu, hiểu không? Vì vậy, thực sự nó có hai thứ tiếng khác nhau. Tiếng của thiên sứ, đó là con người trong sự cầu nguyện riêng tư ở một nơi xa nào đó với Đức Chúa Trời. Thưa chuyện với Đức Chúa Trời bằng thứ ngôn ngữ của thiên sứ, tôi có thể nêu ra cho các anh em một trường hợp thực sự ngay lúc này, nhưng tôi không có thời gian. Anh em còn nhớ khi người đàn bà nọ đến chỗ thính phòng ở đó, nơi mà tiến sĩ Alexander Dowie ở tại Zion. Còn nhớ tôi ở dưới đó không? Và Billy đi theo tôi xuống đó để đưa tôi đến buổi nhóm, và tôi đã nói, Billy, quay lại đi, và tôi... Anh ấy nói, bố khóc về điều gì? Ai đó đã ở đây sao? Tôi đáp, không phải anh à, anh trở về đi, bảo anh Pastor giảng tôi này. Và tôi nằm xuống sàn và nói, Chúa ơi, chuyện gì xảy ra với con vậy? Đột nhiên tôi nghe thấy ai đó ở cửa, nói bằng các thứ tiếng khác. Tôi đã nghĩ, nó là tiếng Đức. Tôi nghĩ, chà, anh chàng đó đến để lấy chân ta một. Tôi dừng lại, anh em biết đấy, đang cầu nguyện. Tôi lắng nghe người ấy đứng đó như thế này. Và tôi nghĩ, chà, làm sao anh chàng đó có thể hiểu được điều đó? Vì tôi biết người điều hành nhà trọ đó cách thành phố khoảng 5 dặm. Anh em biết đấy, tôi phải ra khỏi đó, rất nhiều người xung quanh, một thị trấn nhỏ. Tôi nói, chà, thật lạ. Và tôi nói, ở đó, chà, chàng trai, anh đã bao giờ nghe thấy một điều gì? Anh chàng đó thậm chí còn không thở được. Đấy, tôi đã nghĩ điều đó. Thật khó khăn khi anh ấy nói. Tôi nói, điều đó tại sao? Đó là tôi. Vì vậy tôi chỉ giữ thật im lặng đấy, không nói bất cứ điều gì, chỉ giữ thật im lặng. Sau một lúc ngài phán xong, và khi ngài nói xong, tôi có cảm giác như mình có thể chạy xuyên qua một toán quân và nhảy qua một bức tường. Và tôi đi ra ngoài, và Billy đang đi ra ngoài cổng, và tôi hét vào mặt cậu ấy, đời đã. Cậu ấy quay lại, cậu ấy đã uống một lon soda, và cậu ấy nói, bố ơi, chuyện gì vậy? Tôi nói, đợi một chút, chỉ một chút, bố sẽ đi với con. Tôi bắt đầu rửa mặt thật nhanh. Cậu ấy nói, chuyện gì vậy? Cậu ấy biết tốt hơn là nói chuyện với tôi. Việc đi đến buổi nhóm, cậu ấy nói, chuyện gì vậy? Tôi nói, không có gì, không có gì, không có gì, không có gì cả. Cứ đi đến buổi nhóm. Chúng tôi tiếp tục đến buổi nhóm. Anh Baxter đang ngồi ở đó chơi bài. Không có gì giữa linh hồn tôi với đấng cứu rỗi. Anh ấy vào, anh ấy nói, chà, thế mà tôi nghĩ rằng anh không đến. Tôi nói, suýt, đi tiếp lên và chỉ bắt đầu bài giảng. Khi tôi đã giảng xong, khoảng thời gian tôi đã giảng xong, ồ, các bạn, ai đó giống như tôi đã xông vào phía sau tòa nhà, phía sau đó trong thính phòng lớn đó, kéo một micro thêm ra phía sau đó, và có một người phụ nữ phía sau đó cứ đang đi lên và đi xuống lối đi đó. Bà hét to lên hết sức. Hóa ra bà ta mắc bệnh lao phổi và đã rời khỏi thành phố Twin City, St. Paul. Xe cấp cứu sẽ không chở bà ấy đến vì họ sợ bà ấy sẽ bị vỡ phổi. Bác sĩ cho biết, bất cứ điều gì phổi của bà ấy giống như tổ ong. Nói nếu chúng ta từng vỡ ra, bà ấy sẽ chết. Chỉ thế thôi. Và vài thánh đồ lấy xe Chevrolet đời 38 cũ, tháo ghế sau và sửa lại, đặt bà ấy vào đó và đang trên đường đến. Và họ va vào một vết sưng nhỏ hoặc thứ gì đó khác ở dưới đó. Và bà ấy bắt đầu xuất huyết và bà ấy cứ bắt đầu phun máu ra ngoài và bà ấy nó tuôn qua mũi của bà ấy và mọi thứ như thế. Bà ấy càng lúc càng yếu đi và cuối cùng bà không muốn chết trong xe. Bà ấy bảo họ dừng lại và đặt bà ấy lên một bãi cỏ. Họ xốc bà ra, hết thảy họ đứng qua trên bà, cầu nguyện và đột nhiên bà nói điều gì đó đánh vào bà và bà đứng dậy và bà đi ra, la to hết sức xuống dưới đường đó, hết sức như bà có thể. Ở đây, bà đã ở tại nhà thờ đang đi lên đi xuống lối đi kia. Tôi đã nói, chị ơi, đó là lúc mấy giờ? Chính xác cùng lúc Đức Thánh Linh phán qua tôi, đó là gì vậy? Những ân tứ? Đó là gì? Con thú có túi già đó đang nằm ở cổng để được cầu nguyện cho là gì? Một con thú ngu dốt, thậm chí chẳng có linh hồn, chẳng biết đâu là đúng với sai. Đấy, không có linh hồn, có một linh, không có linh hồn với nó. Đó là gì? Đức Thánh Linh đang cầu nguyện thay. Đức Chúa Trời đã ban đến thế gian một món quà và Đức Thánh Linh thực sự không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Vì vậy, Ngài chỉ đến đặt tôi dưới sự kiểm soát và bắt đầu phán lại chính Ngài như thế, trở lại chính Ngài, cầu thay cho chính Ngài. Và khi chúng tôi kiểm tra thời gian, đúng vào phút mà bà ấy, họ đặt bà ấy trên một mảnh đất như thế, họ muốn thấy. Vì họ biết bà ấy sắp chết, nên họ phải nói bà ấy chết lúc mấy giờ. Đó chính là phút mà Đức Thánh Linh giáng trên tôi trên đó và bắt đầu cầu thay. Cách nói, lời nói, không thể hiểu chúng. Thấy đấy, như thế đưa ra lời nói. Đó là Đức Thánh Linh đang phán. Tôi không cần phải biết điều đó, thấy không? Tôi đã không. Đó là bà ấy, có thể là thiên sứ của bà ấy. Chúng ta sẽ đi đến điều đó trong vài phút nữa đấy. Đã đến đó và đưa ra sứ điệp đó. Anh em thấy đấy. Vậy thì điều đó là đúng. Có hai ngôn ngữ khác nhau. Một trong số đó là, có câu hỏi nào nữa không? Được rồi, cố gắng để biết Đức Chúa Trời đang phán điều gì. Anh em thấy đấy. Bây giờ tôi muốn nói anh Stricker trong đó liên quan đến điều đó. Cố gắng không nghĩ về điều đó đấy. Chỉ để Thánh Linh làm việc, tự nói. Đừng cố gắng hiểu điều đó đấy. Vì chỉ cần đầu phục Thánh Linh, hiểu không? Vì anh em đang cố gắng để nói, này, anh đang nói gì vậy? Thấy không? Này, anh đang nói chuyện với tôi à? Hả? Anh em thấy đấy. Anh ấy, thấy không? Anh ta đang cố gắng.
All right for a person to speak with tongues when praying for others.
Bây giờ có ổn không cho một người nói tiếng lạ khi đang cầu nguyện cho người khác chung quanh bàn thờ mà không có sự thông giải? Để tôi xem những gì tôi đã ghi chú ở đây về điều đó. Tôi phải nhìn. Nếu không có người thông giải, hãy để họ nín lặng. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, chương thứ 14 và câu thứ 28, ai có kinh thánh? Nếu không có ai thông giải, thì người đó phải làm thinh ở trong hội thánh. Được rồi, bây giờ nếu không có người thông giải, bất cứ lúc nào trong nhà thờ, bất cứ nơi nào trong nhà thờ, hãy giữ im lặng nếu không có người thông giải. Tại bàn thờ, chỉ một điều duy nhất mà người nào đó, nhiều lần anh em nghe nói về dân sự đi đến bàn thờ, tôi đã nghe nói một người anh em quý giá vừa rồi ở bàn thờ chỉ đi xuống và lay vào lưng người nào đó. Rồi từ nói tiếng lạ, nói như thể họ đang cố gắng chỉ cho thấy họ phải làm gì, hãy xem đó là kiểu mang Đức Thánh Linh, cố gắng đến với dân sự một cách giả tạo, đừng làm thế. Hiểu không? Việc cần làm là hãy để mặc người đó, hãy để họ giơ tay lên cho đến khi Đức Thánh Linh ngự vào. Anh em thấy đấy, hiểu không? Vì vậy đó là một sai lầm. Không, họ nên giữ im lặng trong nhà thờ. Anh em thấy đấy.
Anh Branham.
Vâng, thưa anh. Nói một người đã ở trong một buổi nhóm.
They will be able to tell, or can they be able to tell the difference between the angel, the tongue of the angel, or the message that comes through?
Now let's see.
Nào, chúng ta hãy xem bây giờ, chừng nào họ đến và họ viết điều đó ra để nó trên bàn của tôi, hiểu không? Và tôi đã đọc nó ra ngay giống như thế này. Nhưng khi tôi bước vào căn phòng đó, thưa anh, đó là tất cả về nó, hiểu không? Và trước khi họ vào đây, họ sẽ đứng phía sau đây và mọi người thật im lặng hết sức. Và người chị sẽ ở đó, chị Irene ở tại đó, tại bàn thờ, chơi ở đó bài tại chân thập tự giá. Chúng ta sẽ không, những người chỉ chỗ ngồi đi tới đi lui, họ thấy bất cứ ai nói chuyện, họ sẽ nói, xịt, hiểu không? Và nếu các em nhỏ, họ sẽ ngồi xuống thật nhẹ nhàng và họ sẽ nói, đây là nhà Chúa các con à. Các con không nên làm ồn, các con nên xem bây giờ mình đang ở trong nhà của Chúa. Và đàn ông cùng vợ mình và hết thảy họ, họ treo chiếc áo khoác của mình cùng những thứ khác lên như thế. Người nào đó ở đây tại cánh cửa để phục vụ họ ngay khi cửa mở ra, các và mọi thứ sẵn sàng hoạt động. Anh em biết đấy, đưa hội thánh định hình đúng đắn. Mọi người tìm cho họ một chỗ ngồi và xem họ đã được ổn định chưa. Và tôi đang ở trong phòng cầu nguyện, có lẽ đã ở trong đó từ 2 hoặc 3 giờ chiều hôm đó. Không ai làm phiền tôi đã đi xuống đó với sứ điệp của tôi. Rồi ngay lúc bắt đầu, người hướng dẫn bắt đầu một bài hát. Chúng ta hãy dỡ bài thánh ca súng như vậy, giống như dưới thập tự giá nơi cứu Chúa của tôi đã chết, giống như thế, anh em biết đấy. Và làm cho điều đó diễn ra như thế. Sau đó khi anh em hát khoảng 2 bài đặc biệt, chúng ta không bao giờ dành quá nhiều thời gian cho việc ca hát, mà chính là lời. Nếu họ có hát thánh ca, đó là điều mà họ có những buổi ca nhạc thánh thường lệ. Chúng ta là lời, là điều chỉnh mà dân sự đến đó. Đó là ngôi nhà của sự sửa trị. Rồi có lẽ người cộng sự giống như Anh George Dior đứng dậy để dâng lời cầu nguyện. Và sau đó chúng ta sẽ có một tiết mục đặc biệt, chẳng hạn như đơn ca hoặc đại loại như thế. Và rồi đó là lúc người nào đó sẽ có cho tôi biết đã đến lúc để bước ra. Nếu là vậy, được lắm, tôi sẽ bước ra một cách tươi mới dưới sự sức giàu, hiểu không? Ồ, có lẽ tuần đó họ có thể đã có một buổi nhóm ở đâu đó trong hội thánh, đã có một buổi nhóm riêng của họ. Có lẽ trước khi buổi nhóm khai mạc đêm đó, họ đã có một buổi nhóm, và đây là tôi nhận được điều đó ở đây, và nó được ghi vào trong trang giấy này ở đây rằng có một cơn bão lớn nào đó đến qua đất nước này vào tuần tới, hoặc điều gì đó, điều gì đó như thế sẽ xảy ra. Nó được viết, nói bằng tiếng lạ và được thông giải bởi hai thánh đồ của hội thánh ở đây, anh A gì đó và anh B gì đó. Hai nhân chứng của nó đã ghi lại ở đây. Họ có tên của họ ký vào đây, rằng nó đã được ghi lại. Nó sẽ thuộc về Đức Chúa Trời. Nó là như vậy và như vậy. Đó là phần đầu tiên của tôi. Sau đó tôi nói, được rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị cho việc này. Mọi người hãy ở trong sự cầu nguyện, hiểu không? Bây giờ có yêu cầu gì đặc biệt không, mọi người? Anh em biết đấy, chúng ta hãy cầu nguyện, đứng và cầu nguyện, đi thẳng vào lời, đến ngay với lời. Sau đó lập tức, sau khi buổi nhóm thờ phượng kết thúc, sự kêu gọi tin nhận được thực hiện, hiểu không? Sự kêu gọi tin nhận là điều chúng ta đặt nặng vấn đề. Sự kêu gọi tin nhận đưa mọi người đến với bàn thờ. Và rồi sau khi sự kêu gọi tin nhận đó kết thúc, có lẽ lúc đó tôi sẽ cầu nguyện cho những người đau đấy, hay điều gì đó giống như thế. Tất cả buổi nhóm đã được nhận bởi vì tâm thần của các đấng tiên tri, suy phục các đấng tiên tri. Đó là những gì tôi đã nghĩ đến. Anh em còn nhớ cái đêm khi tôi nhìn thấy khải tượng khi thiên sứ đến với tôi không? Tôi đang ngồi ở đó trong phòng suy nghĩ về đường lối trong đêm đó, nói tâm thần của các đấng tiên tri thì làm sao có thể là thế được. Tôi nhìn vào ánh sáng đó đang lóe lên, và ở đây Ngài bước đi xuống ngay qua đó đến nơi tôi đang ngồi, hiểu không? Đó là khi Ngài ủy thác cho tôi ngay tại đó để đến những buổi nhóm này. Bây giờ không, đó là người đang ban cho sứ điệp. Đó, tôi nghĩ đó là câu hỏi của anh em. Người mà đang ra sứ điệp, anh ấy sẽ là người đưa ra sứ điệp. Liệu anh ấy có biết đó là thiên sứ của Chúa hay không? Tôi không nghĩ rằng anh ấy có thể. Bây giờ đó là cách chúng ta hiểu nó bây giờ. Nhưng hãy xem khi chúng ta hiểu được cách chúng ta nên làm, nơi họ có một buổi nhóm thường lệ cho điều đó, hãy xem mỗi người trong số họ có một chức vụ. Chẳng hạn anh nói tiếng lạ, anh ấy thông giải, và anh ấy nói tiếng lạ, anh ấy nói tiên tri. Anh em chỉ là tín đồ ở đây, nhưng anh em có chức vụ và anh em có điều gì đó trong hội thánh. Anh em đang cố gắng giúp đỡ vương quốc của Đức Chúa Trời, làm điều gì đó cho nó đấy. Và vì vậy các anh em nhóm lại với nhau. Đó là lý do các mục sư như thế này. Chúng ta gặp nhau, chúng ta có điều gì đó chung. Các anh em nhóm lại với nhau, nghiên cứu kinh thánh và nói tiếng lạ và thông giải và đưa ra những sứ điệp. Anh em thấy đấy. Nhưng bây giờ nếu người này, thế thì nếu anh ta nhận ra anh ấy đã đến buổi nhóm, anh ấy có ân tứ nói tiếng lạ. Chà, anh ấy đến buổi nhóm, anh ấy nói tiếng lạ nhưng không có sự thông giải nào được đưa ra. Người thông giải không hiểu nó. Vâng, đó là những gì nó dành cho sự hoàn hảo, hiểu không? Những điều này được ban cho vì sự hoàn hảo. Anh em thấy đấy, tôi tin các thánh linh được ban cho để hoàn thiện sự hoàn thiện của hội thánh. Bây giờ họ, những người mà nói này, họ đầy dẫy thánh linh, không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ đây là một người, có lẽ anh ấy đang nói ở đây trong buổi nhóm, và anh ấy đưa ra, bây giờ anh ấy ở ngay trước những người thông giải. Đấy, và tuy nhiên không ai có được sự thông giải. Chỉ có điều gì đó sai, người thông giải không thể giúp điều đó. Đấy, người đó phải thông giải bằng sự hà hơi giống như người nói điều đó. Và người đó có thể có ân tứ nói tiếng lạ thật sự, nhưng anh ta không có ân tứ về các thứ tiếng, một ngôn ngữ, thấy đó anh ấy. Và rồi điều mà anh ấy phải làm là khi anh ấy sử dụng tiếng này, thì anh ấy thấy bây giờ những gì anh ấy không cố gắng, nếu anh ấy đang chứng tỏ mình một lần nữa, thì anh ấy là một người hoen hoang khoác lác. Anh ta không phải, anh ta đã sai ngay từ đầu. Anh em thấy đấy, anh ta sẽ không bao giờ đi đến đâu cả. Đấy, anh em nghĩ, ồ, chúc tụng Chúa, anh chàng đó chỉ không muốn thông giải tiếng lạ của tôi, chỉ có thế thôi với nó. Bây giờ hãy xem, anh ấy đã sai ngay từ đầu, ngay tại đó anh ta đã có động cơ sai, mục tiêu sai, hiểu không? Nhưng nếu người đó với sự mềm mại và khiêm nhường nói, ồ, có lẽ Chúa không muốn sử dụng tôi trong sự hầu việc Ngài, nhưng tuy nhiên tôi, Ngài chỉ ban phước cho linh hồn tôi, Ngài muốn gây dựng cho tôi, để biết rằng tôi gần gũi với Ngài khi tôi nói tiếng lạ. Vì vậy tôi sẽ đi dạo trong vườn táo, ôi Chúa, và quyền năng bắt đầu giáng trên tôi và tôi bắt đầu nói tiếng lạ. Tôi đến trong sự được làm mới lại. Anh em thấy đấy. Ồ, Ngài thấy đấy. Ngài đang phán với con. Chúa ơi, Ngài chỉ đang giữ cho con được đúng trong hoàng lối bằng việc nói tiếng lạ. Hiểu không? Và lạy Chúa, hôm nay lẽ ra con phải nói với người đó, xin tha thứ cho con vì điều đó. Chúa ơi, con đã vượt qua điều gì đó con không nên. Cha ơi, xin tha thứ cho con. Và lập tức bắt đầu nói thứ tiếng lạ. À, cha ơi, cảm thấy tốt hơn về nó bây giờ. Anh em thấy đấy, điều đó ổn thôi. Đấy, ân tứ của anh em không được sử dụng trong hội thánh, nhưng nó là để gây dựng cho anh em. Kẻ nói tiếng lạ không biết tự gây dựng lấy mình, nếu không bây giờ nếu không có người thông giải thì hiểu ý tôi chứ. Đấy chính là điều đó. Vì vậy anh ấy sẽ không biết chính mình, anh ấy chỉ, nhưng anh ấy sẽ biết khi anh ấy đi tiếp. Bây giờ anh em chỉ phải để nó đi cùng nhau. Anh em thấy đấy, đó là điều duy nhất anh em có thể làm cho đến khi nó bị tách ra. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ nó. Xin giải thích Corinto thứ nhất 14 câu 5. Ai đã tìm thấy câu đó ngay rồi, xin một người đọc nó lên. Tất cả đều nói tiếng lạ, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em đều nói tiên tri, vì người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ, mà không thông giải, để cho hội thánh có thể được gây dựng. Được rồi, tôi thà, tôi ước ao hết thảy anh em đều nói tiếng lạ. Paulo đang cố gắng nói, giống như hội thánh, anh em là hội thánh của tôi, một số hội thánh của Paulo không lớn bằng, không nhiều thành viên bằng hội thánh tôi có ở đây. Đúng vậy, đôi khi 10 hoặc 12 người, hiểu không? Bây giờ vậy thì ông nói, tôi ước ao hết thảy các anh em đều nói tiếng lạ. Điều đó làm anh em ngạc nhiên không? Thấy đó, khi hội thánh mà trong công vụ 19, tôi tin rằng nó có khoảng một tá thành viên trong đó, hiểu không? Thật rất ít, những sự truyền giáo, anh em thấy đấy, vì vậy nó luôn luôn là thiểu số, đấy. Và tôi nghĩ nó đã nói và đã có gần như rất nhiều người, hàng tá người nam và người nữ ở trong nó, anh em thấy đấy. Bây giờ nếu anh em thấy ở đây, ông nói, tôi muốn hết thảy anh em đều nói tiếng lạ, rồi tôi ước ao tất cả anh em sẽ nói, tất cả đều nói tiếng lạ, sự được đầy dẫy Đức Thánh Linh đến mức anh em có thể chỉ nói tiếng lạ. Xong nói, tôi còn ước ao hơn nữa là anh em sẽ nói tiên tri, ngoại trừ nó được dành cho sự thông giải, có một sự thông giải. Điều đó được đọc ở đây như thế nào? Thôi, anh em đã mở nó ra chưa? Đúng, chúng ta hãy cùng nhau đọc lại câu đó. Bây giờ hãy lắng nghe. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả. Bây giờ hãy giữ câu đó một chút. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả. Xong tôi còn ước ao hơn nữa là anh em đều nói tiên tri. Tôi còn ước ao hơn nữa là hết thảy anh em đều nói tiên tri. Vì người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ. Bây giờ giữ nó một phút. Bây giờ điều gì là lớn hơn người mà nói tiên tri? Đó là điều mà anh em muốn tôi dừng lại. Vâng, hiểu không? Vâng, hiểu không? Bây giờ đây là chỗ. Bây giờ anh em nói chẳng hạn, bây giờ chúng ta có hai người chưa nhận biết ở giữa chúng ta tối nay. Họ không biết gì về điều này và tôi bước vào và tất cả anh em đều, chúng ta bắt đầu ở đây trong buổi nhóm này và anh em chỉ bắt đầu nói tiếng lạ. Mỗi người trong anh em chỉ nói tiếng bằng tiếng lạ, nói chuyện bằng tiếng lạ. Và nói tiếng lạ, và nói tiếng lạ, và ồ, đó là gì? Đấy, người bình thường đó nói, ừ, họ bị điên hết rồi, hiểu không? Nhưng nếu một người nói tiên tri đấy, thì người đó đang nói điều gì đó mà anh ta có thể hiểu được. Bây giờ hãy tiếp tục và đọc phần còn lại của nó ngay bây giờ. Ngoại trừ người ấy giải nghĩa. Thế đấy, bây giờ, ngoại trừ, đấy, tôi sẽ, những người mà đang nói tiên tri thì trọng hơn người nói tiếng lạ, ngoại trừ điều này, đưa ra một sự thông giải, bây giờ hãy tiếp tục, đấy, để hội thánh có thể được gây dựng. Thế đấy, đấy, hội thánh được gây dựng. Bây giờ nói cách khác, tại sao hội thánh, anh chàng này, đây là điều này, nhiều người bình thường ở đây, các bạn chỉ đang ngồi giữa chúng tôi tối nay, chúng tôi đang có buổi nhóm này, tất cả chúng ta đều ở đây để tìm kiếm, muốn biết về Chúa, tất cả anh em chỉ bắt đầu nói tiếng lạ, không ai nói gì cả, chỉ bắt đầu nói tiếng lạ, tôi muốn anh em, tôi sẽ, điều đó sẽ tốt thôi, Paulo nói, tất cả mọi người nói tiếng lạ, điều đó sẽ tốt, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một số anh em nói tiên tri, đứng lên và nói. Chúa phán như vậy, có một người đàn ông đang ngồi ở đây, và anh ta là một người lạ giữa chúng ta, tên anh ấy là John Doe. Anh ấy đến từ một nơi nào đó, Anh ấy để lại vợ và bốn đứa con ở đó. Anh ấy ở đây tối nay vì anh ấy đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Anh ấy đã đến một bác sĩ hôm nay ở Memphis, Tennessee. Và anh ấy nói, bác sĩ bảo anh ấy bị ung thư phổi, anh ấy sắp chết. Ông nói, nếu tất cả mọi người ở đây đều nói tiếng lạ và người bình thường đến giữa vòng anh em, người đó sẽ nói. Thế thì người ấy sẽ nói, chẳng lẽ tất cả các anh bị điên hay bị khùng hết sao? Nhưng nếu có một người khởi sự nói tiên tri và bày tỏ điều bí mật trong lòng, thì họ sẽ sắp mình xuống nói, thật Đức Chúa Trời ở cùng các anh, thấy ở đó không? Vâng, bây giờ ở đây, bây giờ anh em đang nói tiếng lạ. Nhưng một người đưa ra lời thông giải nói, Chúa phán như vậy, dưới sự thông giải, có một người đàn ông đang ngồi giữa chúng ta, đã để lại vợ, đang ở Nashville hôm nay, hay Memphis, hay bất kể là gì, và anh ấy bị ung thư phổi, đến trong đây, và tên anh ấy là John Doe, anh gì đó như thế, hiểu không? Ngoại trừ có sự thông giải, hoặc đấy, thế thì điều đó đưa ra sự gây dựng, hiểu không? Thế thì họ sẽ nói, rồi anh chàng đó sẽ đi ra ngoài nói, để tôi nói cho anh biết đôi điều, đừng nói với tôi rằng Chúa không ở cùng họ, những người ở trên đó, chắc chắn, họ những người đó không biết tôi chút nào, hiểu không? Vì vậy, chúng ta muốn có những ân tứ nói tiên tri cộng với những ân tứ nói tiếng lạ. Nhưng trong việc nói tiếng lạ, đấy, phải có sự thông giải, và sau đó, khi nó được thông giải, nó là lời tiên tri. Hiểu không? Đó là lời tiên tri. Bây giờ tôi có câu hỏi đó ở đây trong một phút. Vì vậy tôi sẽ cố gắng bắt đầu càng nhanh càng tốt. Matthew 18 câu 10. Hãy giữ mình đừng khinh dễ một trong những đứa trẻ này, vì ta bảo các ngươi rằng các thiên sứ của chúng trên trời hằng thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. Được rồi, bây giờ, người anh em, dù anh là ai, tất nhiên là không có danh tánh, chỉ là những tấm vé nhỏ. Anh em thấy đấy, người đã nói điều này, tôi chắc là tôi. Bây giờ, anh em có thể thực hiện theo hai cách của nó. Anh em thấy đấy, nhưng tôi nghĩ sự thông giải nếu anh em chỉ hỏi tôi, giải thích điều này, cách tôi giải thích điều này là thế này. Bây giờ, anh em lật sang Corinto thứ hai, người nào đó nói, 5 câu 1 nói điều này, nếu nhà tạm dưới đất này bị đổ nát, anh em biết đó là gì rồi đấy. Nếu nhà tạm dưới đất này bị đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời rồi. Anh em biết đấy, đang chờ đợi, được rồi. Bây giờ Ngài sẽ, nếu anh em để ý trong Matthew 18 câu 10, Ngài đang nói về việc lấy những đứa trẻ, chúng là những đứa trẻ, những em nhỏ, 3 hay 4 tuổi, bế chúng lên. Họ đem những con trẻ, đứa trẻ đến cùng Ngài, những con trẻ đến trong cách gọi đứa trẻ. Một đứa trẻ chỉ là một đứa nhỏ nhỏ, không còn ẵm ngửa, nhưng ở tuổi thiếu nhi, hiểu không? Nó không chịu trách nhiệm gì về chính mình được. Bây giờ Ngài phán, hãy giữ để các ngươi đừng khinh dễ nếu anh em thật sự nhận sự thông giải của từ đó. Là ngược đãi, ngược đãi một trong những đứa đó, ngược đãi một đứa trẻ. Anh em không bao giờ nên làm điều đó. Chúng là những đứa trẻ, chúng không biết, hiểu không? Và bây giờ chú ý nói, bởi vì họ, các thiên sứ của chúng luôn nhìn thấy mặt của cha ta ở trên thiên đàng. Anh em thấy, nói cách khác, các thiên sứ của chúng, các sứ giả của chúng, các thân thể của chúng, thân thể thiên sứ mà chúng sẽ đi đến nếu như chúng chết, thì luôn ở trước mặt cha ta ở trên trời, hiểu không? Bây giờ nếu nhà tạm này của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời đang chờ đợi, đúng thế không? Đó là một thân thể. Hãy nhìn ở đây, ước gì tôi thực sự có thời gian để nói thông suốt những điều này. Dĩ nhiên tôi biết tôi sẽ không có điều đó, nhưng ở đây cho phép tôi đưa nó đến với anh em để nó được ghi trong băng ghi âm. Và anh em sẽ hiểu điều đó dù thế nào đi nữa. Nhìn xem một đêm Phi-rơ đương ở trong ngục, họ có một buổi nhóm cầu nguyện tại nhà răng mát. Đấy, và thế là thiên sứ của Chúa đến, trụ lửa đó, một ánh sáng chiếu xuống, và Phi-rơ nghĩ rằng mình đang mơ khi nhìn thấy ánh sáng này đến với mình. Kinh Thánh nói, đó là một ánh sáng, hiểu không? Và tôi tin rằng nó cũng là đấng ở với chúng ta. Đấy, Ngài đã giáng xuống, và chúng ta gặp rắc rối tương tự. Có thể điều tương tự sẽ xảy ra, hiểu không? Và đến trong đó, và vì vậy, Ngài phán, hãy đến, đi với ta. Vì vậy, Phi-rơ nghĩ rằng mình đang nằm mơ lúc này, vậy mình sẽ cứ xem thử giấc mơ này có nghĩa gì. Vì vậy, ông bước tới ngay chỗ người lính và nghĩ, bây giờ chúng ta sẽ đi qua. Cánh cửa ngục vừa tự mở, đi ra cánh cửa kế tiếp. Thế thì từ nó mở, đi qua cánh cửa thành thì nó cũng tự mở. Và ông vẫn cứ nghĩ là mình đang mơ. Vì vậy, khi ông đứng ở đó và nói, ồ, bây giờ mình đã được tự do, vậy mình sẽ đi xuống nhà giăng mát và có sự thông công ở đó. Họ đã ở đó, ôi Chúa, xin sai thiên sứ của Ngài đến và giải cứu Phi-rơ. Và vào khoảng thời gian đó có điều gì đó đã xảy ra. Người hầu trẻ đi ra cửa và nói, ai đó nâng rèm cửa nhỏ lên, nói, ồ, đó là Phi-rơ. Vì vậy anh ta quay vào, nói, này quý vị có thể ngừng cầu nguyện bây giờ. Phi-rơ ở ngoài đó. Ông nói, ồ, cha ơi, cứ tiếp tục nói, anh thì, hiểu không? nói, mở cửa, tôi đang đến đây, hiểu không? Và vì thế ông nói. Vì vậy anh ta trở vào, nói, không, chính là Phi-rơ ở cửa. Ồ, họ nói rằng người ta đã chặt đầu anh ấy rồi, đó là thiên sứ của anh ấy ở cửa. Đấy, nhà trên trời của anh ấy đã nhận nó, nếu nhà tạm dưới đất này đã bị đổ nát, vì nhà trên trời dành cho anh ấy đang chờ anh ấy đến. Những gì tôi đã nhìn thấy ngày nọ trong khải tượng đó, anh em biết đấy, đã vượt qua. Nếu nhà tạm dưới đất này của chúng ta đổ nát, thì chúng ta có một nhà rồi. Và những đứa nhỏ này chưa phạm tội, anh em thấy đấy, hiểu không?
Khi
một em bé đang được hình thành trong tử cung của người mẹ, ngay khi nó được đặt vào đó, hiểu không? Nhưng trước tiên đó là một linh, và khi linh đó bắt đầu thành xác thịt, một mầm sống nhỏ bắt đầu thành xác thịt, và ngay sau khi nó rơi ra khỏi, bây giờ trong bụng mẹ, nó là những bắp thịt nhỏ bé đang run co giật. Chúng ta biết điều đó, đó là các tế bào, giống như anh em lấy lông ngựa thả nó vào nước. Nó sẽ bị lật ra và nó sẽ di chuyển, và anh em chạm vào nó và nó sẽ nhảy lên, đó là cách của một em bé. Nhưng ngay khi được sinh ra trên thế giới này và thở hơi thở đầu tiên của nó sẽ trở thành một linh hồn sống, hiểu không? Bởi vì ngay khi thể xác thuộc về đất được sinh ra trong thế gian,
there's a celestial body or a spiritual body to take a hold of it. And as soon as
thì có một thân thể thiêng liêng hay là thân thể thuộc linh nắm giữ nó. Và ngay khi thân thể xác thịt này bị ngã xuống, có một đền tạm trên trời đang chờ đợi nó. Nếu nhà tạm dưới đất này của chúng ta bị đổ nát, thì chúng ta lại có đền tạm trên trời đang chờ nó. Ngay khi em bé được sinh trong trái đất bằng xác thịt, thì có một thân thể thuộc linh đang chờ đón nó. Và ngay khi thân thể thiêng liêng, thân thể xác thịt bị đổ nát, thì có một thân thể thiêng liêng đợi sẵn nơi xa kia, hiểu không? Một thân thể thuộc linh, chúng ta gọi nó, đấy, một thân thể thuộc linh. Ồ, vậy thì thân thể này là một, đó có phải là tạm thời trong khi thân thể này được sống lại không? Vâng, hiểu không? Vâng, ồ vâng, đó là tình trạng mà chúng ta sẽ sống trong cho đến khi sự sống lại, phải không? Đúng thế, hiểu không? Tuy nhiên nó chưa được bày tỏ cho cái con trai loài người. Tôi tin, tôi biết, tôi đã nhìn thấy nó, hiểu không? Nhưng tôi không biết nó là loại thân thể gì, nhưng tôi có thể cảm thấy chúng giống như tôi cảm thấy bàn tay của anh em hoặc bất cứ thứ gì khác. Tất nhiên đây là trên băng ghi âm, và anh em có thể nghe nó nhiều năm sau khi tôi chết, anh em hiểu không? Nhưng mà, và đó, bất kể đó là gì, hãy xem, tôi đã giữ những người đó và nắm bắt họ. Và nó thật như anh em là có thật, và tuy nhiên nó không phải là họ không ăn, cũng không uống, không có ngày hôm qua, cũng như ngày mai. Đấy, đó là đời đời. Và bây giờ khi đền tạm đó, chúng rời bỏ trong thân thể đó, chúng trở về đất, và đó là loại thân thể đó đã mặc vào sự bất tử. Các bụi của trái đất tập trung vào thân thể thần linh đó bằng cách nào đó, và họ thành người trở lại. Phải ăn như họ đã ăn trong vườn Eden, hiểu không? Nếu nhà tạm dưới đất này bị đổ nát, thì chúng ta có một nhà đang chờ đợi rồi. Vì vậy, những đứa trẻ không có tội lỗi, đấy, chưa có tội lỗi, các thiên sứ của chúng, các thân thể của chúng, cái mà Phi-rơ đã trở về trong, đấy, đang chờ đợi, thường thấy mặt cha ở trên trời, nó luôn ở trước mặt Ngài, họ biết nó đấy. Ngài đến đây và đặt tay ngươi vào sườn ta, đặt ngón tay ngươi, đúng vậy, Ngài chưa thăng thiên. Còn ở đó thì Ngài bảo Thomas hãy đến rờ đến Ngài. Tuy nhiên Ngài chưa hề thăng thiên, anh em biết đấy Ngài, vì ta chưa lên với cha ta. Đúng vậy, hãy xem, Ngài không được chạm vào cho đến khi Ngài, sau khi Ngài phục sinh, Ngài đã ra khỏi thế gian. Anh em thấy đấy, Ngài đã ra khỏi thế gian và Ngài đang đi lại giữa con người. Nhưng Ngài chưa thăng thiên, Ngài phán với Mary, Ngài phán, chớ rờ đến ta. Bà nói, thưa Thầy, Ngài phán, rờ, chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng ta lên cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời của các ngươi, cùng cha ta và cha của các ngươi. Rồi đêm đó, sau khi Ngài đã đi lên trước Đức Chúa Trời và đã sống lại từ kẻ chết, đi lên trước Đức Chúa Trời, trở lại, Ngài đã mời Thomas đến để đụng vào sườn Ngài. Đấy, Ngài đã thăng thiên lên trước mặt Đức Chúa Trời. Đúng thế, đúng vậy. Bây giờ trong Cô-rinh-tô nhất 14, hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương và hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng.
Webster saying, prophesy,
nhất là sự ban cho nói tiên tri. Webster nói, tiên tri nói trước về những sự kiện tương lai, đặc biệt là bởi sự hà hơi thiêng liêng. Có thể một sứ điệp, bây giờ họ, đó là những gì Webster đã nói và những gì người anh em đã hỏi. Có thể một sứ điệp được gọi là nói tiên tri mà không báo trước các sự kiện tương lai không? Không, thưa quý vị, nói tiên tri là để báo trước, hiểu không? Được rồi.
Now, 1 Corinthians 14:27, I believe that all messages should be interpreted.
Bây giờ Corinto nhất 14 câu 27, tôi tin rằng tất cả các sứ điệp nên được thông giải và không được đưa ra quá ba sứ điệp bằng tiếng lạ trong bất cứ buổi nhóm nào. Đó là lời Kinh Thánh, tôi đã viết nó xuống đây. Dĩ nhiên chúng ta không, chúng ta quen thuộc với điều đó và viết điều đó. Anh em thấy đấy, đó là vâng thưa quý vị, đó là chỉ nên nói theo lượt của ba người, điều đó cũng có trong Corinto nhất 14. Thấy không, đúng thế, ba người nói theo lượt mình. Vậy thì anh em hãy xem điều đó trong những buổi nhóm của mình, thưa anh em. Bây giờ anh em sẽ thấy điều đó xảy ra bây giờ. Anh em sẽ thấy rằng rất nhiều người trở nên hăng hái và nói họ không có Đức Thánh Linh bây giờ. Nhưng anh em thấy đấy, Phaolô đã đi xuống để thiết lập trật tự cho hội thánh Corinto. Tất cả chúng ta đều biết điều đó phải không? Ông phải sắp xếp nó theo thứ tự. Và ông nói mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Bây giờ nếu anh em để ý, Phaolô đang trên đường đi xuống, ông luôn gặp rắc rối với hội thánh Corinto. Anh em không bao giờ tìm thấy ông theo cách đó trong. Ông không hề nói gì về điều đó với hội thánh Epheso. Ông có thể dạy họ sự an ninh đời đời. Không có gì về sự an ninh đời đời trong hội thánh Corinto. Họ luôn luôn giống những con trẻ cố gắng, người có tiếng lạ, người có bài ca, điều đó chẳng phải sao, thấy không? Và nếu anh em để hội chúng của mình bắt đầu với điều đó, giống như Martin Luther, ông được đầy dẫy Thánh Linh đến nỗi ông nói tiếng lạ. Ông đã nói trong nhật ký của mình, ông nói tôi đã nói tiếng lạ, ông nói nhưng nếu tôi dạy dân sự của tôi điều đó, nói thế thì họ sẽ tìm kiếm sự ban cho đó thay vì đấng ban cho. Đúng vậy, thấy đó, họ sẽ tìm kiếm sự ban cho thay vì đấng ban cho. Và đó là những gì mọi người nhận được. Và sau đó họ trở nên lộn xộn hết thảy và vênh váo tự đắc khi họ để cho họ nói tiếng lạ hay điều gì đó như thế. Và nếu điều đó không thuộc về Đức Chúa Trời thì nó sẽ không, nó sẽ là vô ích. Nhưng chúng ta bây giờ những giáo hội hiện đại đã làm đảo lộn toàn bộ sự việc. Nhưng chúng ta thì không, chúng ta tin rằng đó là ân tứ của Đức Chúa Trời và có thể đưa vào ở đó bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Còn điều đó thì sao Android, đúng thế? Vâng thưa quý vị, đưa vào trong hội thánh, nó thuộc về hội thánh, ân tứ việc nói tiếng lạ thuộc về đó, đấy, trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta hãy xem chính xác câu hỏi của anh ấy ở đây là gì. Nói rằng, tôi tin rằng mọi sứ điệp, đúng vậy, nên được thông giải, và điều đó bởi ba người nói theo lượt mình. Đúng vậy, thấy đó. Bởi vì nếu anh em để cho, bây giờ chúng ta hãy nói, chẳng hạn, giống như anh em đang có một buổi nhóm và chúng ta đang ngồi đây và bây giờ sẽ ích lợi gì để cho người đó nói tiếng lạ, người kia nói tiếng lạ, người kia nói tiếng lạ, người nọ. Ồ, tất cả chúng ta sẽ bối rối đến mức không biết mình đang làm gì, hiểu không? Chỉ nên có ba người nói theo lượt mình. Hãy để giống như Holin, anh ấy đang nói tiếng lạ. Nếu anh ấy nói tiếng lạ, và cũng phải có một người thông giải. Vậy thì có thể có một người thông giải, trừ phi anh em thông giải cho chính tiếng lạ của mình. Bây giờ anh em hãy để cho người mà nói tiếng lạ cùng cầu nguyện để người có thể thông giải được. Người đó có thể thông giải tiếng của chính mình mà thật phù hợp đúng như nó dành cho người thông giải. Nhưng đó phải là một người thông giải trước khi tiếng lạ có thể. Nếu anh em có một nhóm người nói tiếng lạ và không có người thông giải, thì hãy cầu nguyện cho chính mình để mà anh em có thể thông giải những gì anh em đang nói. Bây giờ đừng làm điều đó để tự thổi phồng bản thân, bởi vì thế thì anh em chỉ đang gây dựng chính mình thôi. Anh em thấy đấy, đừng làm thế, nhưng hãy nói tiếng lạ để anh em có thể gây dựng Đức Chúa Trời, có thể gây dựng hội thánh. Anh em thấy đấy, tất cả đều vì một mục đích lớn, thưa anh em. Những ân tứ này là để gây dựng Đức Chúa Trời, gây dựng hội thánh, đem dân sự đến với Đức Chúa Trời, để cho họ biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài không phải là một Đức Chúa Trời chết, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống đang làm việc giữa chúng ta, hiểu không? Và chúng ta chỉ phải xem điều đó thật kỹ, bởi vì hỡi các bạn, ma quỷ ghét điều đó như mọi thứ các bạn thấy đấy, để thấy những ân tứ thực sự đúng. Vì những ân tứ đó yếu thì hắn thực sự có thể đi hành động trên những ân tứ đó. Chao ôi, ồ chao ôi, nó có thể giả mạo thật sự mỗi một ân tứ đó. Vì thế đó là lý do. Bây giờ hãy xem sự khác biệt giữa ân tứ nói tiên tri và một nhà tiên tri. Đó thật là một sự khác biệt hàng triệu dặm trước một lời tiên tri. Một người với ân tứ nói tiên tri thậm chí có thể được nói trước hội thánh. Hai hoặc ba người phải phân biệt điều đó và nói điều đó đúng, đúng thế. Nhưng ông không phải là một nhà tiên tri, hiểu không? Một vị tiên tri là một chức vụ. Ân tứ nói tiên tri là một sự ban cho. Một nhà tiên tri được sinh ra, có Chúa phán như vậy, thưa anh em, cứ tiếp tục như vậy, không có gì trong điều đó. Anh em thấy đấy, đó là một nhà tiên tri, nhưng một ân tứ tiên tri, đó là một ân tứ, anh em thấy đấy. Một việc là chức vụ của Chúa, việc kia là một ân tứ của Chúa, hiểu không? Và đó là sự khác biệt. Bây giờ những sứ điệp nói, bây giờ chẳng hạn, đây là cách mà nó sẽ xảy ra. Bây giờ chúng ta sẽ nói, giống như Anthony tối nay, anh ấy thông giải. Chúng ta biết rằng anh ấy là một người thông giải, anh Neville là một người thông giải, đấy, thông giải tiếng lạ. Chúng ta biết điều đó. Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đang ngồi ở đây tối nay? Ồ, Thánh Linh của Đức Chúa Trời vừa bước ra để phán. Chà, cháu ơi, và chúng ta không. Chúng ta đã đến, chúng ta có, đợi đã. Hội thánh sẽ bắt đầu sau vài phút nữa. Đấy, chúng ta đang nhóm lại ngay trước hội thánh. Tôi đang sắp xếp nó theo thứ tự như chúng ta sẽ có ở đây. Ồ, thế thì điều đầu tiên anh em biết là anh rút đồ đứng lên và nói tiếng lạ. Chờ một chút, hiểu không? Juni nhảy dựng lên, chú phán như vậy. Một điều nào đó. Được rồi, ai đó ở trên đây. Những người ghi chép, ghi lại nó ở đây. Đấy, bất cứ điều gì đã được nói. Hãy nhanh chóng nhận lấy nó vì nó làm cho nó tươi mới. Đúng những gì anh ấy nói. Được rồi, họ. Nếu có nó bị từ chối, thì anh em tốt hơn hết là anh em nên để mặc nó. Thấy đấy, xé nó ra. Nhưng nếu nó không bị từ chối, nó được chấp nhận bởi hai người, thế thì nó được ghi ra ở đây. Họ đã ký tên họ trên nó, hiểu không? Đó là điều đó là dành cho hội thánh của anh em. Đó là tôi nói tất cả vì lợi ích của anh em đấy. Tôi không biết họ đã làm điều đó ngay từ đầu hay không. Và điều đầu tiên anh em biết, Hâu liền nhảy lên nói tiếng lạ. Bây giờ người thông giải có thể khẳng định cùng một sứ điệp. Đấy, nó có thể là điều giống nhau. Điều chắc chắn xảy ra. Một lời tiên tri, thế đấy, điều gì đó sắp xảy ra, hoặc điều gì đó anh em phải làm. Anh Robertson nhảy lên ở phía sau, nói tiếng lạ, đúng vậy. Nó có thể vẫn cùng một sứ điệp, đưa ra cùng sự thông giải giống nhau. Đấy, nếu không, nó có thể là ba sứ điệp. Vậy thì Đức Chúa Trời sẽ không đưa ra 50 sứ điệp trong một đêm. Chúng ta biết điều đó, vì anh em không thể hiểu được chúng. Anh em hiểu không? Nhưng bất cứ thứ gì đang đè nặng hội thánh giống như, hay thứ gì đó đang thực hiện, đó là vì sự gây dựng của hội thánh. Hiểu không? Thế thì tôi sẽ không cho phép hơn thế nữa. Đấy, vì người nói, chỉ nên có ba người nói theo lượt mình, hiểu không? Chỉ ba người nói theo lượt mình, thế thì tôi sẽ nói, hãy tiếp tục và ghi xuống và đặt chúng lên bục giảng, hiểu không? Rồi tối mai chúng ta gặp lại nhau, hiểu không? Và nếu có bất cứ điều gì sắp sửa xảy ra từ giờ đến tối mai, Đức Chúa Trời sẽ nói điều đó trong một trong những sứ điệp đó, hiểu ý tôi chứ? Hãy để ba người nói theo lượt mình. Và tôi nghĩ bây giờ, Webster nói, lời tiên tri có thể, một câu hỏi, một sứ điệp có thể được gọi là lời tiên tri mà không nói trước tương lai không? Không, nếu đó là lời tiên tri thì nó đang nói tiên tri, báo trước điều gì đó sắp xảy ra, điều đó cũng đúng. Được rồi, và tôi nghĩ bây giờ đây là câu cuối cùng cho đến khi chúng ta đến với những điều này ở đây. Anh Branham có thể bất cứ câu nào trong những câu này. Anh Branham, bất kỳ câu nào trong những câu hỏi này, nó được đánh máy chữ và nó gần như bị xóa sạch. Có thể bất kỳ trong số những câu hỏi này, anh Branham, bất kỳ câu nào trong những câu hỏi này mà anh không cảm thấy được dẫn dắt để trả lời hoặc giao phó. Hoặc bình luận về, vâng, bình luận về, hãy để sang một bên, tôi sẽ không cảm thấy tồi tệ chút nào. Các nhiệm vụ đầy đủ của một chấp sự theo Kinh Thánh là gì? Vâng, tôi tin rằng họ đã đưa điều đó ra ở đó. Nếu nó là, tôi biết đó là một trong những chấp sự của hội thánh chúng ta. Vì vậy, tôi tin rằng họ đã có được một trật tự của nó ở đó. Chúng ta có thêm một vài bản sao nữa và đưa cho mỗi người trong các chấp sự của chúng ta nếu chúng ta chưa có. Không biết chúng ta có những bản sao đó không, trên à? Một hay là anh hay anh Leo hay một vài người trong số họ, khoảng lấy khoảng 6 hay 8 bản và hãy phát cho những chấp sự của chúng ta. Điều đó đưa ra những trách nhiệm dựa vào Kinh Thánh, những gì một chấp sự phải làm. Trong trường hợp chúng ta có một lời tiên tri hoặc một sứ điệp bằng tiếng lạ không đúng thứ tự, chúng ta nên sửa lại nó như thế nào? Bây giờ đó là một trường hợp khẩn cấp tốt. Đấy, hiểu không? Bây giờ phước cho anh chấp sự mà đã đề cập điều này, bởi vì đây là một điều tốt. Anh em muốn xử lý nó, hãy đeo găng tay cao su. Bây giờ nếu anh em đưa ra một, nếu ai đó đến trong hội chúng của chúng ta ở đây và đưa ra một sứ điệp hoặc một lời tiên tri không đúng thứ tự, anh em hầu như không thể làm gì về điều đó nếu họ đã nói rồi, hiểu không? Anh em chỉ, họ biết rằng họ làm mất trật tự và điều đó sẽ có thể làm hỏng buổi nhóm, hiểu không? Nhưng nếu nó xảy ra, điều tốt nhất nên làm đối với các chấp sự là giữ im lặng, hiểu không? Bởi vì nhà tiên tri trên bục là người mà thực sự là anh em là sự bảo vệ của anh ấy, anh em là cảnh sát của anh ấy, đấy, anh em là những người bảo vệ xung quanh chúng ta, hiểu không? Bây giờ nếu đó là ai đó trong hội chúng ta, nếu nó nằm ngoài hội chúng của chúng ta, người đó chưa được đào tạo, đấy, họ không được huấn luyện, đó là những gì chúng ta đang cố gắng đạt được ở đây, đấy, hầu cho chúng ta biết phải làm gì. Chúng ta biết làm thế nào để đào tạo dân sự của chúng ta, nhưng nếu nó nằm ngoài hội chúng của chúng ta, chúng ta không biết người tội nghiệp đó được đào tạo như thế nào. Ví dụ như Billy nhớ điều này, Costa Mesa, California. Mỗi khi tôi chuẩn bị thực hiện sự kêu gọi tín nhận thì có một người phụ nữ nhảy lên và chạy lên chạy xuống các lối đi, nói tiếng lạ. Và chị ta thực sự phá hỏng sự kêu gọi tín nhận đó hoàn toàn và tôi chỉ phải đi ra ngoài. Anh em có thể thấy Thánh Linh đã bị làm buồn lòng. Anh em thấy đó. Sẽ không có gì làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời nếu nó ở trong trật tự. Hiểu không? Ngay trước khi chị ta sẵn sàng bắt đầu, chị ta chuẩn bị sẵn sàng như thế nào? Vì tôi đã quan sát chị ta. Bất kỳ mục sư nào cũng sẽ làm điều đó khi ông thấy bất kỳ điều gì mất trật tự. Sau đó người phụ nữ này đã trở lại đó và chị ấy nói với Billy. Và Billy nói với tôi khi tôi đến vào đêm đó, nói, bố ơi, bố biết người phụ nữ đó đã phá vỡ chúng. Sự kêu gọi tin nhận, hai đêm rồi chứ. Phải. Nói, chị ấy đang ngồi ngoài kia. Nói, chị ấy nói, vinh quang thay Đức Chúa Trời, Billy. Tối nay tôi nhận được một sứ điệp khác tối nay. Chà, bây giờ anh em thấy đấy. Tôi đã quan sát chị ấy qua hàng ghế khán giả, có hàng ngàn người ở đó. Đó là khi tập san bạn đọc đã viết về sự chữa lành của Danny Morton. Các bạn biết đó, phép lạ của Danny Morton. Vì vậy, tôi đã quan sát người phụ nữ đó. Và ngay khi tôi bắt đầu thực hiện cuộc gọi tin nhận của mình, chị ấy, vậy thì chị ấy chỉ là người chưa được huấn luyện. Không nghi ngờ gì, một người phụ nữ tốt, nhưng chị ấy nhìn quanh, chị ấy bắt đầu sửa lại mái tóc của mình. Chị ấy có mái tóc uốn ngắn, thế. Vì vậy, anh em thấy đấy, chị ấy thuộc về ngũ tuần hoặc một số trong những giáo hội mà cho phép điều đó. Chị ta đang sửa lại mái tóc của mình. Chị ta cúi xuống và kéo tất lên, sẵn sàng như thế, và đúng lúc tôi bắt đầu kêu gọi tiếp nhận. Tôi nói, bây giờ bao nhiêu người ở trong đây, bao nhiêu người có mặt bây giờ muốn tiến lên và dâng lòng mình cho Đức Chúa Giê-xu. Chị ta nhảy lên, tôi nói, ngồi xuống. Chị ta cứ bắt đầu, tôi nói, ngồi xuống, hiểu không? Và chào ôi mọi người, tôi chỉ dừng lại. Chị ta làm như không nghe thấy tôi, và tôi quát lên lần nữa. Lúc đó chị ta mới nghe, bởi vì tôi giống như làm rung chuyển tòa nhà với cái micro lớn đó, đứng ngay ở đó, và chị ta ngồi xuống. Tôi nói, bây giờ như tôi đã nói, bao nhiêu người muốn lên bục giảng và dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, và tôi đã tiếp tục với buổi nhóm đấy. Và đêm đó, khi tôi bắt đầu lên xe, tôi đã bị bao vây, và ở đây họ, một nhóm phụ nữ đứng đó như một bầy gà. Anh em biết đấy, anh đã bán bổ Đức Thánh Linh. Tôi nói, tôi nói, làm sao tôi có thể bán bổ Thánh Linh bởi việc làm theo sự hướng, sự tuyên bố của lời Kinh Thánh, hiểu không? Và người phụ nữ này nói, tôi đã có một sứ điệp trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Tôi nói, nhưng chị đưa ra không đúng lúc chị à. Tôi nói, tôi không. Anh nói điều đó không? Điều đó không phải là của Đức Chúa Trời sao? Tôi nói, tôi không thể nói với chị à. Tôi nói, tôi tin là vậy đấy. Tôi nói, tôi sẽ nói điều đó vì sự ích lợi của chị, rằng tôi tin nó là vậy. Và tôi tin rằng chị là phụ nữ tốt, nhưng chị đã làm mất trật tự. Và có một mục sư của chị ấy đang đứng đó. Tôi biết ông là mục sư của chị đấy. Và tôi nói, có một điều duy nhất tôi có thể nói là chị đã ở trong xác thịt, hoặc chị đã được một mục sư huấn luyện chị mà không biết gì về lời Kinh Thánh. Tôi nói, anh ấy nên đến và nói chuyện với chúng tôi một lúc về những lời Kinh Thánh. Điều đó sai, chị làm mất trật tự. Chị đã làm mất nhiều linh hồn tối hôm trước và nhiều người tối hôm qua nữa. Và ác cũng đã làm giống như vậy tối hôm nay. Và người đàn ông này nói, anh Branham nói, tôi xin lỗi. Tôi nói, anh muốn nói gì? Ông ấy nói, chị ấy có quyền để đưa ra sứ điệp đó, anh đã bỏ qua. Tôi nói, tôi đang ở trên bục giảng, và tâm thần các đấng tiên tri suy phục đấng tiên tri, tôi vẫn còn ở trên bục giảng. Và ông nói, ồ, tôi nói, tôi vẫn còn có sứ điệp, tôi đang kêu gọi tin nhận, điều đó đã gạt ra, tôi đang thả lưới ra, tôi đang kéo nó vào lúc ấy, đừng ném dây thép gai ra đó, hoặc làm điều gì để làm rối tung nó. Tôi nói, tôi vẫn đang kéo lưới của mình, và tôi đã nói, chị ấy đã làm cản trở việc mang vào các linh hồn, việc ích lợi gì để giảng đạo hay điều gì khác nếu anh không kêu gọi và khiến tội nhân ăn để tiến lên, thấy không? Và ông ấy nói, ồ, sứ điệp của chị ấy muộn hơn của anh, sứ điệp của chị ấy là ở ngoài bục giảng, sứ điệp của chị ấy là ngay từ Đức Chúa Trời. Tôi nói, nếu ai tưởng mình là thiêng liêng hoặc là một tiên tri, hãy để người ấy biết rằng điều tôi viết cho anh em đây là mạng lệnh của Chúa. Nhưng nếu ai muốn bỏ qua thì mặc họ bỏ qua. Chúng ta không có thói quen như vậy. Hội thánh của Đức Chúa Trời cũng không. Dẫn lời Phao-lô, anh em biết đấy. Tôi nói, không thưa ông, không có gì mới mẻ cả. Ngài Chúa Giê-xu phán, hãy để lời nói của mọi người là dối trá và lời ta là thật. Phao-lô nói, dầu một thiên sứ từ trời đến với bất cứ điều gì khác ngoài những gì ở đây, hãy để nó bị nguyền rủa. Tôi nói, thưa ông chắc chắn đã đi ra ngoài đường lối. Tôi nói, ông có loại nhà thờ gì? Tôi chắc chắn rằng đó là một đám người lộn xộn lớn, hiểu không? Nếu ông để cho họ, những người đó làm như vậy, thì làm sao ông có thể thực hiện sự kêu gọi tin nhận được? Chị ấy có một chức vụ, hết thảy họ cũng có chức vụ. Tuy nhiên, ông có thời gian dành cho chức vụ của mình đấy mà đã được ban cho. Vì vậy, điều đó là đúng. Không, và bây giờ nếu điều đó xảy ra trong hội thánh của chúng ta như thế này, bởi một số anh em hay chị em của chúng ta ở đây trong nhà thờ mà nói tiếng lạ, Vậy thì các chấp sự sau buổi nhóm, tôi nghĩ ban chấp sự nên gặp họ với nhau và nói, để tôi nhắc lại cho anh em trong băng ghi âm, chỉ trong vài phút, anh thấy đấy, thấy đó, anh em chỉ, hoặc mục sư nói, thôi tôi tin chắc mục sư muốn nói chuyện với anh. Anh vui lòng gặp chúng tôi ở đây trong phòng làm việc một lát nhé. Đấy, thưa anh, khi rồi đi vào đó và nói chuyện với anh ấy thật tử tế, hiểu không? Và nói, nhưng bây giờ nếu họ làm mất trật tự và làm phiền mục sư của anh em, xem, nếu họ đang làm phiền mục sư của anh em, thì các trưởng lão, anh em nên đến gặp ông ấy và nói, chờ một chút, và nếu mục sư ra hiệu cho anh em ngăn họ lại, thì ông ấy đã làm việc nắm bắt linh ở trên đó, rằng họ đang phá vỡ thần linh của buổi nhóm, anh em thấy đấy. Vì vậy nếu mục sư dừng lại và cung kính cúi đầu, đừng nói gì cả, hiểu không? Đừng nói gì cả, hãy để cho mục sư, nhưng anh em hãy quan sát mục sư của mình. Nếu ông ấy ra hiệu cho anh em như thế, rằng anh em nên dừng việc đó lại, thì bước qua với tình yêu cơ đốc nói, thưa anh, thưa chị của tôi, bất kể có thể là gì, tôi tin rằng anh đang mất trật tự, bởi vì anh đang làm quấy rầy nhà tiên tri, anh thấy đấy, ông ấy có một sứ điệp từ Chúa. Khi ông ấy nói xong sứ điệp của mình, thì chúng ta sẽ xem xét về điều đó sau một chút. Đấy, nếu nó đang quấy rầy ông, nhưng nếu đó là một người nào đó bên ngoài, và vị mục sư với lòng kính trọng chỉ dừng lại và đợi một phút, sau đó anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ bắt đầu ngay, anh em thấy đấy, và vì thế. Và nếu anh em để ý, 90% thời gian như vậy, những sự thông giải, nó chỉ luôn luôn là trích dẫn lời kinh thánh nào đó hay điều gì đó như thế. Mà nó có thể là biểu hiện xác thịt ở cả hai bên. Anh em biết điều mà tôi muốn nói như vậy, hiểu không? Được rồi. Có nhiều hơn một người được phép nói một sứ điệp bằng tiếng lạ mà không có sự thông giải không? Không, họ nên đến từng người một, hiểu không? Một người đưa ra, một người nói, và rồi đưa ra sự thông giải, hiểu không? Và sau đó nếu người khác nói, sự thông giải. Bởi vì nếu không, người thông giải sẽ không biết mình đang làm gì, bởi vì có hai hay ba sứ điệp ở đây cứ như sấm ở bên tai cùng một lúc, anh em thấy đấy. Và điều đó sẽ làm người ấy lẫn lộn, và Đức Chúa Trời không phải là tác giả của sự lộn xộn, anh em biết đấy. Vì vậy hãy để một người nói và một người thông giải, hiểu không? Và rồi đưa ra ba sứ điệp, nhưng hãy để từng sứ điệp được thông giải. Sau đó chúng ta sẽ có, giống như nếu anh Rudolph sẽ nói với anh Neville sẽ đưa ra lời thông giải, anh Fred cứ giữ yên lặng, hãy hiểu được sự thông giải đó. Trước tiên nó phải được phán xét trước, để xem nó có phải là của Đức Chúa Trời hay không ngay từ đầu, hiểu không? Và được rồi. Bây giờ nếu anh Rudolph nói, anh Biller nói, anh Neville nói, thì người thông giải tội nghiệp có ba sứ điệp cùng một lúc. Điều gì, anh ấy sẽ không biết làm gì ở đâu, hiểu không? Hãy để anh ấy yên, đưa ra sứ điệp và rồi giữ yên lặng của anh em, chỉ đợi. Hãy để điều gì đó được bày tỏ cho người tiếp theo ngồi cạnh anh ấy. Để anh ấy giữ yên lặng, cứ ngồi yên, hiểu không? Và rồi để sự thông giải đến. Sau đó khi anh em nói, hãy viết nó xuống lúc đó, xem những người có sự phân biệt nói gì, hiểu không? Nếu họ nói, ồ, đó là của Đức Chúa Trời, được rồi. Đó là một sứ điệp, đấy, ghi nó xuống, sau đó đợi một phút. Và điều đầu tiên anh em biết, ồ, lúc đó Thánh Linh vận hành trên người ấy sẽ nói. Thế thì người thông giải đợi một phút, xem Đức Thánh Linh sẽ nói gì. Ở đây xem Ngài đến vì sứ điệp đó, anh em thấy đấy. Và rồi anh ấy sẽ viết điều đó xuống đấy, và hãy để ba người nói theo lượt mình. Anh Branham, chúng tôi biết rằng anh là sứ giả được Đức Chúa Trời sai đến với thời đại hội thánh này. Chính cùng những dấu hiệu mà đi theo Chúa Giêsu chúng tôi thấy cũng đi theo anh. Và chúng tôi hiểu tại sao một số người biết anh rõ nhất lại nghĩ anh là đấng Messi. Anh có thể giải thích sự khác biệt trong mối quan hệ của anh với Đức Chúa Trời và của đấng Christ đối với Đức Chúa Trời không? Ồ, tôi biết thưa anh em, điều đó đúng. Đấy, nhưng chúng ta hãy đợi. Tôi có một vài điều cần phải ghi xuống về điều đó ở đây. Đợi một phút. Đấy, nhiều lần nó bị hiểu nhầm, hiểu không? Nhưng bây giờ trong con người đôi khi... Và tôi muốn một số anh em cùng tôi dỡ ra Luca chương 3 và câu 15. Trong khi anh em đang làm điều đó, tôi có thể nói với anh em khi anh em có câu đó. Đó là Luca 3, đó là có thể, nó ở trong, để tôi chỉ, tôi sẽ không đóng cửa, vì không có ai ở đó, để tôi chỉ cho anh em điều này. Thưa anh em đã nghe thấy nó ở khắp nơi. Nhưng hãy để tôi nói cho anh em biết, hãy xem, nó phải diễn ra theo cách đó, nó phải đến theo cách đó, nếu không phải theo cách đó, tôi sẽ ăn năn về sứ điệp của mình. Hãy lắng nghe, thưa anh em, trước mặt đấng Christ, tôi khuyên anh em giữ im lặng trong phần này, nhưng nếu anh em là người thuộc linh, thì anh em sẽ hiểu không? Anh em không biết chính điều đầu tiên Ngài đã nói ở dưới sông đó là gì sao? Anh em không nhớ những gì Ngài đã nói sao? Như dân báp tít được sai đến để dọn đường cho sự đến lần thứ nhất của đấng Christ, sứ điệp của ngươi. Đó là sứ điệp mà sẽ dọn đường cho sự tái lâm của Đấng Christ. Đó là những gì thiên sứ của Chúa đã nói. Bây giờ hãy để ý. Bây giờ như dân báp tít, bây giờ tất cả anh em đã nghe điều đó và anh em đã đọc nó trong các quyển sách và nghe những người mà đang đứng đó nghe nó và mọi thứ khác. Khi chính thiên sứ đó nói ra sứ điệp đó, như dân báp tít được sai đến để dọn đường cho việc đến lần thứ nhất của Đấng Christ. Người được sai đi với sứ điệp này sẽ dọn đường cho sự tái lâm của Đấng Christ. Bây giờ nếu anh em để ý và tôi, bé Willy ngoài kia ghi tên tôi dưới ngôi sao đó ngoài kia, và đó là lý do tôi để nó đi qua. Anh em thấy đấy, vì tôi không nghĩ. Bây giờ tôi sẽ trung thực hết sức như tôi có thể. Tôi không nghĩ mình có liên quan gì đến sứ giả đó. Đấy, đúng vậy. Tôi nghĩ rằng tôi có thể được sai đến vì một phần trong hội thánh của Ngài để giúp gây dựng sứ điệp đó đến một chỗ tới nơi mà nó sẽ xảy ra khi người dọn đường này đến, mà người đó sẽ đến. Nhưng tôi tin rằng tôi là chính tôi. Tôi tin rằng tôi có sứ điệp của ngày nay. Tôi tin rằng đây là ánh sáng của thời đại. Và tôi tin rằng đó đang tới thời điểm đang đến đó. Anh em thấy đấy, tôi tin rằng sứ điệp mà Ngài đã nói ở dưới đó, sứ điệp mà ngươi có, bây giờ nếu anh em để ý rằng ngôi sao mọc lên lúc đó là một, hãy để tôi làm cho nó. Tôi biết tôi đang bị thiếu thời gian ở đây, và tôi có những câu hỏi khác này, những câu hỏi thật hay như vậy. Tôi không muốn, đã hơn 10 giờ bây giờ, vì vậy, và tôi biết anh em đang muốn về nhà, hiểu không? Nhưng hãy nghe đây, hãy để tôi chỉ cho anh em thấy điều gì đó. Anh em cho tôi thêm một chút thời gian nữa chứ. Được rồi. Bây giờ hãy nhìn, bây giờ hãy để tôi nói điều gì đó. Bây giờ các anh em hãy giữ điều này cho riêng mình, hiểu không? Bây giờ giữ điều này cho chính mình. Tôi phải nói thẳng với anh em về điều này, vì anh em là mục sư của tôi, anh em là các mục sư của tôi và những điều khác, anh em thấy đấy. Và tôi phải làm điều này, và anh em là các anh em đang làm việc với tôi trong sứ điệp này, hiểu không? Bây giờ về bản thân tôi, như là một người, tôi cũng như anh em và thậm chí còn tệ hơn anh em. Tôi, nhiều người trong số anh em xuất thân với nền tảng Cơ Đốc giáo và các thứ. Trong những kẻ có tội, tôi là người đứng đầu, như nó đã được một lần được nói. Giữa vòng anh em, đời sống thấp hèn nhất, tôi nghĩ, mà đã có thể được sống như một người không tin và người nghi ngờ, tôi đã là thế. Nhưng từ khi còn nhỏ, tôi luôn biết rằng có một Đức Chúa Trời và biết rằng có điều gì đó đã xảy ra trong đời sống của tôi. Và điều đó vượt xa bất cứ nghi ngờ nào, thưa anh em của tôi, hiểu không? Nhưng hãy để tôi nói điều này, rằng sẽ có một sứ điệp và sẽ có một sứ giả. Tôi tin rằng nếu đó là một người thì nó sẽ là ai đó sau tôi. Hiểu không? Nó sẽ là. Nhưng sứ điệp mà tôi đang rao giảng này là sứ điệp thực sự của thời đại này. Và đó là sứ điệp cuối cùng. Anh em thấy tôi đang làm gì không, thưa các anh em? Tôi đang đặt tất cả anh em vào cùng một vị trí với tôi, vì anh em cũng quan tâm đến nó như tôi. Anh em là những sứ giả của cùng một sứ điệp này. Nhìn đây, tôi đã có một minh họa. Tôi nghĩ rằng tôi có thể trình bày nó tốt hơn bằng một minh họa. Hãy để tôi chỉ đóng một phần cánh cửa này trong giây lát. Đây là Chúa Giêsu và đó là Chúa Giêsu. Ồ, tôi sẽ đặt cái này ở trên đây, Gethsemane, và cái này ở đây và ở đó. Bây giờ anh em không thể, tôi thậm chí không nói ra điều này trước hội thánh ngoài đó. Bây giờ hãy nhớ, loại ánh sáng nào một ngôi sao đã dẫn đường cho người đang tìm kiếm sự khôn ngoan, để dẫn đường chúng ta đến ánh sáng hoàn hảo của Ngài? Bây giờ tôi sẽ làm sáng tỏ ở đây chỉ một phút và nói với anh em đôi điều. Chúng ta hãy giật thứ đó ra khỏi mà Willy đã làm trên đó, rồi nói nó đúng. Chúng ta hãy chỉ nói rằng nó đúng. Tôi không thể nói điều đó, thưa anh em. Đó là một kẻ hoang hoang, điều mà tôi sẽ không, thậm chí nếu tôi tin nó, tôi sẽ không nói, hiểu không? Ai đó khác nói điều đó, đó là việc của họ. Nhưng ở đây, giống như tôi vừa được hỏi, một số chàng trai, nếu họ muốn làm chứng về một số điều đã xảy ra, tôi không thích lên bục giảng và làm chứng về điều gì đó đã xảy ra trong buổi nhóm. Hãy để người quản lý hoặc người khác làm điều đó. Người nào khác làm điều đó, tôi không thích làm điều đó. Thậm chí họ đến với dân và nói, có phải ông là Đấng Christ không? Vâng, chính là điều đó, những gì tôi đang cố gắng nói đến. Có phải ông là nhà tiên tri đó không? Ông đã phủ nhận điều đó. Không nói một lời. Ông nói ta chỉ là một người đang kêu la trong đồng vắng. Tiếng của một người kêu trong đồng vắng. Ông đã đặt chính mình vào vị trí đó. Họ hỏi ông ấy có phải là đấng tiên tri đó không? Ông nói ta không phải. Vâng, vậy thì vì đấng tiên tri đó là đấng mà Môi-se đã nói đến. Đấy, đó là đấng tiên tri ấy. Đấy, hiểu không? Nhưng ông biết ông là ai đấy. Nhưng ông đã nói bây giờ rằng ông đã nói với họ đấy. Và ông đã nói tôi là tiếng của một người. Đó là ông. Ông đã nói ông là gì, hiểu không? Nhưng ông là một. Cứ tiếp tục. Khi đấng Christ đến sau đó, kế tiếp dân họ đến với Ngài. Nếu các ngươi có thể nhận lấy điều đó, đó là ông đúng thế, đúng thế. Và dân tiếp tục nói, ta không là gì cả, ta không là gì cả, thậm chí ta không đáng để cởi giày cho Ngài. Nhưng còn khi Chúa Giê-xu nói về ông thì sao? Ngài phán, các ngươi đã đi ra để xem ai? Vâng, vâng, các ngươi đã đi để xem cây sậy bị gió rung chăng? Hay các ngươi đã đi xem chi? Một người nào đó mặc trang phục đẹp và sang trọng và các thứ chăng? Phán, họ đang ở trong cung điện của nhà vua, nhưng các ngươi đã đi xem một đấng tiên tri chăng? Ta nói phải, và còn hơn cả một đấng tiên tri nữa. Người đó còn hơn một đấng tiên tri nữa. Người là sứ giả của sự giao ước, đó là con người của người ấy. Người còn hơn cả một đấng tiên tri nữa. Ngài phán, trong vòng những người do đàn bà sinh ra, không hề có ai là được tôn trọng hơn như người cho đến lúc này, hiểu không? Đó là những gì đã xảy ra. Ông là một sứ giả của giao ước. Ông là người đã giới thiệu và nói, đây là Ngài. Tất cả các tiên tri khác đều nói về Ngài. Nhưng dân nói, đây là Ngài, hiểu không? Bây giờ hãy xem, bây giờ để ý. Nhà thông thái đi theo một ngôi sao, tôi sẽ đưa nó trở lại trong một quan điểm nhỏ hơn. Đấy, nhà thông thái đã đi theo một ngôi sao, hỏi, vua dân Do Thái, Ngài được sinh tại đâu? Anh em đã nghe bài hát ấy. Chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao của Ngài bên Đông Phương và đã đến để thờ phượng Ngài. Anh em đã nghe điều đó, hãy đọc nó trong Kinh Thánh, được rồi. Westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Dẫn đến phương Tây, vẫn đang tiến bước, dẫn chúng con đến ánh sáng hoàn hảo của Ngài. Hãy xem ngôi sao đang dẫn đường đến ánh sáng hoàn hảo, bởi vì ngôi sao chỉ phản chiếu ánh sáng đó. Đó là nơi chúng ta đã đưa ra điều này, ngày nọ, hiểu không? Bao nhiêu người đã ở đây vào Chủ nhật để thấy điều đó? Anh em thấy đấy, vừa giảng xong về nó, sự vinh hiển Shekinah đã phản chiếu trong ngôi sao ấy, và ngôi sao phản chiếu nó. Đây là thiên sứ của Chúa đang đứng ở đây trên bục phản chiếu nó trở lại ngoài kia. Từ sự vinh hiển Shekinah, thật sự hoàn toàn giống nhau. Nó đã đúng một cách chính xác. Nhìn vào cái thật ở đây, nhìn ra ngoài kia và nó được phản chiếu ngay trên bề mặt giống như thế, thấy không? Bây giờ để ý điều này. Bây giờ ngôi sao đó mọc ở phương Đông, đúng thế không? Đó là một ngôi sao tuyệt vời. Được rồi, và ai là ngôi sao thực sự trên trái đất vào thời điểm Chúa Giê-xu đến? Ồ, răng. Ông là người đã dẫn đường họ đến với sự sáng hoàn hảo đó, đúng thế không? Đó là ở phương Đông khi Chúa Giê-xu xuất hiện lần đầu tiên. Và vậy thì có rất nhiều ngôi sao nhỏ băng qua đường chân trời cho đến khi nó đến với ngôi sao hôm. Và ngôi sao hôm chiếu sáng vào buổi tối, ngôi sao mai chiếu sáng vào buổi sáng, và chúng đều là những ngôi sao có cùng kích thước và cùng một loại sao. Bây giờ đặt hai và hai lại với nhau, và anh em đã có nó, đấy. Đấy, thế đấy. Vì vậy, nó không phải, ngôi sao không phải là đấng Messi, nó chỉ là phản chiếu đấng Messi. Vậy thì ngôi sao không phản chiếu ánh sáng của chính nó. Ngôi sao phản chiếu ánh sáng của mặt trời, đúng thế không? Không, hả? Theo một nghĩa nào đó, mặt trăng làm điều đó, các ngôi sao phản chiếu ánh sáng của chính chúng. Vâng, vâng, mặt trăng, vâng, phản. Tôi muốn nói rằng mặt trăng phản chiếu ánh sáng này. Vâng, bây giờ nếu một ngôi sao phản chiếu ánh sáng của nó, thì ánh sáng của nó sẽ phải đến từ Đức Chúa Trời. Bởi vì nó là một loại sông băng nào đó, phải không? Mặt trời, hả? Chính mặt trời, ra từ mặt trời. Các mặt trời cách xa hơn mặt trời của chúng ta. Vâng. Và họ, chúng ta được bảo rằng những mặt trời đó đến từ mặt trời lớn. Mặt trời phóng ra những tên lửa, và chúng là những tên lửa đang cháy giống như mặt trời. Do vậy, chúng ta là những mặt trời không chính thức đối với chúng ta. Đúng thế không? Ánh sáng không chính thức. Một số thì hầu hết chúng đều lớn hơn mặt trời của chúng ta. Tôi muốn nói là với chúng ta, thấy đó. Chúng ta đang nói về chính mình ở đây. Được rồi. If they are sons to us, or light givers, Bây giờ nếu chúng là mặt trời đối với chúng ta, hoặc những vật cho ánh sáng, thì chúng là một phần của vật cho chúng, hiểu không? Mặt trời lớn cho chúng ta ánh sáng lớn, ánh sáng hoàn hảo. Những mặt trời nhỏ hay những ngôi sao nhỏ mà chúng ta có thể nhìn thấy trong các vật thể, chúng có thể ở rất xa mặt mặt trời đang chiếu sáng đó. Nhưng những gì chúng phản chiếu cho chúng ta là một ánh sáng nhỏ hơn, nhưng chúng chỉ đang làm chứng về một ánh sáng, đúng thế không? Thế thì khi mặt trời lớn mọc, những mặt trời nhỏ vụt tắt. Đúng thế không? Chúng không phải là mặt mặt trời đối với chúng ta. Chúng là một vật phản chiếu giống như mặt trời, hiểu ý tôi chứ? Bây giờ lớn nhất trong số chúng vào buổi sáng báo trước sự xuất hiện của mặt trời. Mặt trời lặn và mặt trời mọc là sao mai và sao hôm, đúng thế không? Hai trong số những ngôi sao lớn nhất, ngôi sao phương Đông và ngôi sao phương Tây. Bây giờ anh em thấy vấn đề ở đâu chưa? Eli là sứ giả loan báo, báo trước sự xuất hiện của ngôi sao phương Đông. Và được tin đoán là người báo trước về ngôi sao phương Tây, hay là sự trở lại của một thời đại mới sau khi thời đại này qua đi. Bây giờ anh em hiểu nó là gì chứ? Phương Đông sẽ có ánh sáng vào. Thấy đấy, ngay trước khi mặt trời đã được báo trước cho trái đất, ngôi sao mai làm chứng rằng mặt trời đang đến. Đúng thế không? Hãy xem. Điều đó mang đến ngôi sao mai. Ồ, thế thì sao mai và sao hôm là cùng một loại sao, và có những ngôi sao nhỏ ở khắp nơi. Anh chị em không hiểu tôi muốn nói gì sao? Các sứ giả. Ồ, thế thì Ngài được coi như Alpha và Omega, đấng khởi đầu và cũng là đấng kết thúc, ngọc bích và ngọc mã não. Hiểu tôi muốn nói gì không? Bây giờ sự xuất hiện của đấng Christ đang đến gần. Thế thì sứ điệp mà Eli được cho là giảng dạy trong những ngày sau rốt. Nếu có một sự lặp lại của lịch sử, giống như ngôi sao mai báo trước sự đến ở đó, ngôi sao hôm báo trước sự xuất hiện của một ngày mới, một ngày khác. Đây là sự xuất hiện của mặt trời lúc đó để báo trước sự ra đi của mặt trời mà chúng ta đã có, và sự xuất hiện của một mặt trời mới, đấy, một thời đại mới sẽ đến. Bây giờ hãy lắng nghe đây. Thế thì nếu dân đã đưa ra sứ điệp của mình và báo trước sự đến đầu tiên của đấng Christ, và Eli đến trong ngày cuối cùng, đấng tiên tri đã nói sẽ có ánh sáng vào lúc chiều tối. Nói cách khác, sẽ có ánh sáng vào buổi tối. Ánh sáng chiều tối, ánh sáng buổi tối sáng nhất mà chúng ta có là ngôi sao hôm, là ánh sáng lớn nhất chúng ta có. Ồ, thế thì nó sẽ phải thông báo cùng một sứ điệp mà giống như ngôi sao kia này đã có. Nó đang báo trước về sự xuất hiện của mặt trời, nói về mặt trời. Chà, bây giờ chúng ta đang ở trong thời gian buổi tối, ánh sáng chiều tối ở đây, thời đại này đã biến mất, hiểu tôi muốn nói gì không? Ngày này đã qua đi và sẽ báo hiệu trước ngày khác đang đến. Vì hãy xem, đó thực sự là nếu ai đó ở phía Tây và nhìn lại ngôi sao đó, nó sẽ ở phía Đông, và sau đó anh em thấy, chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài bên Đông Phương. Nhưng họ đã ở phương Đông nhìn về phương Tây, hướng về phía ngôi sao đó, đúng thế không? Những nhà thông thái đang ở hướng Tây, ở hướng Đông nhìn về phía Đông ngôi sao ở phía Tây. Hiểu tôi muốn nói gì không? Nhưng đó là một ngôi sao phía Đông đối với những người mà ở phía Tây. Hãy xem như chúng ta sẽ nói, tôi luôn luôn nói, xuống là lên, làm sao anh em biết điều đó không đúng? Chúng ta đang đứng trong cõi vĩnh hằng, vì vậy Nam Cực có thể là ở trên và Bắc Cực có thể ở dưới, chúng ta không biết. Thế đó, con đường đi lên là con đường đi xuống, thấy không? Chúng ta sẽ để lại đây. Sau điều này, chúng ta đi vào cõi đời đời, nó đang ra hiệu báo trước sự đến của một cõi đời đời, một thời khác, một thời điểm khác và hoàn toàn khác. Bây giờ chúng ta đang ở trong thời gian chiều tối. Chúng ta tin điều đó. Chúng ta tin rằng sự đến của Chúa đã gần. Được rồi, bây giờ nếu đúng như vậy thì phải có ánh sáng chiều tối. Và ánh sáng chiều tối theo Malachi 4 được cho là để làm cho lòng của con cái trở lại với các bậc cha ông, trở lại với lúc ban đầu. Nhưng khi người đến lần đầu, người đã làm cho lòng các cha trở lại cùng con cái. Con cái là những người mà người đã nhóm lại chung quanh người. Người đã mang con cái, lòng của những người cha chính thống cổ xưa trở lại với ánh sáng này mà người đang báo trước ở đây. Nhưng khi người trở lại, người sẽ quay lại ngay, anh em có để ý, trước khi thế giới bị hủy diệt, ngày lớn và khủng khiếp của Chúa và đem lòng của con cái trở lại cùng cha. Sao hôm là ngôi sao mai vào thời điểm đó. Amen. Tôi hy vọng có hiểu điều đó đúng. Đấy, sao hôm là sao mai vì nó là cùng một vì sao. Chúng ta đang ở phía Tây, nhìn về phía Đông, họ ở phía Đông nhìn về phía Tây, đó chính xác là cùng một ngôi sao. Hiểu tôi muốn nói gì không? Nó phụ thuộc vào nơi anh em đang ở. Đấy, cho dù đó là ngôi sao phương Đông hay ngôi sao phương Tây, anh em hiểu những gì tôi muốn nói không? Được rồi. Bây giờ nó mang lại, người đem đức tin của cha đến cho con cái. Trong thời gian này, nó là đức tin của con cái trở lại cùng cha. Anh em đã đi vòng quanh và quay trở lại. Anh em không thấy những gì anh em muốn nói sao? Hiểu ý tôi chứ? Đó là cùng một ngôi sao mọi lúc, cùng một sự việc, cùng một sứ điệp, cùng một sự việc trở lại ngay lần nữa. Nó đã đi qua. Và làm thế nào để anh em biết mình đang đi con đường nào? Tôi tin rằng sẽ đến lúc họ thực sự nhận ra rằng thế giới thậm chí không hoạt động. Tôi tin điều đó hết lòng. Tôi không tin bao nhiêu họ chứng minh điều đó một cách khoa học hoặc bất cứ điều gì nhiều hơn nữa. Họ đã làm rất nhiều bằng chứng khoa học mà họ đã phải rút lại. Đức Chúa Trời đã phán thế giới, mặt trời dừng lại. Tôi muốn nói là mặt trời dừng lại thay vì thế giới. Thấy đó, mặt trời. Tôi thực sự không tin mặt trời. Tôi không tin mặt trời làm những gì họ nói nó làm. Tôi biết mặt trăng di chuyển và tôi tin rằng mặt trời cũng di chuyển, hiểu không? Nhưng một số người trong số họ nói, Ngài nhìn vào sự không biết của Jose xem và nói, Ngài làm dừng lại, đã nói nó. Chà, ông nói Ngài đã làm dừng lại cả thế giới. Tôi nói, thế thì anh bảo tôi, nếu thế giới từng ngừng lại, nó sẽ chỉ bắn ra giống như một ngôi sao chổi vào không gian, hiểu không? Tôi nói, thế thì điều gì đã xảy ra như vậy? Tôi đang nói chuyện với ông Thies ở dưới đây, giáo viên dạy Kinh Thánh ở trường trung học. Anh em biết đó là ai, nhưng ông ấy đã nói điều đó. Tôi nói, tôi tin rằng những gì Kinh Thánh đã nói, rằng thế giới đã dừng lại. Tôi đã nói, ý tôi là mặt trời đã dừng lại. Jose nói với mặt trời, hãy đứng yên, và nó đã đứng ở đó. Ông ấy nói, chà, Ngài chỉ làm thế giới dừng lại. Ngài đã thấy sự không biết của Jose. Tôi nói, thế thì ông làm tương tự bằng trí thông minh của mình, hiểu không? Tôi tin rằng họ có thể chứng minh một cách khoa học mặt trời đã dừng lại trong bao lâu. Vâng, ở đó họ, tôi cũng đã nghe điều đó. Vâng, họ tuyên bố, tôi đã nghe một nhà thiên văn học ở đây cách đây đã lâu nói về điều đó, rằng họ có thể chứng minh nó. Và đồng thời họ, điều gì đó đã diễn ra trong bầu không khí mà họ có thể nhìn thấy nơi điều gì đó đã xảy ra trên thiên đàng và nó đã mở ra biển đỏ vào thời điểm đó và sự việc, họ đã chứng minh tất cả điều đó. Chà, thưa các bạn, tôi đang nói với các bạn những ngôi sao từ một nơi nào khác đã làm điều gì đó giống như thế vào thời điểm đó. Tuy nhiên, điều đó quá sâu sắc đối với chúng ta. Vì vậy, bây giờ, lý do mà sứ điệp này sẽ phải được xem xét ở khía cạnh này để chứng minh rằng nó là vậy. Bây giờ, thưa anh em, chúng ta biết rằng con người không thể là Đức Chúa Trời. Con người, tuy nhiên người ấy là một vị thần. Mỗi người trong anh chị em là một thần. Anh chị em được tạo nên là một thần, nhưng không phải đương lúc anh chị em còn ở trong đời sống này, hiểu không? Chúa Giêsu là một con người giống như chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời ở trong Ngài. Sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời ở trong Ngài. Chúng ta có Thánh Linh theo một mức độ nào đó. Nhưng là điều mà ánh sáng này đã đến, và nếu đó là ánh sáng thật loan báo sứ điệp mà Giăng Báp-tít đã loan báo, như Ngài đã phán, ông đã làm trên dòng sông phía dưới kia, và chỉ nhìn xem làm thế nào nó có thể là, làm thế nào nó có thể là bất cứ điều gì khác. Hãy nhìn xem tôi thấy đó, thậm chí không còn chưa học hết trung học phổ thông. Khi Ngài bảo tôi những điều sẽ xảy ra, không một điều nào sai, không ai trong chúng đã từng sai. Hiểu những gì Ngài đã làm, nhìn xem, Ngài thậm chí đã có. Và tôi đã nói với các anh em, cách đây nhiều năm, tôi không biết ai sẽ là người lớn tuổi nhất giữa chúng ta, nhưng nói với họ về những điều này, về việc nhìn thấy ánh sáng này và nói nó có màu gì và mọi thứ. Bây giờ hình ảnh cho thấy rằng đó là thật. Tất cả những điều khác biệt này chứng minh là sự thật. Đúng thế không? Ồ, thế thì nếu điều đó là thật và nó là ánh sáng. Bây giờ bắt đầu khoảng 4, trên câu thứ 35 ở đó. Hay ý tôi muốn nói, chúng ta hãy bắt đầu khoảng câu thứ 14. Thưa anh em, ai đã mở nó? Được rồi, bắt đầu khoảng câu thứ 14 của chương 3 của Thánh Luca ở đó. Và quân lính cũng hỏi người rằng, còn chúng tôi phải làm gì? Và người nói cùng họ rằng, đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, và hãy bằng lòng về lương hướng mình. và bởi dân chúng vẫn đang trông đợi, và ai nấy đều tự hỏi trong lòng họ về rằng người có phải là Đấng Christ hay không. Dân trả lời, nói cùng mọi người rằng, thật ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, song có một đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, và ta không đáng mở dây giày Ngài. Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Được rồi, điều đó là gì? Dân chúng trong đời đấng Mê-si sẽ xuất hiện, khi họ thấy chức vụ được sức dầu vĩ đại này. Của một người ra khỏi đồng vắng và thực hiện chiến dịch của mình và quay trở lại trong đồng vắng. Nhiều người, đó là những người đi theo chính ông, đã nói, người là Đấng Mê-si, họ đang mong đợi điều đó, đấy. Thế thì nếu đây là sứ điệp thật của Đức Chúa Trời báo trước về sự đến của dân Báp-tít giống như nhau, giống điều tương tự, sứ điệp Ê-li thì nó hẳn phải được suy nghĩ đến cùng một cách. Thấy không? Vì vậy điều đó trả lời cho câu hỏi đó. Tôi nghĩ chính xác, thấy không? Nó phải được nghĩ theo cách tương tự, thấy không? Sẽ không có gì cả. Anh em không thể làm gì được. Một tâm trí bại hoại, điều đó có thể phát triển thành một tâm trí bại hoại không? Chà, nó sẽ trở thành một tâm trí bại hoại nếu nó đến mức này. Nếu người đó, như đã được nói đến, sẽ làm chứng rằng anh ta là Đấng Mê-si, thì chúng ta biết anh ta là một Christ giả, hiểu không? Thấy đấy, chừng nào người đó còn giữ địa vị của mình. Anh em thấy đấy, giống như họ đã nói với dân. Dân không nói gì về ông, nói điều gì về họ. Họ là dân sự, những cơ đốc nhân đáng yêu mà hoặc các tín đồ mà đã tin vào dân. Họ nói, người này thực sự là một nhà tiên tri của Đức Chúa Trời. Không nghi ngờ gì nữa. Họ nói, có phải ông là đấng tiên tri đó không? Ông nói, không. Người ấy nói, tại sao ông không phải là đấng Mê-si à? Đấy, họ nghĩ ông thật là đấng ấy, hiểu không? Ông nói, không, hiểu không? Ông không phải à? Ông là ai? Ông nói, ta là tiếng của một người kêu trong đồng vắng. Rồi Kinh Thánh nói, dân chúng đang trông đợi, đó là ai? Những người nghe người, những người lắng nghe người, những đồ đệ của ông, những người anh em của ông, hiểu không? Bây giờ họ không muốn làm tổn thương ông, họ không cố làm tổn thương ông. Nhưng hãy xem, họ thật sự nghĩ trong lòng rằng ông là Đấng Mê-si. Chà, bây giờ lịch sử phải lặp lại chính nó vào mọi dịp. Chúng ta biết điều đó, nó phải lặp lại chính nó. Giống như anh em lấy qua ở đó trong Ma-thi-ơ 3, nó nói, hầu cho nó có thể được ứng nghiệm. Đấng tiên tri đã nói, ta đã gọi con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô. Bây giờ đó không phải là nó đang nói về Chúa Giê-xu con, nhưng nhìn tài liệu tham khảo, thì đó là Gia-cốp, cũng là người con. Thấy không, thấy không, tất cả đều có nghĩa kép. Vì vậy, bây giờ nếu điều đó không dấy lên, tôi vẫn sẽ nói rằng nó sẽ xảy ra trong tương lai. Bởi vì tôi biết sứ điệp này đến từ Đức Chúa Trời, và đó là sự báo trước của Đấng Christ. Và đó là Thánh Linh và quyền năng của Eli, vì nó phục hồi tấm lòng của con cái, mọi thứ đều chứng thực chính xác cho nó. Nó được ràng buộc để hình thành một điều giống như thế dưới tác động của những con người thật. Đó là tin tuyệt đối vào những người anh em và những người bạn của anh em. Bây giờ tôi có một bác sĩ ngay tại thị trấn ở đây. Tôi có thể nói với anh em về một bác sĩ. Tôi sẽ không nói cho anh em biết ông ấy là ai. Một người bạn của tôi, người đã vòng tay ôm lấy tôi và nói, Billy, thật dễ dàng để tôi nói với anh. Anh là Đấng Mê-si thời sau rốt của Đức Chúa Trời, hiểu không? Tôi đã nói, bác sĩ, anh đừng làm thế. Anh ấy nói, ồ, tôi không thấy ai trên đời mà từng có một điều và nói những điều và làm những việc giống như anh, Billy à. Điều đó đã giúp anh ấy rất nhiều đấy. Anh ấy nói, tôi đến những nhà thờ này và thấy những thầy giảng này và những thứ. Anh ấy nói, anh khác hẳn với họ và tôi biết anh không được học hành gì, hiểu không? Và tôi biết rằng anh không phải là một nhà tâm lý học bởi vì anh tâm lý học sẽ không làm những điều đó, hiểu không? Và tôi đã nói, điều đó là thật, bác sĩ à. Không cần nói chuyện với anh ấy bởi vì anh ấy thậm chí không biết. Anh em không thể bắt chuyện với anh ấy đấy vì anh ấy không biết phải làm gì. Nhưng đó là nó, anh em thấy đấy. Tôi biết một phụ nữ da màu sống cách tôi trên con hẻm và chị ấy làm việc cho một người đàn ông khác mà tôi biết. Và vợ của người đàn ông này đã gọi, nói, người phụ nữ đó chắc chắn tôn thờ anh như một vị thần. Bởi vì chị ấy sắp chết vì bệnh ung thư và anh đã đặt tay lên người phụ nữ đó và nói chị ấy đã. Người phụ nữ này mà chị ấy làm việc cho chồng chị và vị bác sĩ nào đó, không phải bác sĩ mà tôi đang nói đến, một bác sĩ khác. Chơi golf và các thứ với nhau, và anh ấy đã cho là chị không chữa lành được, và đó là người giúp việc nhà của bạn anh ấy, và đã để cho chị chết, mà chị đã được chữa lành hoàn toàn, và bác sĩ đó thậm chí không thể tìm thấy dấu vết của nó, của căn bệnh ung thư, và xem đấy, chị ấy có thể nói, Bây giờ họ không muốn nói điều đó theo cách mà tôi nghĩ rằng họ muốn nói nó, hoặc chúng ta cho là họ muốn nói điều đó, hiểu không? Họ muốn nói rằng họ muốn nói rằng họ tin Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ở trong chúng ta, làm việc qua chúng ta, không phải rằng một cá nhân là Đức Chúa Trời, anh em thấy đấy. Vậy thì họ biết rằng chỉ là một con người. Và Chúa Giêsu cũng là một con người. Chúa Giêsu chỉ là một con người. Ngài được sanh ra bởi một người nữ, phải chịu chết, đúng thế không? Ngài là một con người, phải ăn và uống và đói, khóc và khát và mọi thứ. Chỉ là con người như anh em, con người như tôi. Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong Ngài đầy dẫy, vô lượng. Ngài là vô sở bất năng trong quyền năng. Ở đó, Eli chỉ là một phần của Thánh Linh đó, có thể được sức dầu một chút trên anh em của mình. Nhưng ông chỉ là một phần của Thánh Linh. Nhưng dân sự đang trông đợi Đấng Mêsi, và họ thấy phần này cao hơn anh em của họ. Họ nói, ồ, cha ơi, đây phải là Ngài. Nhưng khi Ngài bắt đầu chiếu sáng, thì ánh sáng nhỏ nhoi của dân vụt tắt, hiểu không? Và những ánh sáng nhỏ này sẽ tắt khi Ngài đến. Đấng Christ vĩ đại, được sức dầu của thiên đàng đến từ phương Đông sang phương Tây. Và thấy không? Nhưng Ngài sẽ không ở trên trái đất bây giờ. Đấng Messi sẽ không ở trên trái đất cho đến khi thời đại ngàn năm bắt đầu. Hiểu không? Hiểu không? Vì hội thánh, chúng ta được cất lên cùng nhau để gặp Chúa trên không trung. Ngài không hề đến với trái đất. Ngài đem cô dâu của Ngài đi. Ngài lấy một cái thang, anh em biết đó, giống như vở kịch đó là gì? Leo nơi người nam bắt cái thang bên cạnh nhà, Romeo và Juliet, đúng vậy, bắt cái thang lên và đánh cắp cô dâu của mình đi. Bây giờ Ngài chỉ đi xuống thang của Jacob và phán, người yêu dấu, hãy lên đây, hãy xem chúng ta đang đi lên để gặp Ngài. Nói gì? Tôi nói những người này đã đến với dân báp tít, nghĩ rằng ông là Đấng Messi, Đấng Christ.
Yes, sir. That's right. Rabbi.
Vâng, thưa quý vị, đúng vậy, Rabbi.
Yes, right.
Đúng thế, nhưng không đúng rằng các môn đồ đã gọi Chúa Giêsu là Chúa sao? Vâng, trong văn 13, chỗ Ngài đã rửa. Vâng, Ngài đã thừa nhận nó như là Chúa. Vâng, Ngài đã thừa nhận điều đó. Ngài đã thừa nhận nó. Ngài đã chấp nhận nó. Nhưng hãy xem Chúa Giêsu là Chúa khi Ngài được hỏi liệu Ngài có phải không? Ngài nói, phải thưa ông, ta là Chúa và Chủ của ngươi. Các ngươi gọi ta như vậy, và các ngươi nói tốt, vì ta là vậy. Nhưng chưa bao giờ không có con người nào khác mà có thể điều đó. Có thể nói điều đó không? Giống như nếu có, nếu ai đó nói rằng tôi là một vị thần, ồ, hãy để tôi nói với anh em nhân danh Chúa Giêsu rằng điều đó sai lầm, hiểu không? Tôi là một tội nhân được cứu bởi ân điển với một sứ điệp từ Đức Chúa Trời, hiểu không? Hiểu không?
Should or should not a local church take care of her own of her
Nên hay không nên để một hội thánh địa phương tự chăm lo cho chính mình về trách nhiệm địa phương riêng của nó trước khi quan tâm đến nhu cầu nước ngoài ở những xứ khác? Tuy nhiên, sau khi nó đáp ứng nhu cầu của mình, Kinh Thánh có cho phép một hội thánh địa phương giúp đỡ trong công việc truyền giáo khi nó có thể không? Vâng, đúng, tình yêu thương bắt đầu từ trong nhà. Anh em thấy đấy, chúng ta quan tâm đến chính nhu cầu của chúng ta ở đây, bởi vì chúng ta có, đây là hội thánh của Đức Chúa Trời, hoặc hơn bao giờ hết, hội thánh nhỏ của anh em, hội thánh của Đức Chúa Trời. Bây giờ nếu anh em thậm chí không thể trả lương cho mục sư của mình, anh em thậm chí không thể mua các quyển bài hát và những thứ khác, anh em không nên gửi nó đi đâu khác, hiểu không? Nhưng rồi sau khi anh em đã trả xong cho hội thánh của mình và mọi thứ, tất cả các khoản nợ của anh em được thanh toán và mọi thứ, khi đó thích hợp và sẵn sàng và tiếp tục, thế thì hãy giúp đỡ anh em khác mà cần sự giúp đỡ bên ngoài. Anh em thấy đấy, lấy một ít. Tôi tin rằng trong khi nếu anh em đang thanh toán cho nhà thờ của mình, tôi cũng sẽ có một quỹ nhỏ đặt nơi nào đó cho một sự dâng hiến công việc truyền giáo nếu dân sự cảm thấy họ muốn dâng cho việc truyền giáo. Bởi vì nhiều người sẽ dâng cho các hội truyền giáo khi họ không muốn dâng cho các hội thánh nhà và các thứ. Vì vậy, nếu họ không dâng nó cho các hội truyền giáo, họ sẽ dành nó cho việc khác. Vì vậy, tôi muốn nói thực sự nên có một hộp nhỏ dâng cho việc truyền giáo, và tôi sẽ. Đó là cách chúng ta cố gắng làm. Luca 1:17, xin vui lòng giải thích việc dâng đến trong tâm thần của Eli. Ồ, tôi nghĩ chúng ta vừa có Luca 1:17, đến trong tâm thần của Eli. Đó có phải là nơi những người theo thuyết đầu thai tiếp thu học thuyết của họ không? Xin lỗi, đó có phải là nơi những người tin vào sự đầu thai bắt đầu học thuyết của họ không? Rất có thể. Cái đó, họ tin rằng người ấy quay trở lại. Vâng, người ấy trở lại với một thân thể khác. Vâng, đấy, đúng là một linh hồn không bao giờ chết. Điều đó đúng. Đức Chúa Trời lấy người của Ngài, nhưng không bao giờ lấy thánh linh của Ngài. Họ nói, Nếu bạn đã tốt, bạn sẽ quay lại thành một người tốt. Vâng, vâng. Nếu bạn đã sống tồi tệ, bạn có thể trở lại trong một con chó. Vâng, họ có. Vâng. Ồ, bây giờ giống như trong ở bên Ấn Độ, đó là trong một nhóm người mà chúng tôi đã gặp như thế này, và họ thậm chí lau sàn nhà, sợ dẫm phải con kiến nhỏ hay con gì đó, nó có thể là người bà con nào đó hoặc điều gì đó. Anh em thấy đấy, họ sẽ không làm điều đó, nhưng anh em thấy đấy, đó là ngoại giáo, hiểu không? Đó là ngoại giáo, điều đó đúng.
Paulo nói với,
hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết, và bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh em con đường tốt lành hơn. Xin vui lòng giải thích con đường tốt lành là gì?
1 Corinthians 13,
tình yêu thương, Corinto thứ nhất 13, đấy, hãy ước ao, lấy thứ nhất, bây giờ lấy Corinto nhất 13 ở đó. Thưa anh em, Corinto thứ nhất chương 13, và bây giờ chỉ đọc 3 hay 4 câu cuối của nó, Corinto nhất 13, cuối cùng về 3 câu cuối của chương. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tôi hiểu như con trẻ, tôi nghĩ như con trẻ, nhưng khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Vì ngày nay chúng ta thấy qua một cái gương cách mập mờ, nhưng đến bây giờ chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Hiện nay tôi biết chưa hết, nhưng đến bây giờ tôi sẽ biết như tôi, cũng biết tôi vậy. Và bây giờ còn có 3 điều này, đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn hết trong 3 điều đó là tình yêu thương. Tình yêu thương, thấy không?
How should a brother be condemned whose weakness is to take a place in church without?
Nên lên án thế nào một anh em mà có sự yếu đuối là đảm nhận một chức vụ trong hội thánh mà không được yêu cầu làm vậy? Chịu đựng với anh ta, tôi nghĩ vậy, hiểu không? Nên lên án như thế nào một anh em? Anh ấy không nên bị lên án mà có sự yếu đuối là đảm nhận một chức vụ trong hội thánh mà không được yêu cầu làm vậy. Chẳng hạn nếu anh ấy muốn trở thành một chấp sự, hiểu không? Và anh ấy không được yêu cầu làm như vậy. Tuy nhiên dù sao đi nữa, anh ấy muốn là một chấp sự. Đấy. Ồ, nếu một người như vậy, anh em biết có một điều gì đó nhỏ nhặt. Anh em biết đấy, yếu đuối ở đâu đó, dù sao đi nữa. Và vì thế tôi sẽ chỉ hầu như đối xử với anh ấy bằng tình yêu thương. Và dĩ nhiên anh em không bao giờ muốn làm là một điều như thế, trừ khi anh em thật sự biết. Hãy đưa người tốt nhất mà anh em có thể vào ban trị sự của anh em. Anh em biết đấy, giống như thế. Thưa anh em, chớ có lấy vào người nào trong đó mà đó là. Hãy kiểm tra người đó trước tiên. Một chấp sự phải có nhiều trách nhiệm hơn mục sư. Người ấy thì không chỗ chê trách được một chấp sự, hiểu không? Tại một lễ tiệc thánh, một người bước lên trước bàn thờ để cầu nguyện. Anh Branham đang đứng sau các nghi thức của bàn tiệc thánh khi chúng được tổ chức với các thành viên. Anh ấy nói anh ấy không thể rời họ để cầu nguyện với người ở bàn thờ. Vui lòng giải thích. Tôi đã cử người phụ tá đến. Anh em thấy đấy, anh Neville, tôi nhớ đêm đó khi điều đó xảy ra, tôi được cho là phải ở lại với bàn tiệc thánh đó, thấy không? Ngay cả khi, nhìn đây, bây giờ tôi không có thời gian để đi sâu vào điều này. Người nào đó đang ngồi ở đây đã hỏi, dĩ nhiên, đây là những gì của điều đó, thưa anh em? Khi anh em dự lễ tiệc thánh, đó là sự tượng trưng của thân thể của Chúa Jesus Christ. Nó có thể là, nó nên được bảo vệ mọi lúc. Hãy xem khi Eli nói với Gehazi, hãy lấy cây gậy của ta. Người đã ban phước cho cây gậy đó. Người nói, cứ đi trên đường, và nếu ai nói, đừng nói lại. Nếu ai chào ngươi, chớ chào lại. Cứ đi và đặt cây gậy đó trên đứa trẻ. Đúng thế không? Hãy luôn giữ cây gậy đó, hiểu không? Và đó là những gì tôi đang làm. Bây giờ nếu không có một mục sư phụ tá ở đây, đang đứng đó, tôi đã làm xong sự giảng, tôi nhớ khi nó xảy ra. Và tôi, nếu anh Neville đã không đứng ở đây, hoặc ai đó để giúp người đàn ông đó ở bàn thờ. Tôi vừa mới giảng xong, vì vậy tôi đang đứng ở bàn tiệc thánh, và trong khi họ đang chuẩn bị dự tiệc thánh, và tôi đã sẵn sàng để ban tiệc thánh. Anh Neville lúc đó chỉ đang đứng bên cạnh, và tôi đang hầu việc ở bàn tiệc thánh. Bây giờ anh Neville đang đứng ở đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ đã đến bàn thờ, và anh Neville vẫn còn đang ở trong bài giảng của anh ấy, và anh ấy đang giảng? Tôi sẽ đi đến bàn thờ với người đó, nếu anh ta đứng dậy từ trong buổi nhóm trong khi anh ấy đang giảng, đi lên bàn thờ. Tôi đã thấy người anh em của tôi là, mà anh ấy đã có sự sức dầu của Thánh Linh. Anh ấy đang hầu việc, anh ấy là một mục sư, anh ấy đang thi hành chức vụ. một mục sư truyền đạo đang thi hành chức vụ, và anh em sẽ không bao giờ để cho họ nói tiếng lạ, làm gián đoạn hay bất cứ cách nào trong khi một mục sư đang thi hành chức vụ. Tuy nhiên, nếu Đức Thánh Linh đang phán với ai đó và họ chạy đến bàn thờ để được cứu, thì hãy để cho mục sư tiếp tục thực hiện bổn phận của mình. Hãy để cho một mục sư chấp sự phụ tá. Nếu có một người phụ tá hay một mục sư truyền đạo nào khác, thì hãy để cho anh ấy đến với người đó thật nhanh và đừng làm phiền mục sư đang thi hành chức vụ, hiểu không? Và tôi đang đứng sau bàn làm nhiệm vụ, ban tiệc thánh, và người phụ tá của tôi, anh Neville, đang đứng bên cạnh tôi, và một người chạy lên bục giảng. Tôi nói, hãy đến đi xuống với người đó, anh Neville, và Neville đến với anh ta. Đó là lý do mà tôi đã không đi. Bây giờ nếu không có cộng sự ở đây, hoặc không có ai khác đến với người đó, tôi sẽ bước xuống và ngừng tiệc thánh và đi xuống và thấy linh hồn đó đã được cứu. Anh em hiểu không? Nhưng có ai đến đó với người đó, thì điều đó ắt hẳn đã không kéo tôi ra khỏi bổn phận. Anh em thấy đấy, nơi tôi đang ban tiệc thánh. Một người có thể làm tất cả điều gì? Một người có thể làm tất cả điều gì như là một người làm việc cá nhân trong việc giúp đỡ một người đang tìm kiếm Đức Thánh Linh mà vẫn phù hợp với lời Kinh Thánh? Được rồi, cứ tiếp tục trích dẫn lời cho anh ấy là điều tốt nhất nên làm. Lời có ánh sáng, chỉ nói, thưa anh em, Chúa Giêsu đã hứa điều đó. Hãy nhớ, đó là lời hứa của Ngài. Đừng làm người đó mất bình tĩnh, lôi kéo hay đi quanh anh ta hoặc làm điều gì đó. Chỉ đừng cố để không, anh em đừng cố sức để đưa nó cho anh ta, bởi vì anh em không thể làm được điều đó, hiểu không? Hiểu không? Anh em, Đức Chúa Trời sẽ ban nó cho anh ta. Anh em chỉ trích dẫn những lời hứa. Hiểu không? Cứ đứng đó trích dẫn lời hứa. Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng, ôi, con cầu xin cho người anh em của con. Ngài hứa rằng Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh cho anh ấy. Thế thì nếu anh em đang cố gắng khuyến khích anh ấy nói, ồ, anh ơi, mục sư, anh ơi, bất cứ ai ở cùng anh ấy, tôi muốn có Đức Thánh Linh. Hỡi anh em, đó là lời hứa. Đức Chúa Trời đã lập lời hứa đó. Anh có tin Ngài đã hứa không? Thì chớ nghi ngờ nó. Nếu anh tin lời hứa, Đức Thánh Linh sẽ đến với anh bất cứ lúc nào bây giờ. Hãy mong đợi nó. Hãy đầu phục mọi thứ anh có với Ngài và nói, lạy Chúa, con đang đứng trên lời hứa của Ngài. Bây giờ tiếp tục trích dẫn. Bây giờ làm cho đối tượng của anh em đầu phục. Đấy, làm cho anh ta bỏ. Tiếp tục trích dẫn. Nói bây giờ, anh nói với Chúa, bây giờ anh đã ăn năn chưa? Rồi, vậy thì nói, lạy Chúa, Ngài đã nói nếu con ăn năn, Ngài sẽ thật sự tha thứ cho con. Ngài phán nếu con ăn năn và chịu phép báp têm trong danh của Chúa Giêsu Christ cho sự tha thứ tội lỗi của con, thì con sẽ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Bây giờ lạy Chúa, con đã làm điều đó, con đã làm điều đó, Chúa ơi, con đã làm điều đó, lạy Chúa, con đang chờ đợi, Ngài đã hứa điều đó. Thấy không, đó là cách, cứ động viên anh ta, cứ giữ anh ấy đúng theo lời, nếu nó từng đến thì nó sẽ đến vậy. Một thầy giảng hay bất cứ cơ đốc nhân nào mà không tin vào, không? Thầy giảng hay bất cứ cơ đốc nhân nào mà không tin vào sự an ninh đời đời có đang làm tốt không? Bây giờ chúng ta hãy xem, tôi tưởng tượng, đang làm, hãy xem nếu anh em đọc điều đó giống như tôi, hãy đọc nó. Một anh em đọc câu hỏi. Thầy giảng hay bất cứ cơ đốc nhân nào có đang làm tốt? Nghĩ tôi có thể đọc câu đó đúng. Bây giờ, ồ, tôi. Thầy giảng mà không tin vào sự an ninh đời đời có đang làm tốt không? Tôi tin rằng thầy giảng đang làm nếu người đó không hề biết gì về sự an ninh đời đời. Nhưng nếu thầy giảng biết nó và đã biết rằng nó là lẽ thật và rồi không giảng dạy nó, thì người ấy cần tự hổ thẹn. Đúng thế, hay bất kỳ cơ đốc nhân nào. Bây giờ cơ đốc nhân, bây giờ tôi sẽ nói với cơ đốc nhân mà không hiểu điều đó quá rõ. Phải không, anh Branham được thuyết giảng cho những người mà chưa bao giờ? Không, không, không. Bây giờ đó là những gì tôi muốn nói đến. Vâng, hiểu không, hiểu không? Bây giờ nếu anh em có nhớ những gì tôi nói vào Chúa Nhật vừa rồi không? Nếu anh em là thầy giảng, hãy kiếm cho mình một bục giảng. Nếu anh em không phải, thì hãy sống như bài giảng của mình. Đấy, đó là cách tốt nhất để làm điều đó. Hãy sống như bài giảng của mình. Nếu anh em là thầy giảng, thì hãy kiếm một bục giảng, đấy, và đi rao giảng. Nếu không phải, thì hãy sống như bài giảng của anh em, để đời sống của anh em trở thành bục giảng của anh em, hiểu không? Tôi nghĩ điều đó quan tâm đến rất nhiều, phải không? Hiểu không? Hiểu không? Bởi vì rất nhiều lần chúng ta nhận ra, và các anh em đồng lao làm điều đó trong hội thánh của mình. Hãy nhớ rằng tín đồ của anh em đôi khi cố gắng giải thích mọi thứ và làm mọi việc. Tốt nhất là anh em hướng dẫn họ không làm điều đó. Và nếu ai đó muốn biết điều gì đó, hãy để họ đến với một trong những người mà được hướng dẫn để làm điều đó. Anh em hiểu không? Này, ô vậy thì giống như ai đó sẽ nói, này, tôi nói, họ nói với tôi, anh ở nhà thờ của anh tin vào sự an ninh đời đời. Bây giờ tốt hơn anh em nên cẩn thận. Anh em có thể sẽ vướng vào một mớ hỗn độn lớn hơn bao giờ hết. Anh em thấy đấy, và khiến anh ấy trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Tôi nói với anh em điều mà nếu anh đến và hỏi mục sư của chúng tôi. Đấy, anh đi nói chuyện với ông ấy, đấy. Chúng tôi, đó là thật. Tôi biết mục sư của chúng tôi tin điều đó. Tôi cũng tin điều đó, nhưng tôi không thể hỗ trợ. Tôi không phải là một thầy giảng, tôi chỉ tin vào điều đó. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi tin điều đó bởi vì tôi đã nghe ông ấy giải thích điều đó từ Kinh Thánh, đến nỗi tôi không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu không? Nhưng tốt hơn hãy để tín đồ nói với mục sư về điều đó. Và mục sư tin chắc rằng ông cũng biết cách trả lời điều đó. Vì vậy hãy nghiên cứu nó thật kỹ. Vì rất nhiều lần họ sẽ làm anh em bối rối về điều đó. Anh em thấy đấy, điều gì? Xin lỗi, tôi tin chắc với một chút sự hiểu biết. Nhưng tôi biết sự kêu gọi của tôi. Và tôi chắc chắn về sự lựa chọn của mình. Anh vừa nói rằng nếu anh là một thầy giảng, anh nên có một bục giảng. Vâng, thưa anh. Đúng thế, tôi không phải là một thầy giảng. Tôi là một nhà truyền bá phúc âm. Vâng, thưa anh. Nhưng bục giảng của mọi người là của tôi, đúng thế. Nhưng ngay bây giờ tôi đang làm việc lao động chân tay. Đó không phải là công việc khó khăn, nhưng tôi đang làm việc và tôi không có bục giảng. Chắc chắn rồi, đúng vậy. Đúng thế không? Đúng vậy, thưa anh. Thưa anh em, bây giờ nếu anh em quay lại đây và lấy cuốn sổ niêm giám cũ của hội thánh, thì anh em sẽ thấy rằng tôi là mục sư ở hội thánh này 17 năm và giảng dạy hàng ngày, giảng mỗi ngày và làm việc mỗi ngày, hiểu không? Nếu anh đang làm việc đó, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy anh được kêu gọi. Vâng, Phaolô đã làm, phải không? Phaolô đã may trại. Chắc chắn, Phaolô đã đi và may trại, phải không? Làm việc bằng chính bàn tay của mình để ông không phải. Điều đó chính xác, chắc chắn rồi. Vâng, đó là nơi tôi đã nhận được nó từ Phaolô. Đúng rồi, thấy không? John Wesley nói, thế giới là giáo xứ của tôi. Vì vậy, mục giảng của anh vẫn mở, thưa anh em. Các nhà truyền giáo đi khắp thế giới. Không đúng thế sao? Hãy đi khắp thế gian. Vì vậy, mục giảng của anh em là cả thế giới. Vâng, thưa quý vị. Câu hỏi. Có theo luật không? Luật có quy định rằng một chấp sự hay một ủy viên phải tuân theo giáo lý của giáo hội của họ không? Vâng, đúng thế. Có hợp pháp không cho họ thêm hoặc bớt các sự dạy dỗ vì ý kiến cá nhân hoặc sự mặc khải của riêng họ? Không, thưa quý vị, không. Một chấp sự hay một ủy viên trị sự nên hài hòa hoàn toàn với giáo lý của giáo hội của họ. Họ nên ở lại hoàn toàn với việc giải thích kinh thánh của giáo hội của họ. Bởi vì nếu không, họ đang chiến đấu chống lại chính điều đó. Hoặc là họ đang làm tổn thương chính họ, hiểu không? Anh em đang chiến đấu. Đó là nói cách khác, giống như nếu tôi nói tôi yêu gia đình tôi mà lại cố cho họ ăn thuốc độc. Đấy, giống như vậy. Thế đó, anh em không thể làm điều đó, anh em. Một ủy viên ban trị sự hay một chấp sự đang đảm nhận chức vụ hay bất cứ chức viên nào của một hội thánh mà đại diện cho một thân thể hội thánh nào đó, đấy, mà đại diện cho một giáo hội. Đó là lý do tôi bước ra khỏi giáo hội Baptist. Đấy, cho chính lần đầu tiên tôi vừa mới ở đó một chút và họ yêu cầu tôi phong chức cho một số nữ thầy giảng. Chà, tôi thực sự không thể ở trong đó, tôi nói. Tôi từ chối làm điều đó. Và mục sư giật mạnh tôi, điều này là gì? Anh là một trưởng lão. Tôi nói, thưa tiến sĩ Davis, với tất cả lòng tôn kính của tôi với đức tin Baptist và với mọi thứ mà tôi đã được phong chức, tôi không biết rằng điều đó đã có trong giáo lý của giáo hội Baptist để phong chức cho phụ nữ. Đó là một điều nên bỏ đi. Và ông ấy nói, đó là giáo lý của giáo hội này. Tôi nói, thưa ông, tôi có thể xin lỗi vì tối nay hoặc ông sẽ trả lời một số câu hỏi cho tôi chứ, hiểu không? Ông ấy nói, tôi sẽ trả lời các câu hỏi của anh, nói bổn phận của anh là ở đó. Tôi nói, đúng vậy, thưa ông, đúng thế. Tôi phải làm bất cứ điều gì mà giáo hội này làm. Tôi đang thi hành nhiệm vụ, một trong những trưởng lão địa phương. Và ông ấy nói, tôi đã nói, ông có thể giải thích cho tôi tại sao mà trong Corinto nhất 14 hoặc 15 ở đó. Nơi Phaolô nói, hãy để đàn bà giữ im lặng trong các nhà thờ của anh em. Họ không được phép nói. Và ông ấy nói, tại sao? Tất nhiên, ông ấy nói, nếu tôi có thể trả lời điều đó. Ông ấy nói, anh thấy đấy, nó là gì? Nói, Phaolô nói, tất cả phụ nữ đang ngồi trong các góc, nói bừa bãi, không suy nghĩ như họ làm nhiều lần. Phaolô nói, đừng để họ làm điều đó, hiểu không? Và tôi đã nói, thế thì giải thích Timôthê thứ 2 cho tôi, nên Phaolô cũng đã nói. cũng thầy thông giáo đó, cũng sứ đồ đó nói, ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được chiếm thẩm quyền nào đấy, nhưng phải ở trong sự vâng lợi. Vì Adam được dựng nên trước nhất và rồi mới tới Eva, mà không phải Adam bị lừa dối mà là người đàn bà bị lừa dối. Nàng đã bị lừa dối, vậy thì ta không nói nàng muốn làm điều gì sai trái, nhưng nàng thực sự bị dỗ dành trong điều đó. Nàng không nên làm người giảng dạy. Ông ấy nói, đó là quan điểm cá nhân của anh, phải không? Tôi nói, đó là quan điểm của Kinh Thánh theo cách nhìn của tôi, đó là những gì Kinh Thánh đã nói. Ông ấy nói, anh bạn trẻ, anh có thể bị tước giấy phép mục sư vì điều đó. Tôi nói, tôi sẽ cứu họ khỏi rắc rối. Tôi sẽ chỉ đưa ra điều đó, thưa tiến sĩ Davis. Tôi đã nói, không coi thường ông, và ông ấy không muốn làm điều đó mặc dù vậy. Ông cứ để mặc nó, cứ để nó trôi qua như thế. Sau đó ông ấy nói với tôi rằng ông sẽ tổ chức một cuộc tranh luận cởi mở với tôi về điều đó. Và tôi nói, được rồi, bất cứ lúc nào. Nhưng ông ấy đã không làm điều đó. Vì vậy, rồi sau đó ít lâu, rồi khi Chúa phán với tôi và về thiên sứ của Chúa đã đến, thì ông ấy chỉ chế giễu điều đó. Anh em thấy đấy. Và lúc đó tôi chỉ nói với ông ấy, tôi nói, ồ, tiến sĩ Davis, tốt nhất là tôi nên loại bỏ điều này ngay bây giờ, đấy. Tôi nói, vì nó sẽ là một gánh nặng, dù sao đi nữa thì tôi cũng mới được phong chức ít lâu, vì vậy nó sẽ là một gánh nặng đối với tôi, vì vậy tôi có thể gạt bỏ nó ngay bây giờ. Vì vậy, nên nếu tôi không thể ở lại trong giáo hội Baptist và dạy giáo lý Baptist và chấp nhận niềm tin của Baptist, nếu tôi làm điều đó chỉ vì đó là một giáo hội, thì tôi sai rồi. Đấy, tôi đang che giấu điều gì ở đó. Và nếu tôi trung thực với bản thân, tôi sẽ đi đến gặp những người Baptist, mục sư của tôi hoặc bất kỳ ai có thể giải thích nó cho tôi và hỏi họ một lời của sự sống. Nếu ông ấy có thể chỉ cho tôi thấy chính xác điều đó ở ngay trong Kinh Thánh và làm thỏa mãn cảm xúc của tôi, thì tôi sẽ nói nó theo như cách họ nói nó. Đấy, và tôi sẽ trở thành người Baptist. Đó là lý do tại sao tôi là một người độc lập. Đó là lý do mà tôi không thuộc về các tổ chức, bởi vì tôi không tin vào các tổ chức, và tôi tin rằng một tổ chức nó trái với Kinh Thánh. Cho nên tôi không thể thuộc về tổ chức nào và cảm thấy được xưng công bình bởi làm điều đó, hiểu không? Do đó, tôi không dẫn người ta vào và làm họ trở nên thành viên và đại loại như thế. Bởi vì tôi tin rằng chúng ta được sinh ra là những thành viên, chúng ta được sinh ra trong hội thánh Đức Chúa Trời hằng sống, hiểu không? Chúng ta không gạch bỏ tên của dân sự ra khỏi sách và giết phép thông công họ và mọi thứ giống như thế. Bởi vì tôi tin rằng điều đó không phải là trong nhiệm vụ của chúng ta để làm điều đó. Tôi tin rằng chính Đức Chúa Trời thực hiện việc giết phép thông công, hiểu không? Nhưng tôi tin rằng hội thánh, nếu có một anh em làm điều gì sai trái, chẳng hạn nếu họ bắt gặp anh Neville hay anh Junior hoặc một anh em nào đó ở đây, trong những chấp sự hoặc ủy viên hoặc điều gì khác, làm điều gì đó sai trái, tôi tin rằng điều cần làm là hội thánh nhóm lại và cầu nguyện cho người anh em này. Nếu anh ấy vẫn không biết nhận lỗi, thì hãy để hai người nào đó đến với anh ấy để hòa giải. Và nếu sau đó, nếu anh ta không nhận điều đó, thì hãy nói điều đó trước hội thánh. Rồi nếu họ không nhận nó, thì đó là lúc dành cho toàn bộ hội thánh vậy. Đấy, điều đó dành cho mục sư, các trưởng lão và mọi người khác để làm điều đó. Tôi không tin rằng bất kỳ ban chấp sự nào cũng có quyền đuổi bất kỳ ai ra khỏi hội thánh hoặc bất kỳ ban trị sự hoặc bất kỳ mục sư nào có quyền làm điều đó. Tôi nghĩ nếu ai đó bị cắt đứt mối thông công sẽ là do lối sống vô đạo đức hoặc đại loại như thế mà người không phải là người xứng đáng, giống như một người đàn ông đến đây làm ô uế các cô gái của chúng ta hoặc xúc phạm phụ nữ của chúng ta và những thứ như thế và vẫn tuyên bố là một trong số chúng ta ở đây, hiểu không? Vậy thì nếu anh ta từ nơi nào khác vào đây, chúng ta phải làm gì đó với nó. Nhưng khi nói đến một người như vậy, một người vô đạo đức đang cố gắng làm tình với vợ của chúng ta, hoặc xúc phạm con gái của chúng ta, hoặc anh em biết đấy, điều gì khác như thế, hoặc làm điều gì đó vô đạo đức xung quanh cô ấy, hoặc đưa những cậu bé của chúng ta ra ngoài và làm cho chúng hư hỏng hay điều gì đó. Nhưng điều đó nên được đưa lên và sau đó người đó nên bị dứt phép thông công và không được phép dự tiệc thánh với điều đó. Bởi vì chúng ta không được cho làm điều đó, chúng ta không. Nếu ai ăn uống không xứng đáng thì mắc tội với huyết và thân thể của Chúa trên người đó. Nhưng tôi tin giống như một người nói, bây giờ anh ấy thế này, thế kia, hãy cầu nguyện cho người ấy. Đúng. Tôi sẽ không bao giờ quên ở Stockholm, Thụy Điển, anh Larry Perez, một người vĩ đại của Đức Chúa Trời, chúng tôi đang ngồi vào bàn chỉ vài giờ trước khi trở lại nước Mỹ. Chúng tôi đã có những buổi nhóm tuyệt vời ở đó. Và anh ấy nói, Gordon Lindsay nói, ai là người giám sát thân thể vĩ đại này? Ôi chào, nó lớn gấp hàng trăm dặm hồi phúc âm ngũ tuần. Anh em thấy đấy, nói, ai là người giám sát? Và Larry Perez ra giảng một quý ông lịch thiệp, và anh ấy nói, Chúa Giêsu. Anh ấy nói, ai là các trưởng lão của anh? Anh ấy nói, Chúa Giêsu. Anh ấy nói, tôi biết điều đó đúng. Nói, chúng tôi tin điều giống như vậy về hồi phúc âm ngũ tuần của chúng ta. Anh ấy nói, đúng thế, nhưng mà nói chẳng hạn, một người anh em đi quá giới hạn, nói, ai có quyền nói quyết định cuối cùng về việc loại bỏ anh ta? Nói, chúng ta không đuổi anh ta ra ngoài. Tốt, nói, anh làm gì? Nói, chúng tôi cầu nguyện cho anh ấy. Tôi nghĩ điều đó thật êm dịu, điều đó nghe có vẻ giống cơ đốc giáo đối với tôi. Chúng tôi cầu nguyện cho anh ấy, không ai đuổi anh ta ra ngoài, họ cầu nguyện cho anh ta. Nói, chà thế thì nếu một số anh em đồng ý, anh ấy nói, và một số người trong số họ không muốn thông công với anh ấy nữa, đưa anh ta vào, giống như đó là một mục sư, anh em thấy đấy, đó là bắt đầu trở thành một người nền đầm phụ nữ giữa. Anh em biết tôi muốn nói gì, và những chuyện giống như thế, và một số mục sư sẽ không muốn có anh ta trong giáo hội của họ. Tất cả anh em làm gì? Đuổi anh ta ra khỏi tổ chức của anh em chăng? Không, nói, chúng tôi chỉ để mặc anh ấy và cầu nguyện cho anh ấy, nói, chúng tôi chưa bao giờ mất một người, họ luôn trở lại bằng cách nào đó. Anh ấy nói, tốt, nói, bây giờ nếu như, nói, nếu một vài người của họ nói rằng họ muốn có anh ta và một số người khác không muốn có anh ta thì sao? Vậy thì còn chuyện đó thì sao? Nói, ồ, những người muốn anh ta, nhận lấy anh ta, những người không muốn anh ta, không phải làm vậy. Vì thế tôi nghĩ đó là một cách tốt để có nó, phải không? Thưa các anh em, và theo cách đó chúng ta là anh em. Bây giờ thưa các anh em, tôi hy vọng rằng những điều này đã đưa ra loại ánh sáng nhỏ nào đó cho câu trả lời hay điều gì đó mà buổi nhóm của chúng ta ở đây tối hôm nay đã mang lại cho chúng ta điều gì đó ích lợi. Bây giờ tôi chuẩn bị rời đi trong chốc lát. Để dự các buổi nhóm ở miền Tây, tôi khiêm tốn khao khát những lời cầu nguyện của bạn. Một số câu trả lời của tôi ở đây, có thể nhiều câu trong đó có thể không có câu nào là đúng. Tôi không biết, nhưng đó sẽ là điều tốt nhất mà tôi có thể tích lũy theo cách suy nghĩ của riêng mình. Anh em thấy đấy, để cố gắng giải thích nó. Có lẽ những câu cuối cùng, đặc biệt đi vào câu cuối cùng đó, tôi đã không có thời gian để tra cứu nó, và tôi thật sự đã không, họ đã. Ý tôi là chúng là những câu kinh thánh mà chúng ta đã trải qua ở đây mọi lúc. Ngày này qua ngày khác trong nhà thờ, tôi nghĩ có lẽ nó sẽ là điều gì đó khó đến mức mà có thể khiến chúng ta vướng vào để thực sự phải đi vào điều gì đó lớn lao. Nhưng nó chỉ giống như những câu hỏi của các giáo hội lên. Tôi rất vui khi thấy anh em giữ như vậy. Không có rối loạn, không có bất mãn, không có bất kỳ sự lộn xộn nào, không có vấn đề tranh luận, nó và nói, nó sai, điều này sai, chúng ta sẽ không có nó. Nó thực sự dành cho các anh em mà muốn biết điều gì đó để họ giữ vững lập trường của mình. Chỉ thế thôi, điều đó. Tăng cường sức mạnh, thắt áo giáp, chặt hơn một chút, thắt chặt nó thêm một bậc. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau nhiều lần như thế này, thắt chặt áo giáp. Và anh em nhớ, hỡi các anh em, áo giáp của tôi cũng cần được thắt chặt. Vì vậy, anh em hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho tôi để Đức Chúa Trời sẽ giúp tôi có thể siết chặt áo giáp của tôi hơn một chút, để tôi sẽ không xem nhẹ những điều này. Và cuộc đời mà tôi đang sống và những việc tôi làm, xin cho tôi làm với tinh thần khiêm tốn hơn nữa, sốt sắng hơn nữa để làm. Và xin Chúa ban cho tôi một tấm lòng làm điều đó nhiều hơn tôi đã từng có trước đây. Tôi cầu xin điều tương tự cho hết thảy anh em. Xin Chúa ban phước cho anh em. Tôi đã giữ anh em ở đây lâu rồi, và bây giờ là 11 giờ kém 5 phút. Và bây giờ anh Neville, tôi có thể, bây giờ tôi nhận ra chỉ khoảng hơn 900 dặm để đến đó. Tôi sẽ không rời đi cho đến sáng thứ hai, nhưng tôi muốn ở đây Chủ nhật, vì trường Chủ nhật tôi đến với tư cách là khách của anh em để nghe anh em giảng. Anh em thấy đấy, Chủ nhật, hiểu không? Nhưng mà, ồ, thưa anh em, vâng, thưa anh em, anh Neville, đây là lý do, thưa anh. Tôi yêu anh em, và anh em đã luôn rất ân cần trong việc nhường bục giảng giống như thế. Giống như tôi là một trưởng lão lâu năm hơn đối với anh, hoặc điều gì đó. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Anh Neville, tôi đã cảm thấy rằng chúng ta là anh em. Anh Rudolph và anh Chuny và tất cả các anh em và tất cả các bạn. Chúng ta chỉ là anh em với nhau. Anh em thấy đấy. Nhưng điều gì? Lý do của nó. Bây giờ tôi chỉ hơi khàn giọng một chút. Anh em thấy đấy. Và tôi đã có 6 tuần liên tục của trận chiến. Thật liên tục. Anh em thấy đấy. Và tôi chỉ muốn có thể bắt đầu nếu tôi có thể. Tôi nghĩ sau buổi nhóm này tối nay mà sẽ cho tôi thứ 6 và thứ 7 và Chủ nhật để nghỉ ngơi. Trước khi tôi bắt đầu những buổi nhóm ngoài kia, và anh Chuny, ngay khi tôi quay về một lần nào đó sắp đến, tôi phải xuống và gặp lại anh, muốn đến thăm. Tôi đã đi ngang qua nhà thờ nhỏ của anh ở ngoài đó ngày hôm qua, tôi tin là vậy. Vợ tôi nói, em nghĩ rằng nó ở ngoài đó bên cạnh đường rầy xe lửa ngay bên công viên Glenland, phải không? Tôi muốn ra đó và nói chuyện với những người celebrate kia. Tốt. Anh Rudolph, phước cho tấm lòng anh. Tôi muốn đến thăm anh. Anh có một nhóm người tốt. Anh ngồi đó tối nay lắng nghe giống như anh là một trưởng lão lớn tuổi đang nghe nó. Anh Biller ở đằng kia là một trong những anh em truyền giáo của chúng ta. Tôi hy vọng lúc nào đó tôi có thể dự một trong những buổi nhóm của anh ở đây đó. Thưa anh, có lẽ tạo ra ảnh hưởng nào đó. Có điều gì đó để nói ở đâu đó để thúc đẩy anh em tiến lên. Tôi luôn dành những lời tốt đẹp cho anh đối với bất kỳ ai. Anh và anh Stricker ở đây và những nhà truyền giáo. Anh Colin ở đây, mà tôi tin một ngày nào đó sẽ là một mục sư trọn thời gian trong công việc. Con người mà dũng cảm, con người hào hiệp, con người đích thực của đức tin. Xin Chúa ở cùng tất cả các anh chị em và các anh em chấp sự, các anh em ủy viên trị sự, các anh em đồng lao. Tôi tin rằng anh em là người anh em ở đây. Tôi không thể nghĩ ra tên của anh ấy. Anh là anh Cardwell. Cardwell, anh chỉ là một. Anh là một trong những người trưởng lão hay gì đó, phải không? Hay chỉ là một mục sư truyền đạo?
Ranking ministry license that they put out, but I just turned.
Cảm ơn anh, người anh em. Chúng tôi chào đón anh đến với sự thông công của chúng tôi. Và giấy ủy nhiệm của chúng ta thì thuộc về ở trên. Đời sống của chúng ta là những giấy ủy nhiệm của chúng ta. Anh em thấy đấy, đó là giấy ủy nhiệm của chúng ta. Nếu ta không làm những công việc của cha ta thì đừng tin ta, hiểu không? Đúng vậy, đó là giấy ủy nhiệm của chúng ta. Và như một người già, như Howard Kendall đã từng nói, chúng ta không có luật pháp nào ngoài tình yêu thương, không có sách nào ngoài Kinh Thánh, và không có tín điều nào ngoài Đấng Christ. Đúng thế, không có luật pháp nào ngoài tình yêu thương, không có tín điều nào ngoài Đấng Christ, không có sách nào ngoài Kinh Thánh. Và chúng ta là anh Cardwell. Chúng tôi rất vui khi có anh. Anh ra khỏi một tổ chức lớn, Hội Thánh Anderson của Đức Chúa Trời. Tôi cho là vậy. Cleveland, hay Hội Thánh Cleveland, Hội Thánh Ngũ Tuần của Đức Chúa Trời. Và tôi đã từng làm mục sư ở đây. Ồ vâng, tôi đã ở đó. Tôi tin rằng tôi đã ở ngoài đó với anh Neville hay anh Good. Một lần chúng tôi đã nhận được một con chó hoặc chó xanh từ người nào đó đã đi nhà thờ của anh ở ngoài đó. Và tôi phải đứng trên những bậc thềm ngoài đó và nói chuyện, và họ đang nói về anh. Ồ, tôi chắc chắn, tại nhà thờ của tôi. Ồ, Burns, đúng vậy, anh Burns, đúng vậy. Ồ. Vâng, ồ, Bertha, đúng vậy, ồ, thật tuyệt vời. Anh Ruth đằng kia, giờ anh ấy đã trở thành mục sư hay nhà truyền giáo, tôi tin vậy, đúng thế không? Hay là anh đang làm mục sư? Chỉ là nhà truyền giáo. Nhà truyền giáo, tôi muốn nhận xét về anh. Anh Ruth, tôi đã nghe nói về một số công việc tuyệt vời mà anh đang làm cho Chúa. Anh, tôi nghe nói anh đã đến Indianapolis hoặc sắp đến Indianapolis và có những buổi thờ phượng và chinh phục nhiều linh hồn cho Đấng Christ. Chúa ở cùng anh Ruth. Tôi chắc chắn rất vui được gặp anh. Tôi đã thấy anh ở ngoài này trên chiếc xe vận tải cũ này, chạy lên quanh ngoài đây, chỉ bón phân cho mảnh vườn của anh ở ngoài đó. Chà, thấy anh đang cố gắng làm điều gì đó cho Chúa. Thật vui mừng vì Ngài kêu gọi anh bước vào chức vụ. Hãy cứ giữ Ngài luôn ở trước mặt anh, thưa anh. Xin Chúa ban phước cho anh. Chớ thỏa hiệp với điều gì, nhưng hãy làm nó với tinh thần êm dịu nhất mà anh có thể làm. Hãy để cho những sứ điệp của anh luôn luôn được nêm nếm bằng sự ngọt ngào của Đức Thánh Linh. Và anh Stricker, chúng tôi mong muốn những lời cầu nguyện của tất cả anh em. Chúng tôi đang cố gắng có được một nhà thờ ở Bắc Vernon. Ồ, tôi hy vọng anh có được nó. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Làm rất tốt cho đến nay. Đúng thế. Billy, khi nào anh sẽ khởi sự hầu việc?
Dr. Gold and Dr. Mercer here, as we call one another that. And,
Tiến sĩ Gold và tiến sĩ Mercy ở đây. Tôi hy vọng như chúng ta gọi nhau như vậy. Và anh Gold đã đến một nơi cho đến khi tôi. Anh ấy thực sự xứng đáng với một danh hiệu. Anh ấy có thể nạp đạn bây giờ. Vâng. Và anh Leo, tôi tin rằng chúng ta có thể cứ để anh ấy đi như thế và gọi anh ấy để anh ấy tiếp tục danh hiệu của mình là tiến sĩ. Tiến sĩ Branham, đằng sau đó anh em cứ chăm sóc nó thật tốt và giữ những ngọn đèn cháy sáng thật tốt. Và tôi sẽ nói với anh em điều này. Bất cứ khi nào chúng ta có một buổi nhóm đặc biệt, tôi sẽ nói chuyện với ban trị sự và xem liệu họ có thể cho anh em thêm một chút về điều đó không? Cho công việc đặc biệt khi anh em phải quét dọn và mang vào và mang ra rất nhiều, và điều đó sẽ làm cho anh em vui vẻ. Tiến sĩ Good. Tôi gọi anh ấy tiến sĩ. Tôi đoán anh em tự hỏi tại sao tôi không gọi nhầm tên anh ấy. Anh ấy chỉ xẻ gỗ thành từng mảnh. Anh em biết đấy, Chúa sẽ trồng một cây đẹp. Anh sẽ đốn nó đi và làm một ngôi nhà từ nó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy như vậy. Cho nên tôi gọi anh ấy là tiến sĩ. Anh Taylor, anh vẫn trung thành ở cửa, chỉ chỗ ngồi cho một người. Tôi nghĩ đến anh giống như thế này. Thà tôi làm tấm thảm chùi chân ở nhà Chúa hơn là ở trong trại với kẻ ác. Đúng vậy, thưa anh. Anh Hickerson, anh vừa mới khởi đầu trong đường lối và tiến lên, đang đi. Tôi ước mong anh. Anh đã bắt đầu trên con đường và đang đi trên đó. Tôi thật chắc chắn ngưỡng mộ sự chân thật của anh và tất cả điều anh đang làm cho Đức Chúa Giêsu. Xin Chúa luôn ban phước cho anh và khiến anh thành một chấp sự đích thực, thưa anh, mà tôi tin rằng anh là vậy. Gia đình của anh ở trong sự khuất phục và mọi thứ như anh đã từng làm. Anh Fred, anh ở với chúng ta chưa lâu, từ Canada. Chúng ta không cảm thấy anh là người Canada nữa. Chúng ta cảm thấy anh là một người hành hương và một người lạ với chúng ta, người anh em của chúng ta, như một ủy viên ban trị sự. Anh và anh Wood, và anh hầu việc tốt chức vụ của anh cùng với anh Robertson và những người còn lại. Anh Egan, anh ấy không ở đây tối nay. Và anh Robertson, anh đã là một người thực sự giúp đỡ tôi. Anh Robertson cùng với những người khác trong vụ kiện thuế đang bị điều tra này.